Chương 811, gặp Lệ Ôn, hỏi nguyên do. Chương 811, gặp Lệ Ôn, hỏi nguyên do. Ầm ầm. Một đêm này, toàn bộ mới vui huyện thành đều tựa như lập đất, rất nhiều người thất kinh, từ trong phòng trốn thoát, sau đó liền thấy ngoài thành cách đó không xa, nhiều hơn một tòa vài trăm mét sơn phong. Một tòa bia đá rơi vào sơn phong dưới chân, phía trên ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Hồ Diên Phong. Đây quả thực là ở trước mặt đánh mặt ta. Hồ Diên Thạch, thân vị nhân tộc võ đế, không nghĩ đền đáp nhân tộc, trấn áp nhân tộc ta khí vận, ngược lại lấy lớn hiếp nhỏ, dùng linh tinh vĩ lực, can thiệp nhân gian, đặc biệt trấn áp Hồ Diên dưới đỉnh 3 năm. Gian đe. Một đạo rộng rãi thần âm ngay tại kia Hồ Diên Thạch bên thai vang lên, đem hắn tức giận đến lớn giận dữ hét: "Trương Huyền thất phu, ngươi dám như thế lớn ta?" Kỳ thật, Trương Huyền là phát lòng từ bi, dù sao Hồ Diên Thạch bản thân cũng không tội ác tại trời đại ác, cũng không hại chết Lệ Ôn, chỉ là tại Lệ Ôn sau khi chết, thông qua thủ đoạn hèn hạ muốn bức bách người nhà họ Lệ giao ra cái nào đó bảo vật thôi. Mặc dù cũng là tội ác khá lớn, nhưng đối với một vị võ đế tới nói, những tội lỗi này nhưng lại tính không được cái gì. Ngũ Hành Phong bên trong nhiều một cái ba trượng phương viên hang đá, ở giữa có nước, còn có một gốc linh quả cây. Bên cạnh trên vách đá càng là có một thiên thái thượng lão quân nói thường thành tĩnh kinh, trên mặt đất còn có một cái giường đá cùng một cái bồ đoàn. Kia bồ đoàn chính là gỗ đào điêu khắc thành, nhất là tĩnh tâm, bồ đoàn trước mặt trên mặt đất thì là một cái mõ. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Hồ Diên Thạch tiếng mắng vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe đến trong hư không tiếng sấm rền vang, sau đó một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền bổ tiến vào hang đá bên trong. A! Kia Hồ Diên Thạch bị điện quang bổ vừa vặn, lập tức toàn thân bốc lên khói đen, tóc của hắn, lông mày trở lông tóc cùng quần áo trên người trong nháy mắt liền bị than hóa. Một tiếng, toàn thân đen như mực Hồ Diên Thạch thẳng tắp ngã sấp xuống trên giường đá, trong nháy mắt liền hôn mê đi. Đem một màn này để ở trong mắt Trương Huyền, vung lên phất trần, trực tiếp cuốn lên trên đất Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình ba người, một bước phóng ra liền về tới Lệ Gia Trang. Trở lại phòng ngủ bên trong, Tôn Ngộ Huyền ba người bịch một tiếng liền quỳ gối Trương Huyền trước mặt. "Sư phụ, đệ tử cho ngài mất thể diện." Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Theo Tôn Ngộ Huyền, hôm nay là hắn nhất mất mặt một lần. Hắn cái kia vừa mới đột phá trúc cơ kỳ đắc ý, hôm nay bị một cái tát kia cho triệt để phế tỉnh. Tiền Lập Văn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thập nhị phẩm thanh liên vậy mà để hắn kém chút làm mất rồi. Thập nhị phẩm thanh liên cố nhiên là công đức chí bảo, nhưng tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Bạch Uyển Tình thì là tại hối hận, nàng hôm nay lại là cái gì cũng không có giúp đỡ. "Đều đứng lên đi. Chuyện hôm nay, không trách các ngươi, dù sao đối diện là một vị nhân tộc võ đế. Đều về đi tu luyện đi." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Ba người đáp ứng một tiếng, sau đó đứng dậy liền rời đi. Bây giờ trong phòng liền chỉ còn lại Trương Huyền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ. Ba huynh đệ bây giờ đều khoanh chân trên mặt đất, ngũ tâm triều thiên, vận chuyển dẫn khí quyết, tiêu hóa lấy tiên thiên chu quả nguyên khí. Trương Huyền cười nhìn về phía trong một cái góc, mở miệng nói: "Lệ tiên sinh, còn xin hiện thân gặp mặt đi." Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ gặp góc phòng bên trong đột nhiên sinh ra một cái gió lốc, kia gió lốc ngừng, từ đó hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh kia thân cao 8 thước có thừa, mặc trên người một bộ chính nhị phẩm quan phục, đầu đội ô sa, cầm trong tay hút bản, eo đâm đai lưng ngọc, râu tóc bạc trắng. Lại nhìn trên mặt, mắt hổ mày kiếm, cao ngất mũi, bốn chữ khoát miệng, mặc dù nếp nhăn chồng chất, nhưng hai mắt lúc khép mở lại là có vô tận uy nghiêm cùng khí phách. "Lão hủ Lệ Ôn, gặp qua Trương Huyền đế quân." Nguyên lai người này chính là kia đã chết trước hình bộ thượng thư Lệ Ôn Lệ đại nhân. Trương Huyền cười nghiêng thân, sau đó hướng rất nhỏ hơi chắp tay, nói: "Không cứ gọi được đế quân, bần đạo Trương Huyền gặp qua Lệ đại nhân." "Không dám, không dám. Lão hủ bây giờ chỉ là một con cô hồn, không dám thụ đế quân đại lễ." Lệ Ôn cuống quýt như người, trong miệng liên tục nói không dám. Trương Huyền hữu tâm vốn nắn đối phương đối với hắn xưng hô, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời từ bỏ. Dù sao đạo môn còn không có chân chính sáng lập, này phương thế giới cũng không biết đạo môn đến tột cùng là vật gì, hiện tại cũng ngược lại không nên cư cầu. Nghĩ tới đây, Trương Huyền cười vung lên phát trần, đưa tay hướng về phía trước một chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, trên mặt đất đã nhiều một cái gỗ đào bồ đoàn. "Lệ đại nhân, mời ngồi." Đa tạ đế quân đại nhân ban thưởng ghế ngồi. Nói chuyện, Lệ Ôn liền khoanh chân ngồi xuống. Cái này vừa mới ngồi xuống, Lệ Ôn liền mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nên biết hắn giờ phút này chỉ là một cái du hồn, sớm đã là vô hình chi chất, ấn lý thuyết là không cách nào cảm ứng được thực chất chi vật, nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác cái mông dưới đáy phảng phất chính là một cái thật sự bồ đoàn, cùng hắn khi còn sống xúc cảm hoàn toàn giống nhau, càng có một dòng nước âm chính chậm rãi từ bồ đoàn bên trong chảy ra, rót vào hắn hồn thể bên trong, xua tan lấy thể nội âm lãnh chi khí. "Tốt bảo vật, tốt bảo vật." "Đa tạ đế quân đại nhân." Lệ Ôn lần nữa hướng về Trương Huyền bái tạ. "Lệ đại nhân khách khí, Lệ đại nhân, còn xin nói một câu chuyện ngọn nguồn đi." Trương Huyền vừa cười vừa nói: "Ai, đế quân đại nhân có hỏi, lão hủ nhưng cũng không dám che giấu. Việc này còn cần từ 12 năm trước nói lên, lúc ấy lão hủ vừa mới nhậm chức hình bộ thượng thư chức vụ." Đón lấy, Lệ Ôn liền xa vào đến hồi ức ở trong. Trong kinh thành có một cái chợ phía tây bên trong có một lối đi, hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng cùng quán nhỏ. Vô luận là cửa hàng còn là quán nhỏ, nơi này đều là bán là một chút đủ loại vật hi hãn. Đã có nhân tộc cùng vị dị bách tộc các loại bảo tài cùng bảo vật, cũng có một chút không người biết lai lịch, chi kỷ công dụng hiếm lạ chi vật. Vì vậy, con đường này bị kinh thành nhân sĩ gọi đùa vì bảo thị, lấy này thị đều bảo chi ý rất khéo, chính là Lệ Ôn chính là một cái rất thích đi dạo bảo thị người. Khi nhàn hạ, Lệ Ôn liền sẽ đi bảo thị đi dạo một vòng, gặp được thích chi vật, liền sẽ xuất tiền mua lại, tiến hành chân tàng cùng thưởng thức. Ước chừng tại 12 năm trước, Lệ Ôn vừa mới nhậm chức hình bộ thượng thư, đang muốn đại triển hoành đồ. Có một ngày, Lệ Ôn nghỉ một, vừa vặn có rảnh, liền dẫn hai cái gia đình đi tới bảo thị, đi dạo trong lúc đó, liền bị một đoạn bia đá hấp dẫn ánh mắt. Kia là một đoạn màu nâu xanh bia đá lấy lòng hai bên khiết như mới, nhưng lại chưa khắc một chữ, nhưng bia đá trên dưới hai mặt cài răng lược, rõ ràng là một đoạn bia vỡ. Lệ Ôn lên hứng thú, liền ngừng chân quan sát. A nha, vị đại nhân này tốt ánh mắt, cái này đoạn bia đá nhưng là đồ tốt, truyền thuyết chính là tiền triều Long Khánh Đế tự tay điều khắc thành, giá trị liên thành, chỉ là bây giờ chỉ còn lại cái này một nửa, quả thật có chút tiếc nuối, bất quá đại nhân nếu là mua đem trở về, đợi tương lai nếu là có thể mua được cái khác bia vỡ, đem phục hồi như cũ, kia. Yeah. Chủ quán hiển nhiên Lệ Ôn lên hứng thú, thế là há miệng ra liền thao thao bất tuyệt giới thiệu. Nghe được bán hàng rong, Lệ Ôn nhịn không được khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng đoán thầm, ngươi thật là có thể biên. Ngươi cái này biên so với cái kia viết tiểu thuyết mạng châu ngựa còn không hợp thói thường. Lệ Ôn tức giận khoát tay áo, nói, tốt, bao nhiêu tiền đi? Hắc hắc đại nhân, tấm bia đá này dù sao chính là Long Khánh Đế tự tay tạo hình, đáng giá ngàn vàng, đại nhân nếu là thật sự nếu mà muốn, bạc dòng 1.500 lượng. 15 lượng. Chương 812, Lệ Ôn đàm lai lịch chương 812, Lệ Ôn đàm lai lịch 15 lượng. Chủ quán cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên, nói, đại nhân, chớ có nói bừa, 15 lượng là tuyệt không có khả năng. Ta nhìn đại nhân cũng là muốn, như vậy đi, 1.000 lượng, ngài thấy thế nào? 20 lượng. Lệ Ôn bình tĩnh mà nhìn xem chủ quán biểu diễn, không chút hoang mang phun ra 20 lượng cái số này. 900 lượng. 25 lượng. 800 lượng. 25 lượng. 600 lượng. 25 lượng. 500 lượng. Đại nhân, đây là sau cùng giá tiền, không thể lại thấp. Ngài nếu là thật tâm nếu mà muốn. 25 lượng, ngươi nếu là không có thể bán coi như xong. Lệ Ôn nói chuyện, xoay người rời đi, nửa điểm đều không mang theo do dự. Ai, đại nhân dừng bước, đại nhân dừng bước, 25 lượng, 25 lượng, thành giao. Chủ quán xem xét Lệ Ôn thật muốn đi, lập tức liền luôn uống, vội vàng liền chạy tới. Lệ Ôn lúc này mới nở nụ cười, phân phó gia đình đưa tiền, sau đó đem bia đá mang lên xe. Về đến trong nhà Lệ Ôn, liền bắt đầu nghiên cứu tấm bia đá này. Cái này một cẩn thận nghiên cứu, Lệ Ôn là càng nghiên cứu càng kinh ngạc, bởi vì hắn đơn giản không thể tin được, tinh như vậy đẹp bia đá, hoàn toàn không giống nhân công tạo thành. Nhưng cái này sao có thể? Không phải nhân công điêu khắc, chẳng lẽ là thiên nhiên mà thành sao? Sao mà hoang đường vậy? Lệ Ôn tự nhiên không tin cái gì thiên nhiên mà thành chuyện ma quỷ, nhưng hắn lại là càng phát ra thích tấm bia đá này. Bắt đầu hắn vẫn chỉ là thả trong nhà thưởng thức, càng về sau hắn thì là đem nó chuyển vào hình bộ nha môn, một thẳng đến về sau, hắn càng là trực tiếp đem nó đặt ở hình bộ trên đại sảnh. Nhưng có một lần, hắn chính đang tra hỏi một cái năm xưa bản án cũ, bị hạ cấp quan phủ lung tung xử phạt tức giận đến há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Thật vừa đúng lúc, trong đó có một bộ phận máu tươi liền rơi vào tấm bia đá này bên trên, sau đó, chuyện kỳ diệu liền phát sinh. Hắn nhớ rõ ràng mình phun máu phun đến trên tấm bia đá, nhưng sau đó đi tìm, lại phát hiện bia đá kia trơn bóng như mới, nhìn không thấy nửa phần vết máu. Lệ Ôn nghĩ đến là có người hay không cho lau sạch, nhưng phân phó, hỏi một vòng, kết quả không có bất kỳ người nào đi lau kia phiến vết máu, thậm chí tất cả mọi người nói, cũng không nhìn thấy trên tấm bia đá xuất hiện qua vết máu. Đây thật là tà môn. Chẳng lẽ bia đá kia còn có thể đem hắn vết máu nuốt sao? Bia đá kia cũng không phải vật sống. Nghĩ không hiểu Lệ Ôn cũng liền không lại xoắn xuýt, không có vết máu càng tốt hơn bằng không hắn liền đau lòng hơn. Nhưng, chuyện kỳ quái rất nhanh liền phát sinh. Vẫn là vụ án kia chờ hắn tái thẩm thời điểm, nhìn xem dưới đài quỷ đám người, hắn vô kinh được một, tựa hồ lần này thanh âm lớn hơn một chút. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, trực tiếp để hắn khốn hoặc. Chỉ gặp dưới đài quỷ vị kia ngoan cố miệng chi phủ đại nhân, đột nhiên khóc hô hào liền bàn giao mình ăn hối lộ trái pháp luật trải qua. Cái này, lúc nào tham quan ố lại như thế trùng thật rồi. Nguyên bản hắn đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, thầm ngươi nửa năm một năm không nghĩ tới lúc này mới lần thứ hai mở đường, ngươi vậy mà liền toàn chiêu thậm chí còn chiêu rất nhiều hắn căn bản không biết sự tình. Chỉ là Lệ Ôn sờ lên mặt mình, ta có dọa người như vậy sao? Vì cái gì trong ánh mắt của ngươi sợ hãi như vậy, thật sự là kỳ quái. Những ngày tiếp theo, Lệ Ôn cũng cảm giác mình như là bất hắc, chỉ cần là hắn tự mình hỏi tới bản án, chỉ cần hắn kinh đường một vỗ, những cái kia quỷ gối dưới đài song phương liền không có không nói thật. Thế là hình bộ phá án hiệu suất tăng lên không biết bao nhiêu lần, rất nhanh vậy mà xa vào đến không án nhưng làm tình trạng. Toàn bộ đại hạ triều đình đều biết kinh thành hình bộ có vị Lệ Thanh Thiên, chuyên vì bách tính làm chủ, mà những tham quan kia ô lại không biết bị xử phạt bao nhiêu. Nhưng bởi vì cái gọi là họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm Lệ Ôn sở tác sở vi cố nhiên thắng được bách tính cùng tán thưởng, nhưng cũng bởi vậy đắc tội quá nhiều người, hơn nữa còn đều là quan trường người. Thế là mấy năm sau, một cái nho nhỏ tay cầm liền bị kẻ thù chính trị bắt lấy sau đó bắt đầu điên cuồng tấn công. Lúc ấy, cả triều văn võ vậy mà không một người đứng ra vì đó cầu tình, cuối cùng hoàng đế làm chủ, đồng ý chí sĩ hồi hương, việc này mới coi như thôi. Phá án càng về sau, Lệ Ôn tự nhiên cũng sơ lược đoán được tấm bia đá kia thần kỳ, thế là trở lại hương thời điểm, cũng đem nó cùng nhau mang theo trở về. Lệ Ôn tại hình bộ thượng thư trong mấy năm này, không biết đưa nhiều ít quan lại quyền quý tiến đại lao hoặc pháp trường, có thể nghĩ, cả triều văn võ không biết bao nhiêu người đều nghĩ hắn chết đâu. Cho nên, Lệ Ôn liền muốn như thế an an ổn ổn hồi hương, làm sao có thể? Thế là, trên đường đi các loại ám sát liền không ngừng qua. Có đầu độc có đục thuyền có cấp đường có trực tiếp ám sát tóm lại các loại ám sát liền chưa từng nghe qua. Đương nhiên, bởi vì Lệ Ôn thanh danh, rất nhiều hiệp sĩ dung sĩ tự động bắt đầu hộ tống Lệ Ôn, trên đường đi thay hắn đỡ được phần lớn ám sát. Nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm cho nên tóm lại có chút tối giết liền rất gần thành công. Có một lần, liền có một cái thích khách che mặt, tiếp cận thành công. Lúc ấy cái kia thích khách xông phá trùng điệp trở ngại, đã đi tới Lệ Ôn trước mặt. Lệ Ôn đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị, nhưng ngay lúc này, hắn thấy được ngạc nhiên một màn. Chỉ gặp bên cạnh hắn tấm bia đá kia đột nhiên bay ra một đạo thanh quang, rơi vào kia trên thân người. Sau đó, người kia đột nhiên kêu khóc té quỵ trên đất, liền bắt đầu lớn tiếng nói mình đáng chết, mình đáng chết. Đó lấy, người kia tựa như cùng triệt để, đem mình quá khứ hết thảy chuyện ác đều bàn giao ra. Nói xong lời cuối cùng, người kia vậy mà trực tiếp rút đao tự vẫn. Lúc ấy, Lệ Ôn đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này, đây là Lệ Ôn lần thứ nhất nhìn thấy bia đá hiện linh quá trình, dị vãng giống như chưa từng thấy qua kia đạo thanh quang. Cứ như vậy, Lệ Ôn một đường an toàn về tới Lệ Gia Trang. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, liên quan tới Lệ Ôn có một kiện bảo vật sự tình liền truyền ra. Ban đầu lúc, dân gian truyền thuyết, Lệ Ôn Lệ đại nhân sở dĩ có thể xử án như thần là bởi vì có một kiện đặc thù bảo vật. Kia bảo vật nơi tay, tất cả tội phạm tại đối mặt Lệ đại nhân lúc, tâm thần đều sẽ bị thương nặng, sau đó ngoan ngoãn thổ lộ chân tình. Nhưng càng về sau, liền càng truyền càng không hợp thói thường. Thậm chí còn có lời đồn nói, Lệ đại nhân bảo vật có thể để võ đế đột phá võ hoàng cảnh. Cho nên kia hô diên thạch liền là bởi vì cái này truyền luôn đến mưu đồ người sao? Trương Huyền thở dài, nhìn về phía trước mặt Lệ Ôn. Lệ Ôn sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng bia đá kia. Lệ Ôn trầm ngâm một lát, tiếp lấy tiếp tục nói ra, lão hủ đạt được bia đá kia mấy năm này cũng chỉ là cảm thấy nó đối với ta xử án có trợ giúp, cái khác cũng không bất kỳ khác thường gì. Có lẽ là lão hủ không là võ giả nguyên nhân đi. Trương Huyền lắc đầu, thở dài, cũng không phải là bia đá có thể giúp người đột phá võ hoàng, bất quá là tham niệm của mình quay phá thôi. Đương tham niệm mê tâm, người cũng liền mất lý trí. Lệ Ôn nghe vậy sững sờ, nói, hẳn là đế quân lớn người biết bia đá kia lai lịch. Bần đạo đoán được một hai. Chương 813, Lệ Ôn tặng địa, thiên sư mời du lịch địa phủ. Chương 813, Lệ Ôn tặng địa, thiên sư mời du lịch địa phủ. Bần đạo đoán được một hai. Nói đến đây, Trương Huyền đột nhiên vung lên phất trần nói, Lệ đại nhân, không biết tấm bia đá kia hiện ở nơi nào. Đế quân xin mời đi theo ta. Nói chuyện, kia Lệ Ôn liền cất bước đi ra ngoài. Trương Huyền thấy thế đẩy cửa cũng đi theo ra ngoài. Rất nhanh, một người một quỷ liền đi tới phía sau thôn một ngôi mộ anh trước mặt. Phần mộ trước một tòa bia đá, bia trên có khắc hiện ông nội đã mất Lệ công vì Ôn đại nhân chi mộ, bên cạnh thì là sinh tuất năm cùng lập bia ba huynh đệ tính danh. Đế quân đại nhân, tấm bia đá kia ngay tại lão hủ quan tài ở trong. Lệ Ôn thở dài một hơi, chỉ mình quan tài vị trí nói. Ý đi. Trương Huyền sững sờ, tò mò nhìn về phía Lệ Ôn, nói, kỳ quái, bia đá kia bị ngươi đặt ở quan tài bên trong, những người kia vậy mà không có mạnh đạo cấp đi. Ai? Lệ Ôn lắc đầu, thở dài nói, đế quân đại nhân có chỗ không biết, không phải những người kia thiệt tâm, đơn giản là lo lắng lão hủ khi còn sống thân phận tôi. Lão hủ khi còn sống mặc dù đắc tội không ít người, nhưng lão hủ mộ địa nếu là thật bị mạnh đạo, bọn hắn cũng không tốt hướng lên phía trên bằng dao. Xuống hồ liền coi như bọn họ thật nghĩ mạnh đạo cũng không phải như vậy tốt, đạo quan lớn thân phụ hoàng triều khí vận ra thân, chính là sau khi chết cũng là như thế. Bọn hắn nếu là mạnh đạo, vẹn vẹn khí vận phản vệ cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Cho nên bức bách lão hủ hậu bối tử tôn đi vào khuôn khổ, liền là biện pháp tốt nhất. Trương Huyền nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, vần đạo thủ giáo. Đế quân đợi chút. Lệ Ôn nói chuyện, một bước phóng ra, liền ẩn vào mình phân mộ bên trong, một lát sau, nâng một tấm bia đá bay ra. Đế quân đại nhân, đây cũng là tấm bia đá kia. Nói chuyện, Lệ Ôn tay ném đi, tấm bia đá kia liền bay tới Trương Huyền trước mặt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đưa tay liền đem bia đá nhận lấy, thả ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Quả là thế, quả là thế. Trương Huyền cái này vừa nói, Lệ Ôn ngây ngẩn cả người. Đế quân đại nhân nhận biết tấm bia đá này lai lịch. Nhận biết một hai. Trương Huyền thở dài. Lệ Ôn nghe vậy lại hỉ, vội vàng nghĩ đến Trương Huyền lại bái, nói, mong rằng đế quân giải hoặc một hai. Nói thật, lão hủ nắm giữ tấm bia đá này nhiều năm, cũng vẹn vẹn chi kỳ đối lão hủ xử án hữu dụng, nhưng đối lai lịch cùng cái khác công dụng lại là hoàn toàn không biết gì cả. Này bia không phải là hoàn chỉnh bia đá, chính là thất tình bia một đoạn. Trương Huyền đầu tiên mở miệng nói, thất tình bia. Lệ Ôn sững sờ, rất là nghi hoặc mà hỏi thăm, xin hỏi đế quân đại nhân, cái này thất tình bia đến tột cùng là vật gì? Vì sao lão hủ chưa từng nghe từng tới? Lệ Ôn sống cả một đời, tự nhận là cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua thất tình bia vật này. Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, thất tình bia chính là nhân đạo chí bảo, chính là nhân đạo thất tình thai nghén mà thành. Thất tình chính là sướng vui giận buồn bi khủng kinh giữa phàm thế hữu tình chi và linh, đều có thất tình hỗn hợp thành một, chính là thai nghén thành thất tình bia. Người có thất tình lục dục, nhưng cái này thất tình lục dục đều là hư ảo không thể nắm lấy chi vật, lại như thế nào sẽ thai nghén thành bia đá như vậy vật hữu hình đâu? Lệ Ôn càng thêm nghi ngờ. Trương Huyền cười, nói, Lệ đại nhân, như thế nào có, lại làm sao không đâu? Cần biết thế gian này vạn vật sinh tại có, mà có sinh tại không, vì vậy có thể nói từ không sinh có là vậy. Từ không sinh có. Đế quân lời ấy lại là lớn có huyền cơ. Lão hủ thụ giáo. Lệ Ôn mặc dù vẫn chưa nghe quá rõ, nhưng vẫn là hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái. Cái này thất tình bia tạo ra về sau, liền làm người đạo chí bảo, trấn áp nhân đạo khí vận, nhưng không biết sao lại là vỡ vụn, bây giờ bần đạo đã thu tập được hay, sợ, vui ba khối, bây giờ đây là khối thứ 4. Trương Huyền thở dài một hơi nói. Trương Huyền vừa dứt lời, liền thấy Lệ Ôn lần nữa hướng về hắn không người bái nói. Mong rằng đế quân đại nhân nhận lấy này địa, cũng coi là vật về minh chủ. Trương Huyền hơi sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, nói, Lệ đại nhân không đau lòng a? Bảo vật này thế nhưng là nhân đạo bảo vật khó được, có vô tận diệu dụng, đại nhân chẳng lẽ liền không muốn lấy lưu cho tử tôn? Lệ Ôn nghe vậy lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: "Đế quân, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, chính là lão hủ đều bảo hộ không được tấm bia đá này, huống chi lão hủ hậu nhân, đồ gặp nạn hỏa mà thôi." Còn nữa nói, bây giờ lão hủ ba cái kia tôn nhi cũng bị đế quân thu tại môn hạ, vật này cũng coi là lão hủ một điểm tâm ý đi. Nói chuyện, Lệ Ôn hơi chút trầm ngâm, nói tiếp: "Ta xem đế quân lật tay ở giữa liền đem kia võ đế hô diên thạch trấn tại dưới núi, này bia đặt ở đế quân trong tay, cũng thỏa đáng nhất." Ha ha. Trương Huyền nghe vậy ha ha phá lên cười, nói: "Tốt, tốt, đã như vậy, bần đạo liền mặt dày nhận." Nói chuyện, Trương Huyền lật tay một cái, kia đoạn bia đá liền tiêu thất vô tung. "Lệ đại nhân, bần đạo muốn đem khối đá này bia tặng cho chủ nhân chân chính, đại nhân nhưng nguyện cùng đi nhìn qua." "Ừm." Lệ Ôn nghe vậy chính là sửng sở, nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Chẳng lẽ tấm bia đá này, đế quân không mình lưu lại sao?" "Lệ đại nhân, khối đá này bia tuy là chí bảo, nhưng đối bần đạo lại là vô dụng. Hắn có mình thiên mệnh kết cục." Trương Huyền cười giải thích nói: "Đế quân đại nhân thật là kỳ nhân vậy. Như thế bảo vật cũng không động tâm." Lệ Ôn thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Cái này thần sắc để Trương Huyền âm thầm một cười, cái này thất tình bia mặc dù không tệ, nhưng lại như thế nào vào pháp nhãn của hắn a. Lệ Ôn hơi chút trầm ngâm, sau đó tiếp tục nói ra: "Nếu như thế, lão hủ liền hậu nhan, theo đế quân một nhóm đi. Hy vọng chớ có cho đế quân thêm phiền phức." Trương Huyền nghe vậy cười một tiếng, đưa tay hướng về không trung một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, hóa thành một cánh cửa. Theo môn hộ mở rộng, nồng đậm địa phủ âm khí liền từ trong môn bỏ ra. Lệ Ôn đứng mũi chịu sào liền cảm nhận được kia đập vào mặt địa phủ âm khí, lập tức thật dài hít thở một cái, sau đó hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Đế quân đại nhân, cái này..." "Lệ đại nhân, mời." Nói chuyện, Trương Huyền liền hướng Lệ Ôn làm ra mời dấu tay xin mời. "Đế quân đại nhân đi đầu, lão hủ sau đó đi theo." Lệ Ôn mở miệng nói ra. "Tốt." Trương Huyền đáp ứng một tiếng, một bước phóng ra liền bước vào môn hộ bên trong. Lệ Ôn thấy thế cũng không chần chờ nữa, mà lại hắn cảm giác được tại cánh cửa kia về sau, có lẽ có hắn vô thượng cơ duyên, thế là cũng cất bước đi vào theo. "Đế quân đại nhân, nơi này là..." "Lệ đại nhân, nơi này là địa phủ, chính là người chết thế giới." Tiếp xuống, tự nhiên cùng lúc trước bao trưởng du lịch địa phủ, Trương Huyền mang theo vị này Lệ Ôn Lệ đại nhân cũng đem địa phủ đều đi một vòng, cuối cùng đem kia đoạn thất tình bia lưu tại cầu lại hạ bờ. Bốn khối thất tình bia cảm ứng được lẫn nhau về sau, đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó liền bay đến cùng một chỗ, chỉ là bởi vì còn thiếu khuyết ba khối, cho nên chưa một lần nữa hợp thành cả khối thất tình bia. Chương 814, du lịch địa phủ, Sở Giang Vương quý vị. Chương 814, du lịch địa phủ, Sở Giang Vương quý vị. Đường Trương Huyền mang theo Lệ Ôn đi nhập địa phủ bên trong lúc, địa phủ chúng thần liền hiểu, thế là đối đãi Lệ Ôn cũng không phải thường khách khí, nhất là Diêm La điện Diêm La Vương Bao Trừng càng là kéo lấy Lệ Ôn hàn huyên hồi lâu. Đợi trở lại như thế, Lệ Ôn trên mặt chấn kinh vẫn đã lui đi. "Thượng thần, cái này." Trương Huyền vung lên phất trần, nói: "Lệ đại nhân cảm thấy địa phủ này như thế nào?" "Ai?" Lệ Ôn thở dài một tiếng, nói: "Đến hôm nay, lão hủ mới biết có địa phủ chi sinh vật a. Thượng thần chi đại công, đại đức, lão hủ kính phục sát đất a." Nói chuyện, Lệ Ôn trực tiếp quỳ xuống, hướng về Trương Huyền đi lễ bái đại lễ. "Lão hủ thay mặt thiên hạ này tất cả bách tính, kính tạ thượng thần chi đại ân đại đức." Trương Huyền vung lên phát trần, đem Lệ Ôn nâng lên, mở miệng nói ra: "Lệ đại nhân không cần phải khách khí, Lệ đại nhân cũng nhìn thấy, cái này trong địa phủ còn có chư thần quyết vị, không biết đại nhân nhưng nguyện nhận lấy một tôn thần vị." Lệ Ôn nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, liền đội vàng không người con xuống, nói: "Tất nghe tới thần phân phó." "Tốt." Trương Huyền lập tức nở nụ cười, nói: "Lệ Ôn ở đâu?" Nghe được Trương Huyền triệu hoán, Lệ Ôn bước lên phía trước không người đáp: "Lệ Ôn ở đây." Lệ Ôn nghe phong, Trung Nam phủ mới vui huyện Lệ gia trang nhân sĩ Lệ Ôn, thanh chính liêm khiết, công đức chói lọi, khí vận ngút trời, đặc biệt ra phong Diêm La thập điện Sở Giang Vương chi thần vị, vị chính lục phẩm thần trước. "Người thân quá thay." Trương Huyền vừa dứt lời, liền nghe đến hư giữa không trùng trong chớp mắt sấm sét vang dội, vô số đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Ầm ầm, giang giác giang giác. Giữa thiên địa lập tức âm khí tràn ngập, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Chân trời một vệt kim quang rơi xuống, đem Lệ Ôn bao khỏa ở bên trong. Thấy cảnh này, Trương Huyền vung khẽ phất trần, liền không còn quan tâm, ánh mắt một lần nữa rơi vào vô duyên, vô thế, vô vi ba huynh đệ trên thân. Ba huynh đệ vẫn nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển dẫn khí quyết. Tiên Tiên Chu Quả Nguyên khí đang chậm rãi cải tạo ba huynh đệ thân thể, tăng lên tư chất của bọn hắn. Sở Giang Vương lễ bái thượng thần. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Trương Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy đã hình tượng đại biến Lệ Ôn, gật đầu cười, nói: "Sở Giang Vương miễn lễ bình thân đi." "Vâng, thượng thần." Lúc này Sở Giang Vương đầu đội miện lưu quan, người khoác Diêm La pháp bảo, cầm trong tay huyết bản, lưng đeo trường kiếm, tốt một tôn uy phong lẫm lẫm Sở Giang Vương. Nhìn xem Sở Giang Vương hình tượng, Trương Huyền nở nụ cười, nói: "Sở Giang Vương, nếu không có việc khác, liền về địa phủ đi. Vô duyên ba huynh đệ có mấy phần tiên đạo tư chất, có lẽ tương lai có thể chính thức bước trên tiên đạo con đường." "Vâng, thượng thần." "Đa tạ thượng thần đại ân." Sở Giang Vương Lệ Ôn lại bái, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, nói xong quay người lại, một bước phóng ra liền bước vào trong địa phủ. Thỏ ngọc rơi về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, rất nhanh một ngày mới đến. Vô duyên, vô thế, vô vi ba huynh đệ lần lượt mở mắt, nhìn thấy trước mặt cười tủm tỉm nhìn xem ba người Trương Huyền, lập tức quỳ mọp xuống đất, nói: "Gõ tạ lao sư thụ đạo tri ân." "Đứng lên đi, chúng ta cũng nên rời đi." Trương Huyền vừa cười vừa nói: "Rời đi." Ba huynh đệ đều là sức sở. Lệ gia trang cùng Tạ gia trang sự tình đã giải quyết, sau này dân chúng cũng không cần đi ra ăn xin. Trương Huyền nói: "Thật sao? Lão sư, chẳng lẽ huyện thái gia phát thiện tâm?" Vô Thế ngạc nhiên hỏi. Trương Huyền đưa tay sờ sờ hót của hắn, nói, hắn phát không phát thiện tâm, bần đạo cũng không biết, bất quá sau này hắn không còn dám khó xử dân chúng. Thế nhưng là lão sư, cho dù kia huyện thái gia không lại gây khó khăn cho chúng ta, nhưng chúng ta trong thôn thúc thúc bá bá nhóm cũng không có lương thực ăn à. Vô duyên dù sao lớn nhất, nghĩ đến cũng nhiều nhất. Yên tâm đi, bần đạo từ có sắp xếp. Các ngươi nhìn. Nói chuyện, Trương Huyền đứng dậy, dẫn ba huynh đệ đi tới trong viện, hướng về trong viện vùng lên phát triển, liền gặp từ phía trên mà xuống, vô tận cây lúa liền rơi xuống. Rất nhanh cả viện đều bị cây lúa bao trùm, dày đến năm thước nhiều. Lão sư, cái này. Ba huynh đệ đều trợn tròn mắt. Đi thôi. Trương Huyền nói chuyện, vung lên phát trần, liền đem ba huynh đệ nâng lên, rất nhanh liền bay ra lệ gia trang. Bỏ họ. Một tiếng tiếng bỏ hống, Thanh Lưu theo sát phía sau, cũng đi theo ra ngoài. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lộ Phương, Lộ Tương mấy người cũng đều bước nhanh chạy ra. Đi thôi. Trương Huyền cười, phi thân nhảy đến Thanh Lưu trên lưng, đám người đi theo phía sau, liền một lần nữa bước lên đường xá. Rất nhanh đám người đi ngang qua một ngọn núi. Ngọn núi kia cao chừng vài trăm mét, xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh chót phân ra năm tòa núi nhỏ phong, ngũ thải quang hoa lấp lóe. Sơn phong trước có một tòa bia đá kia cao chừng 2 trượng 4 thước, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa viết lấy 3 chữ to, Hô Diên Phong. Sư phụ, kia Hô Diên thạch chỉ bị trấn áp 3 năm, có phải hay không có chút nhẹ? Tiền Lập Văn nhìn xem kia tòa bia đá có chút tức giận nói. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chớ lên ý nghĩ sang bậy, kia Hô Diên thạch dù sao chính là nhân tộc ta võ đế, tuy có sai lầm nhỏ, nhưng 3 năm hình phạt đã chọn. Vâng, sư phụ. Tiền Lập Văn bất đắc dĩ, đành phải gật đầu xác nhận, không còn dám phát biểu ý kiến. Sư phụ, nếu là kia Hô Diên thạch 3 năm kỳ đầy sau khi ra ngoài, tiếp tục làm sàng làm bậy, lại nên làm như thế nào? Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, liền mở miệng hỏi. Trương Huyền thật sâu nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, đem Tôn Ngộ Huyền thấy khẽ run rẩy. Sư phụ, đồ nhi không có ý tứ gì khác, cái này không phải liền là có chút bận tâm mà. Trương Huyền ánh mắt một lần nữa rơi vào Hô Diên trên đỉnh, mở miệng nói ra, nếu là kia Hô Diên thạch 3 năm kỳ đầy về sau, vẫn không biết hối cải, tùy ý làm bậy, chỉ sợ đại kiếp tới người, hối hận thì đã muộn. Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn liếc nhau, đều là đại hỉ. Mà câu nói này cũng không chỉ hiện trường mấy người có thể nghe được, vị kia đã bị trấn áp tại sơn phong bên trong Hô Diên thạch cũng đồng dạng nghe lọt vào trong tai. Trương Huyền thất phu, có gan liền thả bản đế ra ngoài, đại chiến 300 hiệp, sẽ chỉ đánh lén đùa nghịch thủ đoạn, có gì tài ba? A. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Lời còn chưa nói hết, từng đạo tiềm điện liền bổ vào sơn phong bên trong, xuyên qua động quật bên trong. Từ đó về sau 3 năm, mới vui huyện bách tính thường xuyên có thể nhìn thấy, sáng sủa ban ngày, kia đột ngột xuất hiện Hô Diên trên đỉnh mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, từng đạo tiềm điện bổ về phía này tòa đỉnh núi. Rất nhiều bách tính nếm thử leo lên ngọn núi này, nhưng chỉ có thể leo đến giữa sườn núi, lại hướng lên là vô luận như thế nào cũng không bỏ lên nổi. Nhưng liền xem như cái này vẹn vẹn đến giữa sườn núi, chúng bách tính cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì ngọn núi này đơn giản chính là bảo địa, các trồng thảo dược, các loại linh quả tầng tầng lớp lớp. Dân chúng ngắt lấy về sau, đổi tay một bán, vậy mà cũng có thể bán ra không ít tiền bạc, trợ cấp gia dụng. Thế là, dân già phía dưới, Hô Diên Phong cũng bị dân chúng địa phương gọi là Hô Kim Phong. Sư phụ, ngài mau nhìn, trước mặt cái thôn kia rơi hảo hảo kỳ quái. Chương 815, kỳ quái dư gia thôn. Chương 815, kỳ quái dư gia thôn. Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, đưa tay chỉ hướng phía trước một cái thôn xóm. Cái thôn kia rơi không nhỏ, ước chừng hơn 100 gia đình, cửa thôn có một cái cao ngất cổng chào, bên trên viết dư gia thôn. Đi, đi xem một chút. Trương Huyền tôi động thanh lưu, đám người liền hướng về cửa thôn chạy tới. Thế cái thôn này hảo hảo giàu có. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đám người một đường đi tới, thấy đại bộ phận thôn xóm, có thể có cái ba lượng hộ lớn nhà ngói cũng rất không tệ, nhưng cái này thôn làng lại là hộ lớn nhà ngói, mọi nhà mặc cẩm y cái này coi như thật ly kỳ. Rất nhanh, đám người liền đi tới thôn trước, liền thấy trong làng tiếng người huyên náo, thổi sáo đánh trống, kỳ quái hơn chính là tất cả mọi người mặc hồng y đi, vô luận nam nữ, trên đầu cũng đều châm lấy hoa, mỗi người đều là sắc mặt vui mừng. Đây là? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, quay đầu trở lại tò mò nhìn về phía mọi người, nói, xem ra cái thôn này ngay tại xử lý việc vui a. Đi, vào xem. Trương Huyền cũng nhảy xuống thanh lưu, vung lên phát trận, cất bước đi vào. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu đi vào theo. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ chạy ở phía trước nhất. Ba huynh đệ bây giờ thân thể cùng tinh thần diện mạo sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản thân thể gầy yếu đã dần dần đầy đà lên, nguyên bản liền trong trẹo con mắt, giờ phút này càng là chiếu lấp lánh, kia là tinh khí thần đều phi thường sung mãn phản ứng. Vị này thúc thúc, các ngươi là tại cưới tân lương từ sao? Vô Thế tò mò chạy đến một cái ước chừng hơn 30 tuổi thôn dân trước mặt, ngửa đầu, tò mò hỏi. Người thôn dân kia bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Vô Thế giật nảy mình, cúi đầu xem xét, liền thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải, chính chợt lóe một đôi mắt to như nước trong veo tò mò nhìn hắn. Có như vậy một cái mắt, Dư Giang cảm giác mình tâm đều bị manh hóa. Cỡ nào đáng yêu một đứa bé trai nha. Đây là con cái nhà ai? Tiểu Hoa Nhi, ngươi là con cái nhà ai? Dư Giang nửa ngồi xổm người xuống, tiến đến Vô Thế trước mặt, ôn nhu hỏi. Vô Thế nghiêng đầu một chút, nhưng sau nói ra, ta gọi Lệ Vô Thế, là theo chân công tử nhà ta cùng các sư huynh tới. Lệ Vô Thế? Dư Giang sững sờ, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân vang lên, vừa quay đầu liền thấy Trương Huyền cái này một đám lớn người. Các ngươi là? Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Bần đạo Trương Huyền, gặp qua vị này thì tin. Trương Huyền cất bước ra, vung lên phát trần, hướng về Dư Giang đánh cái chắp tay. Trương Huyền hình thù cổ quái lễ tiết, dọa Dư Giang nhảy một cái. Trương Huyền. Dư Giang nghi hoặc trên dưới đánh giá đến Trương Huyền đến, sau đó ánh mắt lại theo thứ tự rơi vào những người khác trên thân, nhất là Tôn Ngộ Huyền, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi mấy cái tiểu hài tử trên thân. Dư Giang lần thứ nhất nhìn thấy Trương Huyền loại này kỳ quái trường bào bên trên còn thêu lên kỳ quái đồ án, chưa nói xong thật có một phen đặc biệt vật vị, chính là bần đạo. Không biết tiện tin xưng hô như thế nào. Trương Huyền cười nói, thiện tin. Dư Giang lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, hơi sững sờ, cũng đại khái hiểu ý tứ, thế là mở miệng đáp, nguyên lai là Trương Huyền công tử, tiểu nhân chính là cái này Dư gia thôn thôn dân Dư Giang, mấy vị đây là từ nơi nào đến, lại muốn đến nơi nào đi nha? Bần đạo chính là Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện nhân sĩ, giờ phút này chính mang theo chúng đệ tử du lịch thiên hạ. Trương Huyền cười hồi đáp, Tĩnh Nam phủ. Dư Giang sững sờ, phủ Bình huyện hắn chưa từng nghe qua, nhưng Tĩnh Nam phủ hắn nhưng biết, thế là kinh hô một tiếng, nói, nguyên lai Trương công tử là Tĩnh Nam phủ nhân sĩ, Tĩnh Nam phủ khoảng cách nơi đây đã gần đến 600 dặm lộ trình, thất kính thất kính. Khách khí, chúng ta sư đồ đi ngang qua quý địa, giờ phút này trong miệng nói khác, không biết có thể xin chén nước uống. Trương Huyền cười hỏi, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, các vị mời đi theo ta. Nói chuyện, Dư Giang liền quay người ở phía trước dẫn đường. Dư Giang đại ca, không biết quý thôn hôm nay là có gì việc vui a? Lúc này, Tiền Lập Văn cất bước đi tới, tò mò hỏi. Dư Giang nao nao, sau đó nhìn một chút Tiền Lập Văn, nói, vị công tử này có chỗ không biết, hôm nay chính là chúng ta thôn ba tổ ra đưa tang thời gian. Cái gì? Nghe Dư Giang, tất cả mọi người sửng sốt. Tiền Lập Văn há to miệng, nói, cái kia. Dư Giang đại ca, nếu là trưởng bối qua đời, vì sao các ngươi? Nói chuyện, Tiền Lập Văn còn đưa tay chỉ Dư Giang trên thân. Dư Giang trên thân cũng là đỏ chót áo bào, chỗ ngực còn thêu lên chữ hỉ, trên đầu còn châm lấy mấy đóa các loại nhan sắc hoa. Dư Giang lập tức liền nở nụ cười, mở miệng nói, mấy tương lai từ xứ khác, tự nhiên không biết, chúng ta Dư gia thôn cùng địa phương khác khác biệt, thôn chúng ta thôn dân vui mặc vui bảo, vô luận là cưới tang gả cưới, đều lấy vui bảo. Thì ra là thế. Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, nhưng nghi ngờ trên mặt càng thêm hơn. Dư Giang nhìn thấy sắc mặt của mọi người, nhịn không được bật cười, nói, lần đầu tiên tới thôn chúng ta người, đều sẽ có này nghi hoặc, cái này không kỳ quái. Nếu nói đại khái còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước lúc ấy chúng ta Dư gia thôn cũng cùng những thôn khác cũng đều cùng. Dư Giang. Dư Giang đang muốn cho Trương Huyền đám người giải thích nguyên do, lại đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Ai, Ngũ ca a. Ngài sao lại tới đây? Dư Giang sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy đâm đầu đi tới một năm gần 40 thôn dân. Thôn dân kia đồng dạng một thân vui bảo, ngực kêu lên chữ hỉ, trên đầu cũng châm lấy hoa, trên mặt thậm chí còn thoa một chút son phấn. Ta sao lại tới đây, nhanh lên đi, thứ ra cho ngươi đi quà nhất quan tài đâu. Mấy vị này là? Vị này Ngũ ca nói chuyện, liền nhìn về phía Trương Huyền bọn người. Trương Huyền vội vàng bung lên phát trần, có chút cung kính con người, nói, bần đạo Trương Huyền gặp qua vị này thiệt tin, chúng ta sư đổ từ Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện mà đến, đi ngang qua quý địa, trong bụng nói khác, vì vậy nghĩ đến xin chén nước uống, lấy phần cơm ăn. Thì ra là thế. Mấy vị khách khí, xin mời đi theo ta đi. Một tia Ngũ ca nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thế là cũng đưa tay mời. Nói xong, vị tia Ngũ ca lại trừng Dư Giang một chút, nói, được rồi, ngươi còn không mau đi, mấy vị này ta dẫn đi là được. Được rồi, Ngũ ca, ta lập tức đi ngay. Nói chuyện, Dư Giang quay người đối Trương Huyền đám người ôm quyền, sau đó nhanh chân liền chạy về trong thôn. Không biết vị này tiện tin xưng hô như thế nào? Trương Huyền hỏi. Ha ha, vị công tử này, ta tên là Dư Hải, công tử gọi ta Dư Hải liền có thể. Dư Hải cười nói, sau đó đưa tay hư dẫn, tiếp lấy nói ra, mấy vị mời đi theo ta, hôm nay chính là chúng ta thôn ba tổ ra đưa tang thời gian, mấy vị đã tới, liền cũng là khách nhân, không ngại lưu lại ăn chén nước rượu. Nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Huyền cười đáp ứng xuống. Thế là đám người cùng sau lưng Dư Hải, liền đi tới linh đường trước mặt. Kia linh đường liền bố trí tại từ đường phía trước, hiện trường cũng là một mảnh màu đỏ. Cảnh tượng này, đám người thật đúng là lần đầu tiên gặp, thật là hiếm lạ. Chương 816, quái dị tang lễ chương 816, quái dị tang lễ. Trương Huyền phân phó Tiền Lập Văn đi theo tiến đến đưa lên một phần lụa kim, dù sao cũng không thể ăn uống chùa không phải. Đám người tìm một cái bàn trống ngồi xuống, nhao nhao quay đầu nhìn một phía. Sư phụ, quá kỳ quái, ngài nói cái này đều người chết, lại không có một cái nào khóc, từng cái trên mặt đều cười đến rất vui sướng, đây là có chuyện gì? Tiền Lập Văn không hiểu nói. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, dùng đoán giọng nói, sư phụ, ngươi nói có thể hay không cùng lúc trước hỉ nhạc chấn không sai biệt lắm. T. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi Dũng, Dư Hồng Thực chờ chưa qua hỉ nhạc chấn mấy người thì là vẻ mặt nghi hoặc. Thế là Tiền Khôn liền thấp giọng cho mấy người giải thích một lần, mấy người nghe xong đều là giật mình không thôi, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe nói như thế chuyện đáng ngạc nhiên. Nói thật, so với hỉ nhạc chấn, các ngươi lạc điệu chấn thật đúng là thuộc về tương đối bình thường. Tôn Ngộ Huyền cười hì hì nói, trêu đến Lôi Dũng nhịn không được đều liếc mắt. Theo ta thấy, cái này Dư gia thôn sợ lại là một cái hỉ nhạc chấn. Dư Hồng Thược vừa cười vừa nói, lại không xách mọi người tại nơi này xì xào bàn tán, rất nhanh liền nhìn thấy từng cái thiếu niên, trong tay nâng mâm gỗ, đi tới, sau đó một bàn mâm đồ ăn liền đặt tới trên mặt bàn. Đầu tiên bên trên chính là tám đạo rau trộn, có đập hồ dưa, nước nấu đậu phộng, rau trộn mộc nhĩ, còn có một vỏ rượu. Nhìn thấy hũ kia rượu, tất cả mọi người hơi sững sờ. Lôi Dung cũng không nhịn được thở dài, cái này Dư gia thôn hảo hảo giàu có a. Phải biết rượu thế nhưng là dùng lương thực cụ chế tại phổ biến ấm no đều tốn sức thời đại, duy nhất một lần xuất ra mấy chục vò rượu, thế nhưng là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Nếu là huyện thành bên trong đại tộc, xuất ra mấy chục vò rượu cũng là không tính là gì, nhưng cái này Dư Gia thôn chỉ là một cái thôn nha. Trương Huyền cầm lấy bữa, cười nói, đều chớ ngẩn ra đó, ăn cơm đi, đây chính là lên phần tự tiện. Trương Huyền cái này khẽ động bữa, những người khác cũng nhao nhao cầm lấy đũa ăn uống. Trương Huyền ăn hai cái, liền buông đũa xuống, nhắm mắt tính toán, những người khác ăn đến vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, đám người ăn uống đều đã sắp đến hồi kết thúc, đột nhiên phía ngoài đoàn người mặt truyền đến một hồi gào to âm thanh. Đám người tò mò ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa tám cái trẻ danh to sắc liền giơ lên một vật lắc lắc ung dung đi tới. Vật kia bị một khối lụa đỏ đắp lên nghiêm nghiêm thật thật, nhưng nhìn xem tám cái tiểu hỏa tử kia cật lực sức mạnh, hiển nhiên vật kia phân lượng sẽ không quá nhẹ. Tôn Ngộ Huyền trong hai mắt kim quang một trận lấp lóe, sau đó liền nở nụ cười. "Thú vị, thú vị. Đại sư Minh, ngươi nhìn thấy cái gì?" Tiền Lập Văn tò mò hỏi. "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cúi đầu nhìn một chút đám người, thấp giọng nói, "Kia lụa đỏ hạ là một bức tượng thần." Đám người nghe vậy nhao nhao lắc đầu biểu thị bất mãn. Tiền Lập Văn càng là bất mãn nói, "Đại sư Minh, từ kia hình dáng, mọi người cũng nhìn ra được là một bức tượng thần." Đám người nghe được Tiền Lập Văn, nhao nhao gật đầu biểu thị phụ họa. "Ngốc tử, ngươi biết cái gì?" Tôn Ngộ Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại lần thấp giọng nói, "Kia tượng thần nhưng không là bình thường tượng thần, kia tượng thần bên trong nhưng là có một người." "Một người?" Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều bị Tôn Ngộ Huyền câu nói này làm động. Lôi Dũng mở miệng nói, "Đại sư Minh, cái gì một người? Kia tượng thần cùng người có quan hệ gì?" Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, thở dài một hơi, nói, "Các ngươi không có minh bạch ta lão Tôn ý tự à, nói đúng là kia Tôn thần tượng bên trong có một người. Tượng thần bên trong có một người. Tượng thần bên trong làm sao có thể có một người đâu?" Lôi Dũng nghi hoặc lẩm bẩm. Mấy người khác cũng đồng dạng không nghĩ ra. "Đại sư Minh, ngươi cũng đừng cùng mọi người đã ách mê." Tiền Lập Văn bất mãn nói. "Ai đã ách mê?" Tôn Ngộ Huyền tức giận đem đôi đũa trong tay liền đập vào Tiền Lập Văn trên đầu. "Ôi!" Tiền Lập Văn che cái trán, một mặt ủy khuất. "A nha." Dư Hồng Thượng đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó thấp giọng nói, "Đại sư Minh, ý của ngươi là kia Tôn thần tượng bên trong có một người?" "Đúng a." Tôn Ngộ Huyền buông tay, nói, "Ta lão Tôn chính là cái này ý tứ a. Cái kia tượng thần bên trong ẩn giấu một người." "Đại sư Minh, ngươi lời nói này, kia tượng thần lại lớn cũng không có khả năng giấu hạ một người xuống a." Tiền Lập Văn che lấy cái trán, không hiểu nói, "Ai nói kia là người sống rồi?" Tôn Ngộ Huyền chừng một cái Tiền Lập Văn nói, "Không phải người sống." "T. Đại sư Minh, ý của ngươi là nói, lần này tất cả mọi người minh bạch, đây là đem người chết dán tại tượng thần bên trong a?" Đám người lần này nhao nhao quay đầu lần nữa nhìn về phía tôn này lụa đỏ hạ tượng thần, chỉ gặp kia Tôn thần tượng đã đặt ở linh đường ở trong. "Đúng a, các ngươi hiện tại mới hiểu được a." Tôn Ngộ Huyền nhếch miệng, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn của mình. Mọi người tại nơi này xì xào bàn tán bên kia đã bắt đầu mới nghi thức. Chỉ thấy chung quanh bên bàn bách tính, nhao nhao đứng dậy, sau đó sửa sang lại chỉnh lý quần áo, liền một mặt vui mừng cất bước đi hướng linh đường, cũng tại linh đường bên ngoài xếp hàng. "Đại sư Minh, bọn hắn đây là làm gì?" Tiền Lập Văn thấy một mặt mê hoặc. "Có lẽ là bài tế đi." Tôn Ngộ Huyền cũng không biết, đành phải mở miệng qua loa tắt trách nói. Đúng lúc này, vị kia Dư Giang đang từ mấy người bên cạnh đi qua, bị Tôn Ngộ Huyền một thanh cho kéo lại. "Ai, Dư Giang huynh đệ, nghe ngóng cái sự tình." "Ôi." Dư Giang đang muốn đi hướng linh đường, đột nhiên cũng cảm giác cánh tay đau xót, cúi đầu xem xét, phát hiện Tôn Ngộ Huyền bắt lấy cánh tay của hắn. "Tiểu công tử, ngươi có việc?" "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, "Cái kia, Dư Giang huynh đệ, ta lão Tôn có một vấn đề muốn thỉnh giáo." "Vấn đề gì?" Dư Giang tò mò nói. "Các ngươi..." Tôn Ngộ Huyền nói liền chỉ linh đường lúc trước đội ngũ thật dài, nói, "Các ngươi đây là tại tổ chức đại tế." Dư Giang nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, đem tất cả mọi người nhìn mơ hồ. "Dư Giang huynh đệ, ngươi cái này là ý gì?" Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc mà hỏi thăm. "Các vị, đây là ba chúng ta tổ gia gia đưa tang tế lễ, bất quá cũng coi là một loại đại tế." Nói chuyện, Dư Giang liền tiếp tục nói ra, "Các vị, ta phải mau chóng tới lập tức liền muốn bắt đầu thay phiên nhập linh đường bài tế. Xin lỗi, các vị." Nói chuyện, Dư Giang liền tránh ra Tôn Ngộ Huyền trói buộc, cất bước đi tới, cũng xếp tại đội ngũ đằng sau. Trương Huyền vung lên phát trần, đứng lên, hướng mọi người nói, "Đi thôi, ăn người ta cơm, chúng ta cũng qua xem một chút đi." Nói chuyện, Trương Huyền quay người lại, cũng cất bước đi tới, xếp tại đội ngũ đằng sau. Những người khác thấy một lần, nơi nào còn có ý kiến, cũng nhao nhao đi theo, xếp tại đằng sau, ngay cả Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ cũng là như thế. Bái tế bắt đầu, 3 giờ đầu, hiện tại bắt đầu. Chương 817, gặp Dư Gia thôn thôn trưởng. Chương 817, gặp Dư Gia thôn thôn trưởng. Một người mặc đỏ chót vui bảo lão giả, hoa râm tóc rối tung ra, đi chấn đất, dẫm tại trên một tảng đá, chính lớn tiếng hát lễ. "Một giờ đầu, 2 giờ đầu, 3 giờ đầu, nghỉ, lên." Đám người tùy theo đứng dậy. Cả trong cả quá trình, Trương Huyền vung khẽ phất trần, một đạo huyễn tướng đem mọi người bao phủ trong đó. Người ở bên ngoài xem ra, liền sẽ thấy Trương Huyền sư đồ mấy người cũng đều theo tiến hành 3 dập đầu chi lễ. Tiếp xuống, Hiếu Tử Hiền Tôn theo thứ tự nhập linh đường bài tế, hiện tại bắt đầu. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, Dư Gia thôn thôn dân bắt đầu đứng xếp hàng, theo thứ tự tiến vào linh đường ở trong. Giờ phút này linh đường bên trong, kia Tôn thần tượng trên người lụa đỏ đã bị bóc xuống dưới, lộ ra đội hình. Kia tượng thần cao chừng gần 7 thước, chính là một viên võ tướng đứng giống. Chỉ gặp kia viên đem đỉnh nón trụ sâu giáp, che đậy bào đai lưng, trong tay chống một thanh đại đao, bên hông treo một thanh trường kiếm. Hướng trên mặt nhìn, chỉ gặp tướng quân kia lông mày phân tám màu, mắt như lam tinh, mặt chữ quốc, thông sâu mũi, bốn chữ khoát miệng, khoe miệng nhẹ nhàng nâng lên, tựa hồ lộ ra lấy mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong càng ẩn chứa muôn vàng khí khái hào hùng, mọi loại sát khí. Thật tốt một viên uy phong lẫm lẫm hổ tướng. Dư gia thôn thôn dân theo thứ tự đi vào linh đường bên trong, nhặt lên ba nén hương, hướng về tượng thần ba bái về sau, cắm vào lư hương bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh đài bên trong đều tràn đầy hương hỏa chi khí. Trương Huyền Sư đồ đám người ẩn thân ở bên cạnh, nhưng bọn hắn huyễn tướng chi thân lại đi theo chúng thôn dân sau lưng, cũng tiến vào linh đường bên trong, cùng những thôn dân khác cũng nhặt lên ba nén hương, đi ba bái chi lễ, sau đó đem hương cắm vào lư hương bên trong. Đương Trương Huyền Sư đồ tiến hành bái tế thời điểm, tất cả dư gia thôn thôn dân đều mặt lộ vẻ kinh dị nhìn về phía bọn hắn. Dư Giang cùng Dư Hải càng là lấy làm kinh hãi, hai người bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Ước chừng sau một canh giờ, bái tế hoàn thành. Chỉ gặp vị kia đỏ chót vui bảo lão giả mở miệng lần nữa, lớn tiếng nói, kết thúc buổi lễ, mời tam tổ già nhập từ đường, thành tổ linh, hộ ta dư gia thôn bách tính trăm năm an khang. Lão giả vừa dứt lời, tất cả thôn dân cùng nhau không lời, lớn tiếng nói, cung tỉnh tam tổ già nhập từ đường, hộ ta dư gia thôn bách tính trăm năm an khang. Sau đó, liền nhìn thấy vẫn là lần trước tám cái tiểu hỏa tử nhao nhao tiến lên, đem kia tôn thần tượng lần nữa giơ lên, sau đó cất bước liền hướng về từ đường ở trong đi đến. Trương Huyền mang theo đám người cũng đi theo thôn dân sau lưng, cất bước tiến vào từ đường. Dư gia thôn từ đường so vương gia trấn thổ địa miếu thật đáng giận phải nhiều, vô luận là chiếm diện tích, vẫn là trang trí xa hoa trình độ, đều hơn xa qua vương gia trấn, thậm chí so với huyện thành từ đường đều kiêu ngạo nhiều nhường, vẹn vẹn cũng liền diện tích có thể sẽ hơi nhỏ một chút. Từ đường chính điện, ở giữa là một bức tượng đá đài cao, cũng không phải bình thường từ đường chất gỗ bàn thờ. Kia đài cao chính là một loại màu đỏ nhạt tảng đá điêu khắc thành, các trên mặt còn điêu khắc đủ loại chúc mừng tràn diện, rất là kỳ lạ. Có đón dâu đồ, khánh bội thu đồ, mừng đến quý tử đồ, trưởng thọ lao nhân đồ. Trạm trổ phi thường tinh xảo, xem xét chính là đại sư cấp thợ đá điêu khắc thành. Trương Huyền nhìn cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên Lập Văn càng là thấy lòng ngứa ngáy ghé vào Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, thấp giọng nói, đại sư minh, ngươi thấy kia đài cao không? Kia trạm trổ tuyệt không phải bình thường người có thể làm được, chí ít cũng phải đại sư cấp, thậm chí phải là tông sư cấp. Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, một đôi mắt lập tức kim quang lấp lóe, hướng về kia trên tảng đá nhìn kỹ lại, đột nhiên à, một tiếng kinh hô, nhịn không được chảy mắt. Tôn Ngộ Huyền cái này một tiếng kinh hô, đem mọi người giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, khóe mắt từng hàng thanh lệ liền lăn xuống, thậm chí ẩn ẩn còn xuất hiện một tia huyết sắc. Đại sư minh, ngươi thế nào? Đại sư minh, con mắt của ngươi thế nào? Đám người nhao nhao xông tới, quan tâm hỏi. Tôn Ngộ Huyền nhắm hai mắt, thâm vận pháp lực, trong chốc lát về sau, cái này mới một lần nữa mở mắt. Trong mắt đã không còn nước mắt lưu lại, nhưng trong ánh mắt vẫn có thể thấy không ít máu đỏ sắc. Tốt không sao, tốt hơn nhiều, các sư đệ, không cần phải lo lắng. Ngộ Huyền, ngươi vương mới nhìn thấy cái gì? Trương Huyền cười nhìn lại, hỏi. Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền cung kính hướng Trương Huyền thi lễ một cái, nhưng sau nói ra, sư phụ, đệ tử thấy được có người gả nữ, có người cưới vợ, có người đem động phòng hoa trúc, có người tên để bảng vàng lúc, có hạn hán đã lâu gặp cam lâm, có tha hương ngộ cổ chi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, đều là vui mừng sự tình. Đúng vậy, sư phụ, đều là vui mừng sự tình. Chỉ là đợi đệ tử toàn lực vận chuyển hỏa nhãn kim tinh muốn lại nhìn phá một tầng lúc, liền thấy vô số đạo hồng quang đột nhiên mà đến, đệ tử chỉ có thấy được một mảnh huyết hồng sắc hướng về đệ tử liền đánh tới, rất là hung hiểm. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền thân thể nhịn không được khẽ run rẩy. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó vung lên phát trần, liền xóa đi đám người vết tướng. Trương công tử, các vị công tử, xin mời đi theo ta gia tộc giải muốn gặp các vị. Lúc này, Dư Giang cất bước đi tới, hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra. Trương Huyền mỉm cười, vung lên phát trần, nói, nếu như thế, liền làm tiền dẫn đường. Trương công tử khách khí, chư vị, xin mời đi theo ta. Nói chuyện, Dư Giang ở phía trước dẫn đường, Trương Huyền mang theo đám người liền đi theo. Từ đường phía đông có cái tiểu viện, trong tiểu viện có một loạt sân phòng, trong sân trồng từng cây đào cùng cây táo. Viện lạc chính giữa ngồi ngay thẳng một vị ngũ tuần tả hữu lão giả. Trên người lão giả đồng dạng mặc màu đỏ vui bảo, râu tóc hoa râm, nhưng trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít nếp nhăn, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần. Nhìn thấy Trương Huyền đám người đi vào viện lạc, lão giả lập tức đứng lên đến, cười chắp tay nói, "Lão hủ Dư Thành gặp qua chư vị công tử. Vân đạo Trương Huyền, mang theo chúng đệ tử cùng đồng tử, gặp qua lão tiên sinh." Trương Huyền vung lên phát trần, cười đáp lễ nói, "Trương công tử, mời ngồi." Dư Thành cười mời Trương Huyền ngồi xuống. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó liền ngồi xuống. "Trương công tử, mời uống trà." Dư Thành vẫy vẫy tay, bên cạnh một cái thị nữ lập tức đi tới, cho Trương Huyền đẩy một chén nước trà. "Trương công tử, mời." "Mời." Trương Huyền cũng nói một tiếng, sau đó nâng chung trà lên uống vào. "Trà ngon, tốt nhất thiên nam màu xanh sông nha." Trương Huyền tán thưởng một tiếng. Nghe được Trương Huyền lời ấy, kia Dư Thành lập tức con mắt liền sáng lên, ngửa đầu phá lên cười. Không nghĩ tới Trương công tử cũng là biết trà người, lão hủ ngược lại là gặp được người trong đồng đạo. Nói chuyện, Dư Thành hứng thú nói chuyện tăng nhiều, bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng Trương Huyền trò chuyện lên trà đạo. Trương Huyền thì cười từng cái ứng đối, cũng là ứng đáp trôi chảy. "Ha ha, không biết Trương công tử đến từ phương nào nha? Vừa chuẩn bị đi hướng nơi nào đâu?" "Lão tiên sinh, bần đạo Trương Huyền đến từ Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện, lần này mang theo chúng đệ tử chính là du lịch thiên hạ, cũng không đặc biệt chi địa muốn đi, tùy duyên mà đi, tùy duyên chắc chắn, chỉ thế thôi." Chương 818, Dư gia thôn có quỷ đột kích. Chương 818, Dư Gia thôn có quỷ đột kích đưa tiễn vị trưởng thôn kia, Trương Huyền đám người cũng được an trí tại cái này từ đường ở trong. Sư phụ, đợi lao thôn trưởng Dư Thành đám người rời đi về sau, Tôn Ngộ Huyền liền đầu tiên bu lại. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ngộ Huyền, con mắt như thế nào?" Giờ phút này Tôn Ngộ Huyền trong ánh mắt vẫn có không ít máu đỏ kia. Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói: "Sư phụ, đồ nhi không có việc gì, lại có một lát liền có thể khôi phục." Trương Huyền gật gật đầu, vừa nhìn về phía mấy người khác, nói: "Đều đi nghỉ ngơi đi, đêm nay có lẽ sẽ không quá bình." Trương Huyền cái này vừa nói, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, nhất là Lôi Dũng, Lộ Phương, Lộ Tương ba người. Lộ Phương, Lộ Tương từ khi tu tập dẫn khí quyết đến nay, khí lực càng phát tài to rồi, đã ít nhất là lúc đầu gấp 5 lần trở lên, thậm chí thân cao đều so với ban đầu cao lớn một đoạn. Mà đại giới chính là, Lộ thị huynh đệ lượng cơm ăn lớn hơn, cũng may mắn bây giờ Trương Huyền không thiếu tiền, nếu không thật đúng là nuôi không nổi hai cái này bụng lớn hắn. Lôi Dũng cùng Dư Hồng được tu tập mấy ngày dẫn khí quyết về sau, Trương Huyền ban thượng pháp quyết mới ngũ lôi chính pháp. Cái này ngũ lôi chính pháp là Trương Huyền thu được Lôi Dũng, Dư Hồng được tu tập công pháp về sau, lấy kim đan kỳ tu vi, kết hợp với tiếp trước các loại đạo gia kinh điển thôi diễn mà ra một bộ công pháp. Ngũ lôi chính pháp lấy ngũ tạng ngũ khí làm cơ sở, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc vì dùng, có thể tu luyện mà thành năm bẩn ngũ khí chi lôi, mộc lôi, hỏa lôi, núi lôi, thủy lôi cùng thổ lôi. Tu tập ngũ lôi chính pháp về sau, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược tu vi bắt đầu sải bước tiến lên, ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, liền song song bước vào dẫn khí kỳ. Giờ phút này nghe được Trương Huyền, Lôi Dũng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đáng tiếc còn không đợi hắn đặt câu hỏi, liền bị Dư Hồng Thược lắc lắc lỗ tai cho kéo đi. "Ôi, ôi, mẫu đơn, điểm nhẹ, mẫu đơn, điểm nhẹ." Trương Huyền cười nhìn xem một màn này, bưng lên nước trà trên bàn tiếp uống. Rất nhanh, mặt trời rơi về phía tây, sắc trời từ từ lên lại. Từ đường chính viện bên trong, gần 30 tiểu hòa tử, người người khoác lầy gỗ đào cảnh bệnh thành đẳng giáp, trên đầu mang theo gỗ đào điêu khắc mũ giáp, trong tay cầm kiếm gỗ đào, cầm đầu chính là vị kia lão thôn trưởng. "Bọn tiểu tử, đều đánh tốt tinh thần, tối nay bắt đầu, chúng ta Dư Gia thôn sẽ nên đón một trận đại kiếp, nếu là vượt qua, liền lại là trăm năm thời gian yên lặng, nếu là độ không qua, người ta cùng cái này đẩy thôn bách tính đều sẽ thành những cái kia quỷ dị huyết thực, hiểu chưa?" Lão thôn trưởng Dư Thành mở miệng lớn tiếng nói. "Minh bạch." Bọn tiểu tử tề thanh đáp. "Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được, rõ chưa?" Lão thôn trưởng Dư Thành tiếp tục hỏi. "Minh bạch." Bọn tiểu tử càng lớn tiếng tề thanh quát. Chính viện ở trong thanh âm lập tức liền kinh động đến Trương Huyền đám người. Giờ phút này tất cả mọi người đi tới viện lạc bên trong, vây ở Trương Huyền bên cạnh. "Sư phụ, lão sư." Trương Huyền cười nhìn về phía Tiên Côn, nói: "Khôn, ngươi đi gặp một lần vị kia lão thôn trưởng, liền nói như Dư Gia thôn tối nay gặp được nguy nan, ta sư đổ nguyện trợ một chút sức lực." "Vâng, sư phụ." Tiên Côn ôm quyền tuân mệnh, sau đó một xoay người đi ra ngoài. Trong chốc lát về sau, Tiên Côn liền trở lại sau người liền đi theo vị kia lão thôn trưởng Dư Thành. Dư Thành ba chân bốn cẳng, đi vào Trương Huyền trước mặt, liền hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái, miệng nói: "Đa tạ Trương công tử ý tốt, ta Dư Gia thôn trên dưới đều vô cùng cảm kích." Trương Huyền vung lên phát trần, nói: "Lão thôn trưởng khách khí, người ta đều vì nhân tộc, gặp được tà ma sự tình, vạn không khoanh tay đứng nhìn chi lễ." Đưa tiễn lão thôn trưởng, Trương Huyền ánh mắt rơi tại trên thân mọi người, nói: "Vô duyên, vô thế, vô vi ba người lưu lại, Ngộ Huyền, ngươi dẫn đầu những người khác đều đi thôi." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Đám người đáp ứng một tiếng, liền cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền liền đi ra ngoài. Trong viện liền chỉ còn lại có Trương Huyền cùng Vô Duyên ba huynh đệ. "Lão sư, tối nay sẽ là cái gì bị dị đột kích đâu?" Vô Duyên tiến đến Trương Huyền trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Bóng đêm dần dần sâu, rất nhanh liền đi vào hợi tử chi giao. Tối nay bầu trời không trăng, chỉ có đầy sao đầy trời. Dư Gia thôn đông tây nam bắc tứ phương, tổng cộng có 4 tòa cổng chào, mỗi tòa cổng chào bên trên đều treo 2 ngọn đèn đỏ. Gió nhẹ quét phía dưới, 2 ngọn đèn lồng đỏ đồng bền lắc lắc, đèn bên trong ánh nến cũng bắt đầu không ngừng lấp lóe. Mỗi cái bài dưới lầu đều có 6 người, đồng dạng gỗ đào đằng giáp, gỗ đào mũ giáp cùng kiếm gỗ đào, riêng phần mình cảnh giác nhìn về phía ngoài thôn. "Hô, hô." Đột nhiên từ ngoài thôn nơi xa truyền đến hô hô phong thanh, bài trên lầu đèn lồng màu đỏ cấp tốc phiêu đãng. Một cỗ tanh hôi chi vị từ đằng xa theo gió phiêu đi qua. "Hát xì, hát xì." Mọi người đều đánh lên hát xì. "Không tốt, mọi người cẩn thận, quỷ dị muốn tới." Cầm đầu thanh niên lập tức đem kiếm gỗ đào rút ra, quát lớn. Sau đó, còn lại đám người cũng nhao nhao rút ra kiếm gỗ đào làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một đoàn sương mù màu đen từ đằng xa lan tràn mà đến, khi đi tới Dư Gia thôn bên ngoài lúc, chỉ thấy tứ phương 4 tòa cổng chào bắt đầu lóe lên hồng quang, đem kia hắc vụ ngăn ở bên ngoài. "Khắc khắc, hắc hắc." Các loại âm trầm tiếng cười liền vang lên. "Con mệnh của ta đến, con mệnh của ta đến." Đột nhiên một cái đấm máu đầu lâu đột nhiên từ hắc vụ bên trong bay ra, lao thẳng tới một thiếu niên mà đi. Kia miệng đầy răng nanh liền hướng về thiếu niên cổ ở giữa tát tới. "A!" Thiếu niên kia giật nảy mình, vội vàng giơ kiếm liền quét tới. "Bành!" Một tiếng, kiếm gỗ đào chém thẳng ở đầu phía trên, trong nháy mắt nổ thành một đoàn hắc vụ. Viên này đầu lâu tập kích tựa như mở ra một cái nào đó chốt mở, trong chốc lát, đông tây nam bắc 4 tòa cổng chào bên ngoài, vô số quỷ dị đều hướng về trong thôn đánh tới. Thủ hộ tại cổng chào phía dưới Dư Gia thôn thiếu niên, nhao nhao huy kiếm liền cùng những cái kia quỷ dị chiến ở cùng nhau. Nào tới quỷ dị tựa hồ vô cùng vô tận, nhưng bài lầu dưới thiếu niên, trong tay bọn họ kiếm gỗ đào cũng là vật phi phàm, mỗi một chôi kiếm đều bị một tầng hồng quang bao khỏa. Phàm là bị kiếm gỗ đào đâm trúng, những cái kia du hồn hoặc lệ quỷ đều trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc vụ, chính là Hồng Y Liễu, nhất thời cũng vô pháp tổn thương đến những thiếu niên này. Bởi vì những thiếu niên này trên người gỗ đào đằng giáp cùng gỗ đào khối cũng đều lóe ra hừng quang, chống cự lấy quỷ dị tập kích. Giờ phút này Trương Huyền đã đứng ở Dư Gia thôn từ đường chính điện bên trong, phía trước bàn bên trên chính là tôn này tổ linh tượng thần. Tổ linh tượng thần nội bộ chính là một vị người khoác khôi giáp lão tướng thi thể. Vị lão tướng kia hai mắt nhắm nghiền, râu tóc bạc trắng, quanh thân đồng dạng bị một tầng hồng quang bao vây lấy, không ngừng lóng lánh. Mà tượng thần phía dưới trong bệ đá thì phong ấn một đoạn bia đá kia không ngừng chảy ra từng sợi màu đỏ khí tức, quán chú nhập thần giống ở trong. Trương Huyền công tử, lão thôn trưởng, Mạc Ưu, có bần đạo các đệ tử tại, Dư Gia thôn vạn vô nhất thất, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Hô. Lão thôn trưởng Dư Thành thật dài thở ra một hơi, không người nói, lão hủ đại biểu ta toàn thôn bách tính, đà tạ Trương công tử. Chương 819, Dư Gia thôn đại chiến chương 819, Dư Gia thôn đại chiến Dư Gia thôn từ đường chính điện bên trong, Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trong đó một cái trên nệm lót, nhắm mắt dưỡng thần. Mà vị kia lão thôn trưởng Dư Thành thì là nôn nóng đi tới đi lui, hiển nhiên, hắn nhưng không có Trương Huyền kia phần lạnh nhạt. Bây giờ toàn bộ Dư Gia thôn đã sớm bị nồng đậm hắc vụ bọc lại, hắc vụ bên trong không ngừng truyền đến các loại âm trầm tiếng cười. Cái gì trả mạng cho ta, đưa ta đầu đến, ta chết được thật thê thảm a, loại hình thanh âm càng là liên tiếp, bên tai không dứt. Một đêm này, tất cả Dư Gia thôn thôn dân không có một cái dám an tâm ngủ. Mấy chục cái thanh thiếu niên cầm trong tay kiếm gỗ đào gia nhập vào đối quỷ dị tác chiến bên trong, bởi vì đầy người vũ trang nguyên nhân, tạm thời còn chưa xuất hiện nhân viên thương vong. Dư Gia thôn đông miệng, Dư Đông chỉ huy 10 cái đồng tộc huynh đệ, cơ kiếm gỗ đào đang cùng hắc vụ quỷ vật liệu chết chém giết. Hô, Đông ca, cẩn thận. Các ngươi cũng đều cẩn thận, kiên trì đến hừng đông liền coi như là thắng. A không tốt, Đông ca, có Hồng Y Liễu. Các huynh đệ, liều mạng, nếu để cho Hồng Y Liễu xông vào trong làng liền xong rồi. Giết. Xông. 10 cái thiếu niên ôm hẳn phải chết tín niệm liền hướng về phía trước vọt tới. Đáng tiếc thực lực trên lệch là to lớn, vừa mới vọt tới cái kia Hồng Y Liễu lệ quỷ phụ cận, chỉ thấy kia Hồng Y Liễu lệ quỷ há to miệng, giống. Một tiếng, 10 cái thiếu niên trong đó 8-9 người trước mắt, bịch một tiếng liền ngã rầm trên mặt đất. A. Dư Đông một tiếng kinh hô, thầm nghĩ trong lòng, xong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được trong thôn truyền đến cười to một tiếng. Ha ha, một cái nho nhỏ Hồng Y Liễu cũng dám cản rỡ như vậy, nhà ngươi lôi ra ra đến vậy. Theo thoại âm rơi xuống, Dư Đông liền nghe đến sau lưng chuyển đến đông. Đông. Tiếng bước chân tựa như tiếng trống. Dư Đông quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên đại hán trong tay mang theo một cây đại truy liền bỏ ra. Chính là sớm đã không dằn nổi Lôi Dũng. Kia Hồng Y Liễu lệ quỷ nhìn thấy Lôi Dũng khí thế, phản phất bị giật nảy mình, sau đó ngao. Một tiếng, xoay người chạy. Nhỏ tiểu hường áo, chạy đi đâu? Nói chuyện, chỉ thấy Lôi Dũng mấy bước phóng ra, liền đuổi tới Hồng Y Liễu sau lưng, vung lên đại truy liền đập xuống. Bành. Chỉ nghe bịch một thanh âm vang lên, mới kia không ai bị nổi Hồng Y Liễu lệ quỷ liền bị một truy nện thành một sợi khói xanh. Dư Đông mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhìn chằm chằm Lôi Dũng, cả người đều ngây dại. Tiểu hòa tử, đảm lượng không tệ, chính là võ nghệ còn kém chút, hảo hảo tu luyện đi. Dư Đông chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị nặng nề mà đập mấy lần, lập tức nửa người đều phảng phất muốn tê, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Bất quá cái này mấy bàn tay cũng làm cho hắn hồi phục thần trí. Uy. Dư Đông rốt cục nhận ra, cái này không phải liền là ban ngày cùng một chỗ tham gia bọn hắn ba tổ ra ra bái tế lễ những người kia một vị, sao không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy nha. Ngài là? Dư Đông há to miệng, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ha ha, ta gọi Lôi Dũng, ngươi có thể gọi ta Dũng ca, bọn hắn đều gọi ta như vậy. Đúng, tiểu hòa tử, ngươi tên gì? Lôi Dũng cười lớn lần nữa giơ lên bàn tay. Nhìn xem kia quạt hương bù bàn tay, Dư Đông toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng liền nghiêng người liền hướng về bên cạnh né tránh mấy bước. Dũng ca, ta gọi Dư Đông. Khô khủng. Lôi Dũng ho khan hai tiếng, lúng túng thu hồi thủ trưởng, tiếp tục nói, Dư Đông à, tên rất hay, quay đầu. Hả? Lôi Dũng lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài thôn hắc vụ bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, đến hay lắm, đến hay lắm. Nhà ngươi Dũng ca chính nói tay ngứa ngáy đâu. Ha ha. Cười lớn, Lôi Dũng múa động trong tay đại truy liền bọt vào hắc vụ ở trong. Dũng ca, không muốn. Dư Đông giật mình kêu lên, vội vàng lớn tiếng ngăn cản, đáng tiếc chỗ nào còn kịp. Lôi Dũng thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại hắc vụ bên trong, rất nhanh hắc vụ liền kịch liệt lan lộn, bên trong còn vang lên lốp bốp thanh âm. Lại nói xông vào hắc vụ Lôi Dũng, vận chuyển ngũ lôi chính pháp, lập tức toàn thân liền lóe lên điện quang, trong tay đại truy càng là lốp bốp điện quang lấp lóe. Ngao. Hắc vụ bên trong vọt thẳng đến mười mấy thất sói xám, trước mắt công kích còn kia hôi lang chính là một con sói vương, chính là sơ giai yêu vương. Sau người mười mấy thất sói xám cũng đều là hồng y địa cảnh. Mười mấy thất sói xám một bên thét lại, một bên hướng về Dư Gia thôn liền lao đến, sau đó liền bị một đầu đại hán vạm vỡ ngăn cản. Hắc hắc, nguyên lai là mười mấy con lũ sói con nha. Ngao nhân tộc, huyết thực, bên trên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lang Vương ra lệnh một tiếng, mười mấy thất sói xám liền hướng về Lôi Dũng lao đến. Đến hay lắm, ha ha. Lôi Dũng đại hỉ, đội vàng vung lên Lôi Thần chủ y liền nện. Không nói đến Lôi Dũng, những người khác cũng nhao nhao đầu nhập vào chiến trường. Dư Hồng Thượng truy sau lưng Lôi Dũng, cũng đi tới thôn Đông Miệng, chỉ là nhìn xem Lôi Dũng cũng không có nguy hiểm, cho nên không có đội vã xuất thủ, mà là cùng Dư Đông cùng một chỗ công chúng nhiều hôn mê thiếu niên đỡ lên, cũng đem bọn hắn tỉnh lại. Tiền Lập Văn mang theo Bạch Uyển Tình xông về cửa Nam, cùng ngoài cửa Nam Hồng Y quỷ dị chiến ở cùng nhau. Tiền Khôn thì mang theo Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ xông về Tây Môn. Đi vào Tây Môn, Tiền Khôn tọa chấn, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ nhìn đi ra bên ngoài đông đảo quỷ dị, sớm đã hưng phấn đến ngao ngao trực hiếu, múa đại côn liền xông tới. Bắc môn thì là dư gia thôn mấy vị võ sĩ cấp cao liền xông ra ngoài. Tôn Ngộ Huyền thì nhảy tới từ đường trên nóc nhà, lấy tay che nắng, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, không ngừng đánh giá bốn phía, làm xong tùy thời trợ giúp các phe chuẩn bị. Liên Đông môn xuất hiện một cái sơ giai yêu vương, không thú vị, không thú vị. May mắn trên nóc nhà không có những người khác, nếu không có người nghe được không phải cùng hắn liều mạng không thể. Nghe một chút, hắn nói là tiếng người sao? Xuất hiện sơ giai yêu vương còn không hài lòng, hẳn là còn hy vọng trung giai thậm chí cao giai yêu vương sao? Ha ha. Lang Vương, nhìn truy. Lôi Dũng cười lớn, múa đại truy, một truy gấp giống như một truy, đem con sói này vương làm cho chỉ có thể mượn nhờ linh xảo tẩu vị tiến hành tránh né. Ha ha. Lang Vương, đừng lẩn trốn nữa, ngươi thế nhưng là yêu vương a, làm sao như thế sợ? Ngươi vẫn xứng xưng Lang Vương sao? Lôi Dũng một bên đánh, miệng bên trong cũng không nhàn rỗi, chỉ đem con kia Lang Vương tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhân tộc, chết rồi tích. Ngao. Kia Lang Vương đột nhiên ngửa đầu hét dài một tiếng, đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo hồng quang. Kia hồng quang nhanh chóng như thiểm điện, thẳng đến Lôi Dũng mặt mà đi. Lang Vương trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khóe miệng cũng có chút hướng lên kéo lên, hiển nhiên mới bối rối cùng nổi giận, rất có thể đều là một trận biểu diễn, mà mục đích đúng là vì cái này một kích cuối cùng. Nhân tộc, đến thử bản vương phệ huyết ma con đi, coi như ngươi là trung giai võ vương cũng phải chết, cao giai võ vương cũng phải. Hả? A. Chương 820, Lôi Dũng phát uy chủ Lang Vương chương 820, Lôi Dũng phát uy chủ Lang Vương. Kia Lang Vương đột nhiên thấy được một màn kinh người, chỉ gặp kia Lôi Dũng không chút hoang mang, cũng không tránh né, ngược lại đưa tay trái ra, tại bên hông sờ một cái, sau đó tay trái của hắn liền xuất hiện một cái đục đồng dạng đồ vật. Một cái truy, một cái đục. Chẳng lẽ người này là thợ đá sao? Lang Vương trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, sau đó nó liền thấy một màn kinh người, kém chút kinh điệu cảm của nó. Chỉ gặp kia Lôi Dũng tay trái nâng đục, tay phải nâng truy, cái đục nhắm ngay hắn khát máu ma quang, liền đập xuống. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang tiếng vang lên. Răng rắc răng rắc. Một đạo điện quang liền từ kia cái đục bên trên bắn ra, trực tiếp liền đón nhận khát máu ma quang, sau đó danh xưng không gì có thể cản khát máu ma quang liền bị một đạo thiểm điện chém thành từng sợi khói xanh. A! Lang Vương một tiếng kinh hô, còn chưa chờ phản ứng lại, liền thấy kia Lôi Dũng lần nữa đập xuống, sau đó một đạo điện quang thẳng tắp liền hướng về nó bổ tới, chờ nó kịp phản ứng, muốn tránh né thời điểm, chỗ nào còn kịp. Trong nháy mắt một đạo điện quang liền bổ vào Lang Vương trên thân. Ngao! A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, Lang Vương chỉ cảm thấy thân thể từ trong tới ngoài đều là từng đợt kịch liệt đau nhức, toàn thân mềm nhũn, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Còn không đợi nó đứng dậy tránh né, đạo thứ hai, đạo thứ ba điện quang liền theo sát mà tới. Trong nháy mắt, Lang Vương liền bị hơn 10 đạo điện quang bổ trúng. Đợi Lôi Dũng thu hồi Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công đúng lúc, thôn đông nơi cửa hắc vụ đã tán đi mạng lớn. Một con sói vương co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân bốc lên tiêu màu đen hơi khói, ẩn ẩn còn truyền ra mùi thịt khí. Tại Lang Vương bên người cách đó không xa, còn ngã 5-6 thất sói xám. Còn lại 7-8 thất sói xám thấy thế, ngao. Một cú họng, quay đầu liền chạy. Lôi Dũng vừa muốn hướng về phía trước liền truy, liền nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Dũng ca, chớ đuổi. Nghe được thanh âm kia, Lôi Dũng vô ý thức ở bước chân, quay đầu trở lại liền thấy Dư Hồng Thược khuôn mặt tươi cười, nói: "Mẫu đơn, ngươi tới rồi." Dư Hồng Thược nhịn không được lườm hắn một cái, nói: "Ta nếu không đến, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị truy vào đi nha. Kia hắc vụ bên trong, chúng ta cũng không làm rõ ràng được tình trạng, không thể tùy tiện mạo hiểm." Hắc hắc. Lôi Dũng cười hắc hắc, giun tay một cái, trong tay Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công đục trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành dài hơn 3 tấc một thanh một truy cùng một đục, thuận tay liền cắm vào trong dây lưng, cất bước liền đi trở về cửa thôn. "Dũng ca, Dũng ca." Lôi Dũng phen này xuất thủ, thế nhưng là rung động những thiếu niên này, cả đám đều mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn về phía Lôi Dũng, trong miệng hô hào Dũng ca. Ai? Ai? Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một hồi chỉ sợ còn sẽ có cái khác quỷ gì tới. Lôi Dũng đắc ý hướng về những thiếu niên này nói. Vâng, Dũng ca. Các thiếu niên hưng phấn đáp ứng nói. Lúc này, Lôi Dũng đã đi về tới Dư Hồng Thược trước mặt. Mẫu đơn. Dư Hồng Thược còn không có quan tâm trả lời, lại đột nhiên nghe được kia hắc vụ bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười quái dị. Khắc khắc. Dư gia thôn quả nhiên không đơn giản nha. Không nghĩ tới sói thanh lão già này còn không có vào thôn đâu, liền chết ở bên ngoài a. Hắc hắc. Tiếng cười kia lộ ra một trận kích người, cửa thôn chỗ đám người, trên người đều nổi da gà. Phương nào quỷ dị, ra. Lôi Dũng biến sắc, lúc này chỗ nào còn nhớ được cùng Dư Hồng Thược thân mật, vội vàng liền quay lại thần đến, kia Lôi Thần chủ y cùng Lôi Công đục lại lần nữa về tới trong tay của hắn. Tiểu Hoa Nhi, cái này sói thanh là ai giết? Thanh âm kia bên trong hơi mang theo vài phần tò mò hỏi. Lôi Dũng nhướng mày, cười lạnh một tiếng, nói, ta nếu nói kia lang yêu là bản thiếu gia đánh giết ngươi có tin hay là không? Kỳ thật vừa rồi Lôi Dũng cũng suy nghĩ minh bạch, cũng không phải là cái kia Lang Vương có bao nhiêu đồ ăn, càng nguyên nhân chủ yếu là kia Lang Vương căn bản không có ý thức được mình bảo vật lợi hại. Lôi Dũng đoán chừng như hắn không có sư phụ Trương Huyền ban thưởng hai món bảo vật này, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc là kia Lang yêu đối thủ, dù sao kia là một vị yêu vương a. Người giết? Ha ha. Quả nhiên, kia hắc vụ bên trong truyền đến cản rỡ tiếng cười to. Tiểu Hoa Nhi, mặc dù bản vương có chút nhìn không thấu được ngươi thực lực, nhưng hiển nhiên ngươi còn chưa tới võ vương cảnh, mà lại coi như ngươi đã là võ vương, kia sói thanh khát máu ma quang cũng không là bình thường võ vương có thể ngăn cản, cho nên Tiểu Hoa Nhi, mau đem sau lưng ngươi người kia kêu đi ra đi, miễn cho bản vương xuất thủ, ngươi ngay cả kêu cơ hội cũng không có. Ha ha. Cái kia quỷ gì nói, lần nữa phá lên cười, hiển nhiên hoàn toàn không có đem Lôi Dũng để ở trong lòng. Nếu nói, Lôi Dũng thân là Lạc Điểu trấn tứ đại gia tộc đứng đầu Lôi gia tam thiếu gia, hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vô luận là tư chất vẫn là tâm tính đều là hạng nhất, nhưng hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn là có người tuổi trẻ loại kia ngạo khí. Giờ phút này nghe được cái kia quỷ dị như thế ngôn tử, Lôi Dũng sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Yêu nghiệt to gan, nhanh chóng hiện thân, Lôi Mộ đang muốn hướng các hạ lĩnh giáo một hai. Nha tốt tính tình hòa bạo, ha ha bất quá bản vốn thích, mà lại. Thử trượt. Ai nha, Tiểu Hoa Nhi, trên người của ngươi thơm quá nha. Còn có sau lưng cái kia nữ hoa, thử trượt. Cũng không tệ. Cái kia quỷ dị càn rỡ cười lớn, còn truyền đến nuốt tiếng nuốt nước miếng. Nghe nói như thế, Lôi Dũng là mày kiếm đứng đấy, mắt hổ trợn lên, lớn tiếng giận quát một tiếng, yêu nghiệt to gan, muốn chết. Nói chuyện, Lôi Dũng bước dài mở, ngũ lôi chính pháp vận chuyển, toàn thân trên dưới điện quang lấp lóe liền hướng về hắc vụ bên trong mà tới. Ý địa điện, ngươi đây là công pháp gì? Hắc vụ bên trong truyền đến một trận kinh dị thanh âm, chỉ là từ giọng nói kia bên trong vẫn là nghe được một tiếng ngưng trọng. Dư Hồng thượng thấy một lần, lo lắng Lôi Dũng một người vô pháp ứng phó, vẫy tay, hai mặt gương đồng liền rơi vào lòng bàn tay bên trong, đồng dạng vận chuyển ngũ lôi chính pháp, cùng sau lưng Lôi Dũng cũng bảo bảo. Dũng ca chờ ta một chút. Nói chuyện, Dư Hồng thượng đã đi theo Lôi Dũng sau lưng. Hai người cứ như vậy bảo, cửa thôn chỗ thiếu niên khác nhóm hai mặt nhìn nhau, hữu tâm theo sau, nhưng lại lo lắng biến thành vương hữu, liên lụy người khác, mà lại cửa thôn cũng không thể không người phòng thủ, cuối cùng đám người lẫn nhau, đành phải dừng lại tại nguyên chỗ. Hai người xông vào hắc vụ đương về sau, chỉ thấy phía trước hắc vụ lan lộn, từ đó hiện ra một cái thân hình. Cái kia thân hình thân cao qua trượng, giống như quỷ không phải quỷ, như có như không, trong tay dẫn theo một đầu dài hơn 5 thước xương đùi, cũng không biết đến tột cùng sinh vật gì vậy mà có thể dài đến dài như thế. Hắc hắc hai cái tiểu hoa nhi, thử trượt tới đi, mau tới đi, mau tới đây đi. Nói chuyện, cái kia quỷ dị một đôi mắt vành mắt bên trong vậy mà bắt đầu thoáng hiện hồng quang, mà lại kia hồng quang lấp lóe vậy mà nói chuyện cùng hắn tiết tấu tạo thành một loại không hiểu cộng hưởng, thế là tới đi, mau tới đi, mau tới đây đi. Tới đi, mau tới đi, mau tới đây đi. Thế là, Lôi Dũng cùng Dư Hồng thượng ánh mắt của hai người đột nhiên trở nên mê mang lên, sau đó hai tay dần dần buông xuống, chậm rãi liền hướng về kia quỷ dị đi tới. Mà cái kia quỷ dị đã nứt ra miệng rộng, kia miệng rộng đã nứt ra chừng dài 3 thước, bên trong răng nanh lóe ra hàn quang, đầu lưỡi đỏ thắm quần quật lấy, màu đỏ sẫm nước bọt đều không ngừng nhỏ giọt xuống. Mau tới đây đi. Đến đây đi. Chương 821, Dư gia thôn phía sau nguy cơ. Chương 821, Dư gia thôn phía sau nguy cơ. Lôi Dũng cùng Dư Hồng thực thần sắc mê mang chậm rãi đi dạo, tản bộ, hướng về kia quỷ dị từng bước một đi đến, hiện nhiên liền đi tới quỷ dị trước mặt. Cái kia quỷ dị giờ phút này đại trương miệng bên trong nước bọt chảy tràn càng phát ra gấp, huyện như là thác nước chảy đến trên mặt đất. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Âm thanh âm vang lên, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái màu đen hố đất. Khắc khắc, mau tới đây đi. Mau tới đi. A o. Mắt thấy Lôi Dũng cùng Dư Hồng thực chạy tới quỷ dị trước mặt, cái kia quỷ dị a o một tiếng, há miệng ra liền hướng về hai người trực tiếp nuốt xuống. Tình huống 10 phần nguy cấp, lấy hiện tại khoảng cách, thậm chí đều không cần một giây, Lôi Dũng cùng Dư Hồng thực liền sẽ trở thành quỷ dị trong miệng chi thực. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Lôi Dũng cùng Dư Hồng thực đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. Yêu nghiệt to gan, chết đi. Nương theo lấy hai người tề thanh hét lớn, hai người đồng thời giơ lên trong tay bảo vật. Lôi Dũng giơ lên Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công Đục, Lôi Công Đục nhắm ngay quỷ dị miệng động, liền gõ đánh tới. Dư Hồng thực thì mở ra hai mặt gương đồng, cũng nhắm ngay cái kia quỷ dị, vận chuyển ngũ lôi chính pháp, thúc dục càn nguyên kính uy năng. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Ngay lập tức, Dư gia thôn đông miệng bên ngoài đột nhiên vang lên chấn tiên tiếng sấm, đạo đạo thiểm điện tại hắc vụ bên trong thoáng hiện, trung quanh hắc vụ trong nháy mắt băng tán. Mà tại hắc vụ bên trong, trực diện Lôi Dũng cùng Dư Hồng thực pháp bảo con kia quỷ dị nhưng gặp vận rủi lớn, từng đạo điện quang trực tiếp bổ tiến trong miệng của hắn. Cái này quỷ dị chính là một tôn trung giai quỷ vương, thực lực ở xa vậy trung giai lang vương phía trên, nhưng khoảng cách gần như vậy phía dưới, bị lôi điện lập đi lặp lại đập nện, nó lại như thế nào chịu được? Mà lại, Lôi Dũng cùng Dư Hồng thực hai người hợp thể uy lực cũng vượt xa vừa rồi Lôi Dũng một người. Thế là, dưới cơ duyên xảo hợp, cái này trung giai quỷ vương cấp quỷ dị có lẽ cũng là nó mệnh trung chú định hôm nay ứng kiếp. A a a. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, bành. Một tiếng vang thật lớn, Lôi Dũng cùng Dư Hồng thực trực giác cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, hai người tựa như diều đứt dây liền hướng về cửa thôn phương hướng bay đi. Bịch bịch. Hai tiếng, nặng nề mà ngã xuống tại cửa thôn trước mặt mọi người. Cái này có thể đem cửa thôn chỗ thủ vệ Dư Đông bọn người giật mình kêu lên, đội vàng liền xuống tới. Dũng ca, Dũng ca, các ngươi thế nào? Ôi. Lôi Dũng thu hồi Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công Đục, che eo đứng lên, nói, ta không sao, ta không sao. Mẫu đơn đâu? Ta ở chỗ này đây. Nói chuyện, Dư Hồng Thượng cũng từ dưới đất đứng lên, chỉ là thân hình tựa hồ cũng có một chút lay động. Mẫu đơn, ngươi không sao chứ? Lôi Dũng nhìn thấy đứng dậy Dư Hồng Thượng, trong lòng cái này mới thoáng yên lòng. Dư Hồng Thượng lắc đầu, nói, ta không sao, vừa rồi hẳn là bảo vật hộ thể bảo quang cứu được chúng ta một mạng, cái kia quỷ dị sợ là có trung giai quỷ vương cảnh. Lôi Dũng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, nói, may mắn chúng ta dụng kế tiếp cận con kia quỷ dị, nếu không, chỉ sợ muốn đại sư minh hoặc là sư phụ xuất thủ. Dư Hồng Thượng cũng là nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Không nghĩ tới như thế một cái thôn lạc nho nhỏ một lần đại tế vậy mà rước lấy quỷ vương cấp quỷ dị, hơn nữa còn không chỉ có một con, cũng không biết mấy cái khác cửa thôn tình huống như thế nào. Tại Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược chiến đấu thời điểm, cái khác ba cái cửa thôn cũng dần dần lâm vào khẩu chiến. Thôn Nam miệng bên ngoài, Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đầu đội lên Trấn Quỷ Tháp, đang cùng 6 cái hồng y quỷ dị chiến tại một chỗ. Trấn Quỷ Tháp đạo đạo kim quang rơi xuống, đem hai người một mực bảo vệ, hai người lúc này mới hết sức chuyên chú cùng hồng y quỷ dị nhóm đánh cho có qua có lại. Trên mặt đất đã nằm 3 cái hồng y quỷ dị cấp đại yêu. Uyển Tình, ngươi thế nào? Tiên Lập Văn có chút bận tâm nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Bạch Uyển Tình. Ta không sao, Lập Văn, yên tâm đi. Bạch Uyển Tình thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, mở miệng nói ra. Tiên Lập Văn nhẹ gật đầu, nói, thêm chút sức, lại giết 2 cái, chúng ta liền có thể thở phào. Tại Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình sau lưng, dư ra thôn 10 cái thiếu niên đối chiến lấy hơn 20 cái lệ quỷ cấp quỷ dị, cũng là chiến đến khó phân thắng bại. Tây môn chỗ, Tiền Khôn cùng Lộ Phương, Lộ Tương 3 người đồng loạt ra tay, ngăn cản một con sơ giai yêu vương, cũng là chiến đến quên cả trời đất. May mắn là, Đông môn, cửa nam, Tây môn chỗ cũng còn chưa xuất hiện thương vong, nhưng Bắc môn chỗ cũng đã có nhân viên hao tổn. A, một tiếng hét thảm, xa xa liền truyền vào trong làng, để tất cả thôn dân trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Vị yêu lão thôn trưởng ngầm thở dài một hơi, bịch. Một tiếng quỳ xuống trước tượng thần trước mặt, trong miệng thấp giọng cầu nguyện, cũng không biết hắn nói cái gì. Trương Huyền đột nhiên mở mắt, đầu tiên nhìn về phía tượng thần, sau đó vừa nhìn về phía bốn phía. Trương Huyền phát hiện, theo lão thôn trưởng cầu nguyện, lấy kia tôn thần tượng làm trung tâm, có một đạo hồng quang chính đang nhanh chóng quyết tán, rất nhanh liền đem toàn bộ thôn bao phủ tại trong đó. Mà lại, còn xuất hiện một cái chuyện kỳ quái, tượng thần bắn ra mấy chục đạo dây đỏ. Mỗi một đạo dây đỏ đều liên tiếp đến ngay tại ngoài thôn cùng quỷ dị vật lộn một vị trên người thiếu niên. Những thiếu niên kia trong nháy mắt toàn thân hồng quang lấp lóe, đồng thời thực lực cũng trong nháy mắt tăng nhiều, rất nhanh liền liên tục chém giết hơn 10 cái quỷ dị. Mà những cái kia nguyên vốn đã nằm xuống đất bên trên thiếu niên, cũng bị dây đỏ kết nối vào chỉ gặp những cái kia thụ thương thiếu niên, vết thương trên người bắt đầu cấp tốc khép lại, sau đó nhao nhao từ dưới đất một lần nữa bò lên, xông về những cái kia quỷ dị. Nhưng ngoài thôn hắc vụ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra nồng đậm, mà vị trưởng thôn kia tựa hồ nếp nhăn trên mặt cũng càng phát ra nhiều. Trương Huyền cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, cất bước đi ra từ đường chính điện, đi tới viện lạc ở trong. Sư phụ. Nhìn thấy Trương Huyền ra, một mực canh giữ ở trên nóc nhà Tôn Ngộ Huyền lập tức nhảy xuống tới, đi tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nhìn một chút hắn, nói, Ngộ Huyền, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Vâng, sư phụ. Nghe được Trương Huyền nói như thế, Tôn Ngộ Huyền nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thống khoái mà đáp ứng xuống, chính muốn lần nữa trở lại trên nóc nhà, lại bị Trương Huyền ngăn cản. Đi thôi, châu mà dây thường giải khai đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một xoay người chạy tiến vào thiên viện ở trong. Trương Huyền thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lần nữa thở dài một hơi. Trong cõi u minh, Trương Huyền có một loại cảm giác, tối nay sự tình đồng dạng sẽ không đơn giản, có lẽ còn cần hắn tự mình xuất thủ. Chỉ là, nếu là không có mình sư đồ vừa bạn dọc đường nơi đây, cái này dư gia thôn khả năng dựa vào lực lượng của mình vượt qua nan quan sao? Trương Huyền có chút nghĩ không thông, phi thường không nghĩ ra. Bỏ họ. Một tiếng bò kêu, chỉ gặp một đạo thanh quang hiện lên, một cái đại hán bà bỡ, tay mang theo một cây thép dòng đại côn phóng lên tận trời, thẳng đến Bắc môn mà đi. Chương 822, tứ phía tiếp địch, cự lực đại thánh chiến yêu vương. Chương 822, tứ phía tiếp địch, cự lực đại thánh chiến yêu vương. Dư gia thôn đông, tây, nam, bắc bốn cái cửa thôn đều xa vào đến khổ chiến ở trong. Vô số quỷ vật, yêu vật phóng tới dư gia thôn, trong đó còn bao hàm quỷ vương, yêu vương cấp quỷ dị. May mắn có Trương Huyền sư đồ trợ giúp, nếu không tối nay dư gia thôn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bây giờ, ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mấy người khác đều đã xuất thủ, đương nhiên vô duyên ba huynh đệ ngoại trừ. Ai nha, gấp chết ta lão Tôn làm sao cũng không tới cái cao giai quỷ vương hoặc yêu vương cái gì à? Tại từ đường trên nóc nhà, Tôn Ngộ Huyền gấp đến độ vào đầu bức hai. Liền ngay cả Thanh Nhu cự lực đại thánh đều xuất thủ, Tôn Ngộ Huyền càng thêm chịu đựng không nổi. Lại nói Thanh Nhu thì là đi thẳng tới dư gia thôn cửa bắc bên ngoài, rung động trong tay đại côn, ngăn cản hai con yêu vương. Kia là một con lợn yêu cùng một con sói yêu, đều là trung gia yêu vương. Cũng may mắn Thanh Nhu kịp thời chạy tới, nếu không liền lấy cửa thôn kia 10 cái thiếu niên, lại như thế nào ngăn được đâu. Hắc hắc một con lợn, một con sói, hắc hắc đường này không thông. Kia heo yêu vương cùng sói yêu vương chính muốn xông vào trong thôn hưởng dụng huyết thực, lại nhìn thấy một đầu đại hán vạm vỡ ngăn cản đường đi của bọn nó, lập tức giận dữ. Kia heo yêu vương chư đầu nhân thân, trên đầu tràn đầy lông bờ màu đen, hai viên dài hơn nửa thước răng nanh nô ra miệng bên ngoài, cầm trong tay một cây bạch cốt sầm sầm lang nha động. Kia sói yêu vương thì là đầu sói thân người, nửa miệng mở rộng, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng ở trong miệng quần của lấy, nước bọt tích tắc hướng hạ lưu, trong tay thì là cầm một đôi dài hơn 5 thước chữ viết nét. Cảm thụ được đối diện đại hán kia trên thân ẩn ẩn tấu lộ ra ngoài yêu khí, hai yêu vương đều là sức sở, cẩn thận trên dưới đánh giá cự lực đại thánh. Ngươi là người phương nào? Theo yêu vương tựa hồ lộ ra càng thêm cẩn thận, nhìn thấy đối diện cự lực đại thánh, một đôi máu con ngươi màu đỏ nhất chuyển, sau đó liền mở miệng hỏi. Hắc hắc. Cự lực đại thánh cười hắc hắc, đưa tay vô vô bộ ngực của mình, nói, hai cái yêu nghiệt nghe thật mô ra đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, cự lực đại thánh là vậy. Cự lực đại thánh. Theo yêu vương dừng lại, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại, phải chăng nghe qua cái danh hiệu này? Theo yêu vương có thể chịu, một bên sói yêu vương lại là nhịn không được trực tiếp âm trầm cười một tiếng, nói, cự lực đại thánh. Bản vương quản ngươi cự lực vẫn là tiểu lực, chỉ cần dám ngăn trở bản vương hưởng dụng huyết thực, đều là bản vương địch nhân, bản vương vừa vặn lấy trước ngươi ăn mặt, đánh bữa ăn ngon. Nói chuyện, sói yêu vương múa chữ viết nét liền bật lên, tay trái câu ở phía sau, tay phải câu phía trước, hướng về cự lực đại thánh mặt liền câu xuống dưới. Ha ha, nho nhỏ lang yêu, đến hay lắm. Cự lực đại thánh nhìn thấy sói yêu vương xuất thủ, lập tức hưng phấn phá lên cười. Đều bao lâu không có sống động tay chân đây. dù sao cự lực đại thánh là nhớ không rõ từ khi theo chủ nhân Trương Huyền về sau, hắn cơ hội xuất thủ liền càng ngày càng ít. Cho nên, cự lực đại thánh đã sớm nhịn gần chết, hôm nay gặp được hai cái trung gia yêu vương, như thế nào sẽ không hưng phấn. Cự lực lớn thánh nhãn châu chuyển động, trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, không thể quá nhanh kết thúc chiến đấu, trước tiên cần phải qua đã nghiền lại nói. Nghĩ tới đây, cự lực đại thánh muốn vung mạnh đi ra đại côn trong nháy mắt giảm ba thành lực. Hô! Một tiếng, đại côn treo phong thanh liền hướng về chữ viết nét đập tới. Len keng lang! Một thanh âm vang lên, kia sói yêu vương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, lòng bàn tay run lên, trong tay đơn câu suýt nữa rời tay bay ra. Cho dù cự lực đại thánh giảm ba thanh lực, vẫn không phải cái này trung giai sói yêu vương có thể ngăn cản. A! Sói yêu vương một tiếng kinh hô, đội vàng hướng về sau nhảy ra mấy trượng có hơn, một đôi mắt sói kinh nghi bất định nhìn về phía cự lực đại thánh. Ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Một bên chưa kịp xuất thủ heo yêu vương, giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng chấn kinh. Sói yêu vương cùng thực lực của nó tại sàn sàn với nhau, nó hoàn toàn không nghĩ tới, sói yêu vương xuất thủ, vẹn vẹn một hiệp liền đã rơi vào hạ phòng, cái này còn chịu nổi sao? Nghĩ tới đây, heo yêu vương giơ lên trong tay lang nha đồng, cùng sói yêu vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai con yêu vương trong nháy mắt minh bạch đối phương suy nghĩ, không thể đơn đả độc đấu, nhất định phải hợp lực xuất thủ. Hai con yêu vương động tác lại như thế nào giấu giếm được cự lực đại thánh con mắt đâu? Cự lực đại thánh hắc hắc một trận cười lạnh, nói: Hai cái cùng lên đi, ta lão Nưu thật lâu không có đánh nhau, cánh tay đều có chút dị xét. Cự lực đại thánh, muốn chết. Hai yêu vương giận dữ, tề thanh hét lớn, sau đó huy động binh khí liền bật lên. Theo yêu vương cầm trong tay lang nha đồng, sói yêu vương múa chữ viết nét, một trái một phải liền hướng về cự lực đại thánh giáp công mà tới. Đến hay lắm, ha ha. Cự lực đại thánh múa đại côn liền nên đón tiếp lấy, trong mấy mắt, ba cái yêu vương liền chiến tại một chỗ, chỉ giết cái khó phân thắng bại. Một màn này có thể đem cửa thôn chỗ trung thiếu niên sợ ngây người, cũng may mắn những cái kia quỷ dị nhóm nhìn thấy hai con yêu vương xuất thủ, cũng nhao nhao lui trở về, nếu không những thiếu niên này ăn thiệt lớn là cái chắc. Cự lực đại thánh đại côn múa như gió, rất nhanh liền đem hai con trung gia yêu vương đè xuống đánh. Không tốt. Heo yêu vương trong lòng khẩn trương, vội vàng quay đầu nhìn về phía sói yêu vương. Sói yêu vương cũng nhìn về phía heo yêu vương. Hai yêu vương trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, cùng có chút thoái ý đáng tiếc, bọn chúng cũng không dám lui, cho nên đành phải cắn răng chống đỡ lấy. Mà trái lại cự lực đại thánh thì là càng đánh càng hưng phấn, càng về sau đã quên thu lực thế là một côn xuống dưới, kia sói yêu vương theo thường lệ giơ lên chữ viết nét hướng lên ra khứ. Nguyên bản bởi vì cự lực đại thánh thu lực, cho nên sói yêu vương còn có thể đỡ được, nhưng lúc này cự lực đại thánh đã quên thu lực thế là. Vành hai bên trong chỉ nghe được len ken lang. Rắc. Bành. Một thanh âm vang lên, sói yêu vương trong tay chữ viết nét trực tiếp vỡ nát lái đi. A. Sói yêu vương một tiếng kêu sợ hãi, nhưng chỗ nào còn né tránh được. Thế là liền thấy đầu kia đại côn treo phong thanh liền nặng nề mà đập vào sói yêu vương sói trên đầu. Bành. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đảo, một cô thi thể không đầu lắc lắc ung dung liền bịch. Một tiếng té ngã trên đất. Một đoàn hắc vụ tán đi, nguyên địa lưu lại một thất dài hơn một trượng không đầu sát sói. A. Kia heo yêu vương một tiếng kêu sợ hãi, lập tức nhảy ra ngoài vòng tròn, quay đầu liền chạy, không mang theo nửa phần do dự liền trốn vào hắc vụ chỗ sâu. Cự lực đại thánh cất bước đuổi hai bước, sau đó liền ngừng lại. Cự lực đại thánh cũng không đốc, kia hắc vụ ở trong tình trạng không rõ, hắn cũng không dám đi mạo hiểm. Tại cự lực đại thánh giải quyết địch nhân đồng thời, Đông Môn Trôi Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người đã lâm vào khẩu chiến. Đồng dạng một con trung gia yêu vương đi tới thôn đồng nơi cửa. Kia là một đầu hắc xà yêu vương, toàn thân đen như mực, tản ra trung gia yêu vương khí tức, tinh hồng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Khắc khắc thật là tươi đẹp hương vị. Kia hắc xà yêu vương một đôi tinh hồng con mắt rất nhanh liền khóa ổn định ở Lôi Dũng, Dư Hồng Thược trên người của hai người. Xì, chợt thơm quá a. Chương 823, đại chiến chính liệt chương 823, đại chiến chính liệt trung gia yêu vương. Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, hai người đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nghe được kia hắc xà yêu vương ngôn từ, Lôi Dũng sắc mặt lạnh lẽo, cất bước hướng về phía trước mấy bước, nói: "Yêu nghiệt, như vậy dừng bước, nhanh chóng tối lui, miễn cho đầu một nơi thần một nẻo." Đầu một nơi thần một nẻo. Ha ha. Hắc xà yêu vương phảng phất nghe được chuyện cười lớn. "Tốt, tốt, tốt, nhân tộc tiểu A Nhi, lại để bản vương nhìn xem, các ngươi như thế nào để bản vương đầu một nơi thần một nẻo đi." Nói chuyện, hắc xà yêu vương bị một đoàn hắc vụ bao trùm, đợi hắc vụ tiêu tán về sau, nguyên địa hiện ra một cái đầu rắn thân người quỷ dị, trong tay nắm lấy một thanh hai cỗ thác tiên xoa. "Hừ." Lôi Dũng lạnh hừ một tiếng, cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, hai người lập tức một trái một phải làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lôi Dũng một lần nữa cầm Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công Đục, Dư Hồng Thược thì giơ lên càn nguyên kính. Ha ha. Hắc xà yêu vương nhìn thấy trong tay hai người kia kỳ kỳ quái quái binh khí, lại là ha ha phá lên cười. Hai người các ngươi tiểu A Nhi, truy nhỏ tử, nhỏ cái đục, ha ha ngươi đây là đánh nhau, vẫn là phải điêu tảng đá nha, ước còn có tấm gương, tiểu nữ hoa, ngươi đây là muốn soi gương sao? Ha ha. Nói càng về sau, Hắc xà yêu vương suýt nữa cười nằm sát xuống đất đi. Lôi Dũng cười lạnh, hét lớn một tiếng, xà yêu, để mặt lại. Nói chuyện, Lôi Dũng thân hình trong nháy mắt nhảy lên, giơ lên Lôi Thần chủ ý liền hướng về xà yêu đập tới. Cùng lúc đó, một tòa chấn quỷ tháp cũng từ trong ngực của hắn bay ra, treo tại trên đỉnh đầu hắn. Chấn quỷ tháp quay tít một vòng, bắn tới vạn đạo kim quang, đem Lôi Dũng bao phủ ở bên trong. Dư Hồng Thượng thấy thế, cũng là bước nhanh tiến lên, vận chuyển ngũ lôi chính pháp, giơ lên càn nguyên kính, hướng về hắc xà yêu vương liền chiếu tới. Đồng thời, đồng dạng một tòa chấn quỷ tháp bay ra, đưa nàng cũng gắn vào trong đó. Càn nguyên kính bắn ra hai đạo địa quang, liền hướng về màu đen yêu vương bổ tới. Cảm nhận được điện quang khí tức, Hắc Xà yêu vương giật nảy cả mình, vội vàng quay thân tránh thoát. Lôi điện bảo khí, hai đạo điện quang sát thân thể của nó liền bổ vào cách đó không xa trên mặt đất, chỉ nghe được răng rắc răng rắc. Một thanh âm vang lên, trên mặt đất đã đánh ra một mảnh cháy đen. Mà lúc này, Lôi Dung đã đi tới Hắc Xà yêu vương đỉnh đầu, Lôi thần chú ý lực phách hoa sơn liền đập xuống. Hắc Xà yêu vương cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay cái nĩa liền nên đón tiếp lấy. A, chỉ nghe ầm ầm, răng rắc răng rắc. Một thanh âm vang lên, Hắc Xà yêu vương một tiếng kinh hô, ngay cả vội rút thân lui lại. Túi đầu xem xét, Hắc Xà yêu vương liền thấy cánh tay của mình bên trên một mảnh cháy đen, còn có một loại tê dại cảm giác, toàn thân yêu lực bốc lên, phản phất muốn tán loạn ra. Hắc Xà yêu vương cái này vừa lui, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thực nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai người bước nhanh đuổi theo, lúc lên lúc xuống lần nữa phát khởi công kích. Hắc Xà yêu vương cười lạnh một tiếng, nói: "Như hai người các ngươi chính là võ vương, bản vương có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng thử hư các ngươi bất quá võ sĩ cấp tu vi, lại có thể làm gì được ta?" Nói chuyện, Hắc Xà yêu vương huy động hai cỗ Thác Thiên Xoa liền cùng hai người chiến tại một chỗ. Mặc dù Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thực phối hợp ăn ý, nhưng thật đối mặt một vị trung gia yêu vương, vẫn là hơi lộ ra lực bất tòng tâm, rất nhanh hai người liền rơi hạ phong. Bất quá mượn nhờ trấn quỷ tháp phòng hộ, hai người nhất thời cũng là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng lâm vào khổ chiến ở trong. Còn lại hai cái cửa thôn chỗ, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình chỗ, hai người hợp lực chống đỡ một vị sơ giai yêu vương, Tiền Côn, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ cũng trực tiếp đối mặt chính là hai vị sơ giai yêu vương. Có thể nói, dư gia thôn bốn cái cửa thôn chỗ, ngoại trừ Thanh Nưu thoải mái mà giải quyết chiến đấu, cái khác ba khu đều phi thường vất vả. Trương Huyền đem hết thảy để ở trong mắt, cũng là không đổi. Bây giờ Trương Huyền, trừ phi gặp được quỷ đế, yêu đế cấp đối thủ, hắn đã tùy tiện không thể ra tay. Tôn Ngộ Huyền không ngừng nhìn về phía tứ phương, nhìn thấy tam phương tạm không nguy hiểm tính mạng, cho nên mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng nhất thời cũng không thể xuất thủ. Lại nói thôn Tây nơi cửa, Tiền Côn cùng Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ đỉnh lấy ba tòa trấn quỷ tháp, một thanh kiếm gỗ đào, hai đầu bàn long đại côn trên dưới tung bay đem hai thất sơ giai sói yêu vương liền vây lại ở giữa. Cái này hai thất sói yêu vương cũng là không may, gặp Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ hai cái này sát thần. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ giờ phút này mang trên mặt một bộ dữ tợn mặt nạ, trong tay cơ đại côn, trong miệng còn không ngừng phát ra ôi a ôi ha. Thanh âm rất là quái dị. Hai huynh đệ mặt nạ trên mặt chính là đoạn thời gian trước, Trương Huyền khi nhàn hạ cho bọn hắn điêu khắc nói là đeo lên về sau, đối với các loại quỷ dị yêu tà đều có rất tốt chấn nhiếp tác dụng. Hôm nay đối địch hai vị yêu vương, hai huynh đệ nhớ tới việc này, liền đem mặt nạ đeo lên đi lên. Bộ này mặt nạ hướng trên mặt một mang, hai huynh đệ cũng cảm giác có một cỗ kỳ dị khí tức liền thông qua mi tâm chạy vào đến trong cơ thể của bọn hắn, sau đó tại thể nội dạo qua một vòng về sau, lại lần nữa trở lại mi tâm, cũng chui ra ngoài thân thể, một lần nữa trở lại mặt nạ ở trong. Bởi vậy tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Theo cái này tuần hoàn, hai huynh đệ cảm thấy mình khí lực chí ít tăng trưởng ba thành, mà lại phản phất không có giá rời, trong tay đại côn sử dụng cũng càng phát ra thuần thục rồi. Lại thêm Tiền Khôn tu vi bản thân liền hơi cao hơn Tiền Lập Văn, một thân công lực cũng càng thêm vững chắc, cho nên ba người hợp lực, vậy mà đem hai cái sơ giai yêu vương vây thậm chí còn ẩn ẩn bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Hai cái sói yêu vương giờ phút này khắp khuôn mặt là phiền muộn chi sắc, bọn chúng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình đường đường hai cái yêu vương, lại bị ba cái võ sĩ cho vây công, hơn nữa còn đánh cho phi thường bị khuất. Đối phương đầu đội lên ba tòa kỳ kỳ quái quái đồ vật, vật kia bắn xuống tới kim quang tựa như sắc rùa đen, bọn chúng công kích rất khó thật tổn thương đến bọn hắn. Mà công kích của đối phương nhưng lại phi thường sắc bén, nhất là kia hai cái đại hán vạm vỡ hai đầu đại côn, thế nhưng là hung hăng đánh bọn chúng đến mấy lần. Mỗi một cái đều để bọn hắn toàn thân yêu lực sôi trào, suýt nữa liền hiện ra nguyên hình. Đối phương trên mặt mặt quỷ thì càng là khiếp người, mỗi một lần nhìn sang, hai bọn chúng soi yêu vương cũng cảm giác mình yêu hồn tại rung động, phảng phất muốn ly thể mà bay, cái này quá bất hợp lý. Đến mức về sau, hai cái sói yêu vương cũng không dám lại đi nhìn Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ. Chúng ta đem ánh mắt quay lại thôn Đông Miệng, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thực bây giờ đã bắt đầu mệt mỏi ứng phó chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả nếu không phải đỉnh đầu trấn quỷ tháp thủ hộ, thì sớm đã là bại. Bất quá, nếu là nhìn về phía trên mặt của hai người, liền sẽ phát hiện hai người lại là một mặt bình tĩnh, tựa hồ không chút nào lo lắng cuối cùng sẽ bị thua. Khắc khắc không tệ, không tệ, nhân tộc hoa, các ngươi nếu là đầu hàng bản vương, bản vương có thể nhận lấy các ngươi làm bản vương nô bộc, từ đó nhận bản vương che chở, rốt cuộc không cần lo lắng. Hắc Xà yêu vương đấu đến bây giờ, đột nhiên động ái tài chi niệm, thế là liền mở miệng quyên nói. Nhưng Hắc Xà yêu vương còn chưa có nói xong, liền thấy đối diện nữ hoa hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt hưng phấn nhìn về phía nó, nhưng sau nói ra, thật sao? Tự nhiên là thật. Hắc Xà yêu vương lập tức đắc ý gật đầu. Ý nghĩa đó là cái gì? Đột nhiên Dư Hồng Thực đưa tay chỉ hướng Hắc Xà yêu vương sau lưng. Ừm. Hắc Xà yêu vương sững sờ, vừa quay đầu liền nhìn về phía sau lưng. Sau đó, chương 824, Lôi Dũng Đỏ Thược dùng kiếm lưu, Tôn Ngộ Huyền đại chiến cao giai quỷ vương. Chương 824, Lôi Dũng Đỏ Thược dùng kiếm lưu, Tôn Ngộ Huyền đại chiến cao giai quỷ vương. Tại quá trình chiến đấu, ngươi dám phân tâm, kia là bực nào muốn mạng sự tình, mà Hắc Xà yêu vương giờ phút này không chỉ là điểm tâm, nó còn quay đầu hướng sau lưng nhìn sang. Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, chỗ nào còn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lôi công toàn lực vận chuyển ngũ lôi chính pháp, lôi công đục nhắm ngay Hắc Xà yêu vương ngực bảy tấc vị trí, lôi thần chủ ý liền trùng điệp gõ xuống đi. Cùng lúc đó, Dư Hồng Thược hai mặt càn nguyên kính bắn ra hai đạo kim quang cũng đúng lúc chiếu ở nó bảy tấc vị trí. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Thế là, sấm sét vang dội bên trong, số đạo tiệm điện liền hung hăng bổ trúng Hắc Xà yêu vương bảy tấc. A! Hắc Xà yêu vương một tiếng hét thảm, bụt, một tiếng liền bị điện giật bay ra ngoài, bịch một tiếng liền rơi xuống trên mặt đất. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược cất bước đuổi theo, tiếp tục không ngừng mà phát ra lôi đỉnh bổ chúng hắc xà yêu vương bảy tấc. Gián sợ bảy tấc, huống chi vẫn là lôi điện không ngừng bổ chúng đâu. Cho dù ngươi là trung gia yêu vương, ngươi cũng chịu đựng không nổi. Rất nhanh, chỉ thấy một đạo hắc quang lấp lóe, nguyên địa hiện ra một đầu dài mười mấy trượng hắc xà, chính là kia hắc xà yêu vương. Chỉ là lúc này hắc xà yêu vương đã toàn thân cứng ngắc, giống như có lẽ đã không có sinh khí. Lôi Dũng không dám xem thường, lại liên tục bổ mấy đạo thiểm điện, gặp đã toàn thân cháy đen, thậm chí còn bay ra khỏi mùi thịt khí, cái này mới ngừng tay. Hô, hô. Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược hai người đồng thời miệng lớn thở phì phò, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm địa. Hai người chậm chỉ chốc lát, lúc này mới cất bước đi trở về cửa thôn. Chúng thiếu niên nhìn xem đi về tới hai người, từng cái trợn mắt hốt mồm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được cửa thôn bên ngoài hắc vụ bên trong truyền đến trận trận vì tiếng khóc. Ô, ô ta chết được thật thê thảm a. A còn đầu của ta đến. Ha ha, ha ha công tử, ngươi nhìn ta đẹp không? Nghe được động tĩnh, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược lập tức quay người lại đi, nhìn về phía ngoài thôn, lần nữa giơ lên trong tay pháp bảo. Một cỗ cực hạn khí tức cường đại từ hắc vụ bên trong truyền đến, so vừa rồi hắc xà yêu vương còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Cái này khiến Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược sắc mặt hai người lại biến. Hai người lướt nhau, đáy lòng đồng thời xuất hiện một cái tử, cao giai quỷ vương. Hai người không biết làm sao, đành phải lên dây cót tinh thần cất bước tiến lên, ngăn tại chúng thiếu niên trước người, đồng thời cũng đem chấn quỷ tháp tế lên, che lại tự thân. Nhưng vào lúc này, liền nghe đến trong thôn truyền đến một trận hưng phấn tiếng cười. Ha ha, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng đối thủ. Sư đệ, sư muội, lui ra phía sau, đem cái này lão quỷ giao cho ta lão tôn ha ha. Đại sư minh. Hai người nghe được thanh âm kia, lập tức đại hỉ, trên mặt lập tức liền buông lỏng xuống. Chỉ gặp một vệt kim quang từ trong thôn bay ra, liền rơi vào trước mặt mọi người. Kim quang biến mất, từ đó hiện ra một vị thân cao khoảng 4 thước thân ảnh, chính là Tôn Ngộ Huyền. Ha ha, đối diện lão quỷ, đừng giả thần giả quỷ nhanh lên ra, đợi ta lão Tôn giết ngươi tốt kết thúc công việc đi về nghỉ. Tôn Ngộ Huyền cái này há miệng, chính là bật hết hỏa lực, chỉ đem hắc vụ bên trong con kia cao dài quỷ vương tức giận đến toàn thân quỷ khí bốc lên. Hoa hoa tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, khắc khắc ra miệng thì mềm, đây là lão tổ ta yêu nhất nha. Đợi lão tổ một hồi đem ngươi bắt được, trực tiếp làm cái nhân tộc đâm thân. Nói chuyện, hắc vụ dần dần tan đi, từ đó hiện ra một tôn quỷ vương ra. Chỉ gặp con kia quỷ vương, một thân trường sang màu trắng kéo trên mặt đất, tóc hai bù xù, một đầu đầu lưỡi đỏ thắm rủ xuống ở trước ngực, trong tay háo nhô ra hai con khô gầy sắc bén quỷ trảo, lóe ra sâm sâm hồng quang. Khắc khắc hoa, đến đây đi, để lão tổ tiên thử một chút thủ đoạn của ngươi. Ha ha, vậy thì tốt quá, lão quỷ, an ta lão tôn một vậy. Cười lớn, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, vung lên trong tay như ý kim cô đồng liền hướng phía dưới đập xuống. Hô, kim cô đồng treo phong thanh, liền hướng về kia quỷ vương đỉnh đầu liền đập xuống. Kia quỷ vương nhìn xem như ý kim cô đồng lấy làm kinh hãi, giơ lên một đôi quỷ trảo liền hướng lên bắt tới. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý, quỷ vương nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền tiêu dung khẽ giật mình, muốn rút về quỷ trảo đã là không còn kịp rồi. Chỉ ngay bành, một thanh âm vang lên, quỷ vương hai con quỷ trảo trực tiếp nổ thành một đoàn hắc vụ. A! Kia quỷ vương một tiếng kinh hô, vội vàng lui về phía sau, trong chớp mắt liền lui ra ngoài xa ba, bốn trượng, lần này tránh thoát kim cô đồng, nếu không một gậy này liền trực tiếp nện vào trên đầu của nó. Một trận hắc vụ bốc lên, kia quỷ vương một lần nữa mọc ra một đôi quỷ trảo, nhưng nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền kia nho nhỏ thân hình ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ. Cao dài võ vương, cao dài võ vương sao? Không, không, ta lão Tôn còn bèn bèn cái mới vào trúc cơ tiểu tu sĩ. Tôn Ngộ Huyền trở xuống mặt đất, cũng không truy kích, cười hắc hắc nói, liền cái này một hiệp, trong điện quang hỏa thạch, kia quỷ vương liền đã bị thiệt lớn. Cái này khiến hậu phương Lôi Dung cùng Dư Hồng Thực lần nữa há to miệng. Hai người đấy lòng đồng thời cảm thán nói, vẫn là đại sư minh manh a. Trúc cơ tiểu tu sĩ, kia quỷ vương sững sờ, trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, không biết a. Không biết là được rồi. Ngươi vẫn là làm quỷ hồ đồ đi. Úc, không đúng, ngươi bây giờ đã là quỷ, cho nên ngươi hôm nay là ngay cả quỷ cũng không được làm. Kia quỷ vương thân vì một cái cao giai quỷ vương, như thế ba phen bị Tôn Ngộ Huyền chê bừa, như thế nào còn nhịn được, lập tức hét lớn một tiếng, nói, hoa hoa, chết đi. Nói chuyện, liền gặp kia quỷ vương rỗi ra hai tay thọ vào trên người bạch bào ở trong một trận tìm đòi, đợi lấy ra lúc, chỉ thấy nó một đôi quỷ trảo ở trong đã bắt lấy hai thanh cốt đao. Hai thanh cốt đao đều có dài hơn ba thước, hơn bốn tấc rộng. Cốt đao bên trên răng đầy màu đen đường vân bên trong hình như có chất lỏng màu đen đang lưu chuyển. Kia quỷ vương cầm hai thanh cốt đao, liền hướng về Tôn Ngộ Huyền bay tới, nâng đao liền chạm. Ha ha, đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền cười lớn một tiếng, giơ lên như ý kim cô đồng lại lần nữa nên đón tiếp lấy. Một khỉ một quỷ liền chiến tại một chỗ. Cái này một phát vào tay, kia quỷ vương liền kinh hãi, chỉ gặp trên dưới trái phải tất cả đều là Tôn Ngộ Huyền thân ảnh. Nhất là đầu kia như ý kim cô đồng càng là kim quang lấp lóe, côn ảnh trung điệp, đưa nó vững vàng vây lại ở giữa, trong lúc nhất thời chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Cái này làm sao lại như vậy? Tiểu A Nhi này đến cùng là lai lịch ra sao? Nhân tộc khi nào có cao thủ như thế? Cái này muốn đợi đột phá võ đế, còn đến mức nào? Nghĩ tới đây, kia quỷ vương lập tức sát tâm nổi lên, trong tay một đôi cốt đao càng phát ra hung ác. Đáng tiếc nó đối diện thế nhưng là Tôn Ngộ Huyền, kia cốt đao mặc dù hung, lại không cách nào làm bị thương Tôn Ngộ Huyền mảy may. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, mở miệng nói ra, lão quỷ, hỏi thăm một việc tình thôi. Chuyện gì? Kia quỷ vương nao nao, nghi hoặc mà hỏi thăm. Mẹ ngươi chết không? Chương 825, mẹ ngươi chết sao? Chương 825, mẹ ngươi chết sao? Mẹ ngươi chết sao? Vấn đề này vừa ra, kia quỷ vương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng về sau, giận tím mặt. Hoa nha nha tốt hoa, muốn chết. Nói chuyện, kia quỷ vương hai thanh cốt đao cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một cây đơn đao, vung đao liền hướng về Tôn Ngộ Huyền bổ tới. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, huy động như ý kim cô đồng liền nên đón tiếp lấy. Hai người phen tranh đấu này, lại là mấy trùng hợp. Tôn Ngộ Huyền là càng đánh càng hăng, mà kia quỷ vương thì là càng ngày càng kinh hãi. Kia quỷ vương không chỉ cần ngăn cản Tôn Ngộ Huyền càng ngày càng đột nhiên thế công, còn phải không ngừng chịu đựng Tôn Ngộ Huyền đủ loại ngôn ngữ quấy rối. Cùng loại mẹ ngươi chết sao? Vấn đề như vậy, kia quỷ vương nghe không dưới mấy chục cái. Đánh lấy, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía thôn Tây phương hướng, nhíu mày. Đợi quay đầu trở lại về sau, Tôn Ngộ Huyền nói ra, vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều mà một hồi xem ra là không được. Lão quỷ, lên đường đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền lắc một cái thân thể, chỉ gặp một vệt kim quang từ trong ngực bay ra, liền trôi dạt đến trên đỉnh đầu. Quay tít một vòng, một tòa trấn quỷ tháp đột nhiên tăng lớn, lập tức vạn đạo kim quang rơi xuống lão quỷ, nhìn xem này là vật gì. Kia quỷ vương nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy không trung trấn quỷ tháp đã khẽ nghiêng, tháp miệng nhắm ngay nó. Lập tức, đạo đạo kim quang rơi xuống, liền đem kia quỷ vương gắn vào trong đó. Kia quỷ vương chỉ cảm thấy cả người giống như bị bỏng, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, mà càng đáng sợ là hắn quỷ thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh cầm cố lại còn muốn đem nó hướng về kia tháp trong miệng thoát đi. Cái này khiến quỷ vương giật nảy cả mình, vội vàng run chuyển động thân thể, muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng Tôn Ngộ Huyền lại như thế nào cho nó cơ hội này đâu. Ha ha lão quỷ, mẹ ngươi chết hay không ta không biết, nhưng bây giờ, ngươi xác thực phải chết. Chết đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng liền đập xuống. Giờ phút này toàn thân bị giam cầm quỷ vương như thế nào còn né tránh được, vành hai bên trong chỉ nghe phanh. Một tiếng. Kia quỷ vương chỉ cảm thấy toàn thân quỷ khí đều muốn bị đánh tan, một trận từ trong tới ngoài kịch liệt đau nhức che mất nó. A. Kia quỷ vương một tiếng hét thảm, siêu. Một tiếng, liền bị trấn quỷ tháp thu vào. Nghiệt tính trong địa ngục một tòa hỏi tội trên đài đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia một thân tổn hại bạch bào, rối tung tóc, rủ xuống tới trước ngực một đầu tinh hồng lưỡi dài, trong tay cầm một thanh cắt thành hai đoạn đại đao. Không sai chính là cái kia quỷ vương. Kia quỷ vương vừa mới xuất hiện đang vấn tội trên đài, nao nao, tả hữu xem xét, chỉ mỗi ngày bên trên, dưới mặt đất đều là một mảnh tối tăm mở mịt, nó vị trí là một tòa đài cao bốn phía còn có từng cây thông thiên của đá, trên trụ đá lít nha lít nhít quấn quanh lấy không rõ chất liệu xiển xích, lóe ra sâu kín hàn quang. Còn không đợi hắn cẩn thận xem xét, chỉ nghe được rầm rầm. Một trận tiếng vang, chỉ gặp hỏi tội đài bốn phía trên trụ đá, từng cây xiển xích liền bay ra. Còn không đợi kia quỷ vương kịp phản ứng, những cái kia bay tới xiển xích đã đem hắn vững vàng trói chặt ở ngay tại nó bị trói lại đồng thời. Diêm La điện bên trong Bao Trừng đã mở mắt nhìn về phía Nghiệt Kính địa ngục ở trong. Đợi nhìn thấy hỏi tội trên đài kia quỷ vương về sau, Bao Trừng hơi sững sờ, sau đó trong cặp mắt trong nháy mắt hiện lên vô số hình tượng. Đợi hình tượng biến mất về sau, Bao Trừng phân phó Diêm La điện bên trong quỷ sai nói, đi mời Ngụy Phán đại nhân đến Diêm La điện một chuyến. Vâng, đại nhân. Quỷ sai đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền thẳng đến phán quan điện mà đi. Lại nói Tôn Ngộ Huyền một gậy đả thương kia quỷ vương, tiếp lấy liền thu hồi trấn quỷ tháp, một cái bổ nhào lật lên, liền thẳng đến thôn Tây miệng mà đi. Lôi sư đệ, Dư sư muội, các ngươi cố gắng trấn giữ nơi đây, ta lão Tôn đi vậy. Làm phiên đại sư minh. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người vội vàng hướng Tôn Ngộ Huyền bóng lưng không người thi lễ một cái. Thôn Tây miệng bên ngoài, giờ phút này Tiền Côn, Lộ Phương cùng Lộ Tương ba người vừa mới đem kia hai cái sơ dài sói yêu vương giải quyết, ngay tại miệng lớn thở phì phò. Mặc dù phi thường vất vả cùng hung hiểm, nhưng ba người nhìn về phía trước cách đó không xa trên đất hai cỗ sói yêu vương thi thể, đều là một mặt thỏa mãn. Hắc hắc Tăng ca, huynh đệ chúng ta vậy mà đánh chết mất hai cái yêu vương a. Hắc hắc. Lộ Tương sờ lấy đầu của mình, hắc hắc chụp nhạc. Cho dù luôn luôn bình tĩnh Tiền Côn, giờ phút này cũng là một mặt hưng phấn. Ừm. Ngay tại hưng phấn Tiền Khôn đột nhiên cảm giác thể nội một cỗ khí lưu nhanh chóng xoay tròn, nhưng qua trong giây lát lại biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tiền Khôn trong lúc nhất thời mê hoặc và phần, nhưng qua trong giây lát ngộ ra thẳng chạy lên não. A. Tiền Khôn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tam ca, ngươi thế nào? Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ đều nghi hoặc nhìn về phía Tiền Khôn. Không có việc gì, không có việc gì. Tiền Khôn liền vội vàng lắc đầu nói. Úc. Hai huynh đệ úc một tiếng, đều nghi hoặc gãi đầu một cái, cũng không hỏi tới nữa. Đúng vào lúc này, cửa thôn bên ngoài, hát vụ kịch liệt lan lộn. Ngao. Một tiếng sói tiếng khóc xa xa truyền tới. Nghe được cái này tiếng sói tru, Tiền Khôn cùng Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ đều là khiếp sợ không tên. Từ tiếng hú kia bên trong, ba người cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức, vừa xa vừa rồi kia hai cái sơ giai sói yêu vương khí tức. Chẳng lẽ là trung giai, thậm chí là cao giai? T. Nói đến đây, Tiền Khôn hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ đều là toàn thân khẽ run rẩy. Vẹn vẹn mới hai cái sơ giai yêu vương, ba người liền ứng đối đến phi thường cố hết sức. Chúng chi trung giai thậm chí cao giai yêu vương. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân tại hắc vụ chỗ sâu vang lên, từ 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 xa mà đến gần, đang hướng về Dư gia thôn đi tới. Tiền Côn, Lộ Phương, Lộ Tương ba người liếc nhau, lập tức lần nữa đem trấn quỷ tháp tế lên, chuẩn bị chém giết. Khắc khắc thật là mỹ vị huyết thực a, thử trợ hương. Nghe nói như thế, cửa thôn bên ngoài đám người mặt đều tái rồi, từng cái đều hai mắt phun lửa nhìn về phía hắc vụ bên trong. Chỉ gặp hắc vụ quay cuồng một hồi, một cái đầu sói thân người yêu vương sải bước liền đi ra. Kia sói yêu vương một viên màu bạc trắng đầu sói, một đôi mắt sói bên trong không ngừng lóe ra hừng quang, lộ ra hung tàn cùng âm tàn, hé mở trong miệng sói, khỏa cái nanh lóe ra hừng quang, đầu lưỡi đỏ thắm rũ ở miệng bên ngoài, không ngừng nhỏ xuống lấy trong suốt nước bọt. Yêu nghiệt to gan, dám đến nhân tộc ta địa giới, chẳng lẽ không sợ có đến mà không có về sao? Tiền Khôn cất bước tiến lên, kiếm vô đảo chỉ về phía trước, quát lớn: "Ha ha, ngươi nhân tộc địa giới, ha ha, rất nhanh liền là bản vương địa giới hưởng dụng huyết thực địa phương." Kia Lang Vương ngửa đầu phá lên cười, tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn. Nha nguyên lai là một tớt sói con a. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, nhà ngươi tôn gia ra đến vậy. Hắc hắc. Theo một tiếng cười hắc hắc âm thanh, một vệt kim quang rơi xuống đất, hiện ra một tôn chỉ có khoảng 4 thước thân ảnh. Đại sư Minh. Chương 826, trấn áp chư yêu đế. Chương 826, trấn áp chư yêu đế. Các ngươi ở phía sau trông coi, cái này sói con liền giao cho ta lão tôn. Vâng, đại sư Minh. Đại ca, cẩn thận. Biết các ngươi yên tâm đi, lại nhìn ta lão tôn như thế nào đem cái này sói con đánh nổ. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền dẫn theo Như Ý Kim Cô Đồng liền đi qua. Hắc hắc, sói con à, cao gia yêu vương, không tệ, không tệ, vừa rồi một con lão quỷ, ta lão tôn còn không có tận hứng, hiện tại lại nhiều một con sói con, vừa vặn, vừa vặn. Lão quỷ. Vừa mới còn một mặt khinh thường sói yêu vương sắc mặt lập tức liền thay đổi, giun tay một cái, hai thanh cốt kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Người đem ô cốt thế nào? Ước nguyên lai lão quỷ kia gọi ô cốt nhà. Hiện tại nó đã là không xương, bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp, rất nhanh, ngươi cũng muốn thành không xương. Tôn Ngộ Huyền lúc một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói: "Tốt a, hoa hoa, muốn chết." Sói yêu vương giận dữ, giơ lên hai thanh cốt kiếm liền bổ tới. "Ha ha, đến hay lắm." Tôn Ngộ Huyền cười lớn một tiếng, lắc một cái Như Ý Kim Cô Đồng liền nên đón tiếp lấy, nâng đồng liền đánh. Một khỉ một sói cái này chiến tại một chỗ. Bây giờ Tôn Ngộ Huyền, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, đây là những người khác không cách nào so sánh. Cái này một phát vào tay, mười mấy hiệp qua đi, kia sói yêu vương liền xa vào đến hạ phong ở trong. Sói yêu vương tâm tiêu không tốt, nhưng cũng không thể tránh được. Nhoáng một cái mười mấy cái hiệp về sau, sói yêu vương một chút mất tập trung, liền bị Như Ý Kim Cô Đồng một gậy đập vào trên đầu vai. Vành hai bên trong chỉ nghe phanh. Rắc. Một tiếng, sói yêu vương ngao. Một tiếng hét thảm, bịch. Một tiếng té ngã trên đất. Một đoàn hắc vụ cấp tốc lăn lộn mà ra, đem sói yêu vương bao vây lại. Tôn Ngộ Huyền nhất thời chần chờ, liền hướng về sau nhảy ra ngoài vòng tròn. Đợi hắc vụ tiêu tán, nguyên địa hiện ra một thất chiều cao 3 trượng, cao chừng 1 trượng màu trắng bạc cự lang. Ha ha, đây là hiện nguyên hình a. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha lấy đạo, sau đó một cái bổ nhào lật lên, Như Ý Kim Cô Đồng giữa trời lần nữa đập xuống. Kia màu bạc trắng cự lang, một há mồm phun ra một đạo huyết quang. Kia huyết quang nội ẩn đại khủng bố, một khi bị đánh trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một vũng máu. Nhưng Tôn Ngộ Huyền lại như thế nào sẽ sợ những này, mặc cho ngươi như thế nào hung ác, ta chỉ một gậy kích chi. Lại nói Như Ý Kim Cô Đồng treo định phong thành, liền đánh trúng kia đạo huyết quang, sau đó huyết quang liền trong nháy mắt cho bụi. Lang yêu, đến, 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 còn có cỡ nào thủ đoạn, xử hết ra đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền lần nữa một gậy nện xuống, thẳng đến Bạch Lang chán mà đi. Một gậy này nếu là đánh trúng, kia không phải nở tung vạn đóa hoa đào không thể. Chỉ gặp kia sói yêu vương dùng sức nhoáng một cái đầu, lập tức một đôi mắt sói cũng bắn ra hai đạo hồng quang. Đáng tiếc, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền Như Ý Kim Cô Đồng nhoáng một cái, liền bị trực tiếp đánh nổ. Mà lúc này, Kim Cô Đồng đã đi tới sói yêu vương trên đỉnh đầu không đủ một thước chỗ, mắt thấy liền muốn nện xuống tới. Kia sói yêu vương trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi, một đôi mắt sói bên trong tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhưng muốn tránh né y nguyên không còn kịp rồi. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận âm trầm tiếng cười. Lớn mật, dám tổn thương bản đế nô bộc, muốn chết. Nói chuyện, phương xa hắc vụ trong nháy mắt sôi trào lên, một con thô to bàn tay liền dò xét đi qua, hướng về Tôn Ngộ Huyền liền chụp tới. A. Thấy cảnh này Tôn Ngộ Huyền kinh hô một tiếng, ngay cả vội rút thân trở ra, nhưng này bàn tay tốc độ thực sự quá nhanh, đã đem muốn đập tới trên người hắn. Nhìn đánh. Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ, đành phải hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân pháp lực, giơ lên Như Ý Kim Cô Đồng liền đập tới, sau đó. Phanh. A. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kêu thảm, cả người bay ngược mà quay về, liền bay vào trong thôn, đợi trải qua từ đường trên không lúc, đột nhiên một vệt kim quang bay ra, đem hắn tiếp được, cũng rơi vào từ đường bên trong. Phúc. Vừa mới trở xuống mặt đất, Tôn Ngộ Huyền há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền nhưng là có chút ủy khuất. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Ngộ Huyền tạm lui ra sau, tiếp xuống giao cho vi sư. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền lập tức liền hưng phấn lên. Trương Huyền nói chuyện, một bước phóng ra, liền đi tới thôn tây nơi cửa. Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương ba người thấy thế, đội vàng đi tới, hướng Trương Huyền hành lễ. Sư phụ. Lão sư. Ừm. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, nói, tạm lui một bên. Vâng, sư phụ, lão sư. Ba người đáp ứng một tiếng, đội vàng liền tối lui đến Trương Huyền sau lưng, cùng nhau nhìn về phía xa xa hắc vụ chỗ sâu. Các hạ đã tới, liền mời hiện thân gặp mặt đi. Trương Huyền vung lên phất trần, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ha ha, ngươi ba nhi này ngược lại là thú vị, nhìn thấy bản đế vậy mà không sợ. Một trận trong tiếng cười lớn, phía trước hắc vụ bốc lên, một cái chư đầu nhân thân quỷ dị khiêng một cây đại phủ liền đi ra. Cái kia quỷ dị, một cái đầu heo, đầu đầy tông lông bờm màu đen, đột mũi răng nanh, rất là hung ác. Đầu vai khiêng đại phủ, dài ước chừng một trượng có thừa, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, hiển nhiên là một kiện cực nặng binh khí. Nhìn thấy chư yêu đế hiện thân về sau, Trương Huyền có chút nhíu mày. Thật sự là cái này chư yêu đế toàn thân mùi máu tanh thực sự quá nặng đi. Trương Huyền tiên dưới mắt, toàn thân huyết sát chi khí trực trùng vân tiêu, quanh thân nghiệp lực càng là kinh người. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các hạ một tôn yêu đế, vì sao muốn bấy nhiễu nhân tộc ta một tòa phổ thông thôn sống đâu? Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, hỏi: "Ha ha, bản đế có một kiện bảo vật bị các ngươi nhân tộc tham mặc, do đó đến đây thu hồi." Kia Chư Yêu Đế ha ha cười lớn nói: "Úc." Trương Huyền sững sờ, sau đó cười hỏi: "Nhưng không biết các hạ ném đi bảo vật gì?"
"Bảo vật gì?
Ha ha, vậy ngươi không ngại hỏi hỏi cái thôn này tộc trưởng?" Chư Yêu Đế cười lớn nói. Trương Huyền vung lên phất trần, nói: "Nguyên lai các hạ cũng không biết mình rất là bảo vật gì a."
"Ừm.
Ha ha, thú vị, thú vị. Ngươi oa nhi này, đối mặt bản đế lại còn có thể bình tĩnh như thế, thú vị, thú vị." Chư Yêu làm càng cười lớn.
"Ai?"
Trương Huyền thở dài một tiếng, nói: "Các hạ một thân yêu đế cấp tu vi, thật là không dễ, tham luyến nhân tộc ta bảo vật, đây cũng là tội gì đến quá thay. Nhanh chóng tối lui đi, còn có thể lưu lại một chút hy vọng sống, nếu không hối hận thì đã muộn."
"Ừm.
Ha ha, ngươi oa nhi này, thật là thú vị, vậy mà khuyên bản đế rời đi, ha ha, làm sao? Ngươi một cái tóc máu đã lui, miệng còn hôi sữa ba hoa, hẳn là còn có thể bị thương bản đế hay sao?" Chư Yêu Đế cười lớn, hoàn toàn không có đem Trương Huyền để ở trong lòng. "Ai, quả nhiên đại kiếp phía dưới, linh trí mông muội, chính là gặp nạn người tại số người khó thoát ta. Các hạ, chúng ta đánh một cái cược đi. Ngươi như thắng, cái này dư ra thôn bên trong bảo vật mặc cho ngươi lấy đi, nếu là thua, như vậy."
"Đánh cược."
"Ha ha." Chương 827, công đức vô lượng, khí vận vô biên. Chương 827, công đức vô lượng, khí vận vô biên. Thế là dư ra thôn bên ngoài hơn 10 dặm địa phương cũng nhiều hơn một tòa cao sơn. Dưới núi nhiều một tấm bia đá, bên trên viết Trấn Heo núi. Chính là như thế thô tục ngay thẳng, trên thực tế là Trương Huyền lười nhác động đầu góc nghĩ tên. Đương nhiên, kia Chư Yêu Đế cũng không có tốt số như vậy, trực tiếp liền bị đại sơn ép thành bánh thịt, yêu hồn cũng bị trực tiếp câu tiến vào nghiệt kính địa ngục bên trong. Mà theo Chư Yêu Đế bị trấn áp, bao vây lấy dư ra thôn hắc vụ trong nháy mắt liền đã mất đi dựa vào, mấy hơi thở ở giữa, liền triệt để tiêu tán lái đi. Ánh trăng trong sáng một lần nữa vẩy rơi xuống. Ngay tại Chư Yêu Đế bị tru sát đồng thời, Tuyên Vương Sơn thần vực bên trong, Sơn thần Trần Hy Vĩnh Ngự đang cùng một vị chư đầu nhân thân thần chỉ ngồi đối diện nhau. Đột nhiên chư đầu nhân thân thần chỉ toàn thân chấn động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn ra. Thần tự nhiên cũng không nhìn với bản thân khí vận lại là tăng một mảng lớn, mà thần trên thân nguyên bản quấn quanh kiếp khí lại tán đi gần 1/3. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai.
Thiện hai.
Thôn Tây miệng bên ngoài, Tiền Côn, Lộ Phương, Lộ Tương ba người tự nhiên đối một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cửa thôn những thiếu niên kia thì toàn bộ trợn mắt hốt mồm, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Huyền bóng lưng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn Tây miệng an tĩnh dị thường. Trương Huyền quay người lại, hướng về đám người cười cười, sau đó một bước phóng ra, mọi người ở đây trước mắt hư không tiêu thất, chờ lại xuất hiện lúc đã một lần nữa về tới từ đường bên trong. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, lão thôn trưởng, nguy cơ đã giải trừ, ngươi cũng không cần ưu tâm.
A,
kia lão thôn trưởng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nhìn thấy Trương Huyền kia một mặt lạnh nhạt biểu lộ, làm sao cũng không giống như đang nói láo, thế là mấy bước liền đi ra đại điện, trèo lên trong thượng viện đài cao hướng về tứ phương quan sát. Chỉ thấy bầu trời bên trong trăng sáng nô lên cao, bốn cái cửa thôn chỗ, chúng thiếu niên đều đang nhảy vọt reo hò. Lão thôn trưởng lúc này mới tin tưởng, dư gia thôn lần này nguy cơ, cứ như vậy, vừa mới bắt đầu, liền kết thúc. Mà lại, thôn Tây làm sao nhiều hơn một tòa đại sơn? Lão thôn trưởng rủi rủi con mắt, không sai, thôn Tây chính là xuất hiện một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn kia cao chừng hơn 100 mét, thẳng tắp dốc đứng, trên đỉnh núi tựa hồ còn có 5 tòa tiểu phong, rất là kỳ quái. Cũng may mắn hiện tại ánh trăng trong sáng, nếu không thật đúng là thấy không rõ lắm. Đây là có chuyện gì? Lão thôn trưởng đột nhiên thân thể chấn động, vội vàng cất bước hạ đài cao.
"Ai, Trương Huyền công tử, Trương Huyền công tử."
"Hả?
Trương Huyền công tử đâu?
Vừa mới rõ ràng ở chỗ này a." Lão thôn trưởng đứng ở trong sân nhìn xung quanh, nhưng trong nội viện ngoài viện, nơi nào còn có Trương Huyền thân ảnh.
"Hẳn là đi ra."
Nghĩ tới đây, lão thôn trưởng cũng không chậm trễ, trực tiếp cất bước liền ra từ đường, hướng về thôn Tây miệng đi đến. "Như vậy, Trương Huyền đến tột cùng đi nơi nào đâu?" Tổ linh không gian bên trong, Trương Huyền nhìn trước mắt một tôn mê mê mang mang hồn thể, thở dài một hơi. Tôn này hồn thể giờ phút này bị từng đoàn đồng đậm hương hỏa chi khí bao khỏa, trong đó hương hỏa chi khí đang không ngừng rót vào hồn thể bên trong. Tôn này hồn thể phía trên quấn quanh lấy lượng lớn nhân đạo công đức, cùng trùng tiên nhân đạo khí vận. Mà tại hồn dưới hạ thể thì nổi lơ lửng một đoạn bia vỡ. Kia bia vỡ toàn thân lóe ra hào quang màu đỏ rực, đem hồn thể cũng chiếu rọi ở trong đó. Trương Huyền khẽ vươn tay, một quyển sách liền xuất hiện ở trong tay. Kia sách bìa viết lấy ba chữ to: Sinh Tử Bộ. Trương Huyền lấy tay đưa tay về phía trước, liền đem kia hồn thể một sợi khí tức đánh vào đến Sinh Tử Bộ bên trong. Lập tức, Sinh Tử Bộ phía trên liền hiện ra từng hàng tin tức. Dư Cần, Trung Nam phủ cung thành huyện Tề gia trấn dư gia người trong thôn, 6 tuổi tập võ, 13 tuổi tổng quân, 18 tuổi lũy công thăng bách phu trưởng, 20 tuổi thăng tiên phu trưởng, 23 tuổi thăng chức phó tướng quân. 35 vị, thu phong võ vệ đại tướng quân, cả đời hơn trăm chiến, đồng niên nhậm chức binh bộ thượng thư trước. Trương Huyền nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay, thấp giọng quát nói: "Dư Cần, lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào?"
Nhanh chóng tỉnh lại.
Ầm ầm. Trong cõi u minh, đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Dư gia thôn từ đường bên trong đại điện, kia tôn thần tượng cũng không nhịn được lung lay ba lắc. Tổ linh không gian bên trong, tôn này hồn thể theo Trương Huyền quát khẽ, lập tức chấn động lên, bao vây lấy hồn thể hương hỏa chi khí trong nháy mắt tán loạn, sau đó hồn thể phiêu khởi, chậm rãi đứng thẳng lên, tiếp lấy liền chậm rãi mở mắt. Kia hồn thể trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, bắt đầu nhìn bốn phía, đợi nhìn thấy trước mặt Trương Huyền lúc, mới dần dần khôi phục thần thái.
"Ta là ai, các hạ là ai?"
Phúc sinh vô lượng tiên tôn, vân đạo Trương Huyền gặp qua dư đại nhân. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu,
cười hướng Dư Cẩn có chút chắp tay.
Dư đại nhân,
là ta sao?
Dư Cẩn hồn thể vẫn có chút mờ mịt.
Dư Cẩn, Trung Nam phủ cung thành huyện Tề gia trấn Dư gia người trong thôn, 6 tuổi tập võ. Trương Huyền đưa tay hướng về sinh tử bộ một chỉ gặp một vệ kim quang rơi xuống, sinh tử bộ bên trong truyền đến một đạo u minh thần âm, tự thuật chính là Dư Cẩn lịch trình cuộc sống. Nghe được kia thần âm, Dư Cẩn hồn thể dần dần khôi phục thanh minh.
Ta là Dư Cẩn, hô ta rốt cục nhớ ra rồi.
Đa tạ tiên sinh đề điểm.
Dư Cẩn nói chuyện, liền hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái.
Trương Huyền vung lên phát trần, đem Dư Cẩn đỡ lên, nhưng sau nói ra, Dư đại nhân không cần đa lễ.
Đây là.
Một lần nữa đứng lên, Dư Cẩn tò mò đánh giá bốn phía, tò mò nhìn cái này hư ảo không gian, cùng không gian kia bốn phía phiêu đãng hương hỏa chi khí. Dư Cẩn không tự giác liền bắt đầu tránh né những cái kia hương hỏa chi khí, bởi vì hắn luôn cảm giác cố khí tức kia phi thường chẳng lành, nhưng cùng lúc nhưng lại tràn đầy dụ hoặc, để hắn không nhịn được muốn tiến lên đem nó hô hấp nhập thể nội.
Đây là tổ linh không gian, chính là tổ linh nơi ở vậy.
Trương Huyền cười hồi đáp.
Tổ linh không gian.
Tổ linh.
Dư Cẩn run lên, tiếp lấy liền nghi hoặc nói, tiên sinh, hẳn là ta đã trở thành tổ linh.
Nhưng
tổ linh không phải cũng không cố ý biết sao?
Dư đại nhân xác thực đã trở thành tổ linh, thần trí bị hương hỏa chôn mông muội, là bần đạo thi pháp tỉnh lại đại nhân thần trí.
Trương Huyền vừa cười vừa nói.
A.
Dư Cẩn sững sờ, càng thêm nghi ngờ.
Tiên sinh, hẳn là tổ linh còn có thể bị tỉnh lại linh trí sao?
Tự nhiên là có thể, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể.
Chỉ có thân có đại công đức, đại khí vận người mới có thể.
Trương Huyền cười giải thích nói.
Đại công đức,
đại khí vận.
Dư Cẩn càng phát ra mê hoặc.
Ha ha, lớn một đời người chinh chiến, bốn phía chinh chiến, hộ nhân tộc ta, lúc tuổi già nhậm chức binh bộ thượng thư, vẫn đang vì nhân tộc ta lo lắng hết lòng, có thể nói công đức vô lượng, khí vận vô biên, tự nhiên có thể tỉnh lại.
Trương Huyền vung lên phát trần, tiếp tục giải thích nói.
Thì ra là thế.
Dư Cẩn lúc này mới chợt hiểu, chỉ là trên mặt lại nhiều hơn mấy phần tạm nhưng, nói, tiên sinh khen ngợi dư mộ thực sự không dám nhận, thân vì nhân tộc, tự nhiên vì nhân tộc ta tận tâm tận lực, tính không được cái gì công đức, ấy nấy như vậy khí vận.
Đại nhân quá khiêm tốn đại nhân công đức, thiên đạo nhân đạo tự có tạ ơn, hôm nay bần đạo này đến, liền vì chuyện này.
Ừm. Tiên sinh lời ấy ý gì?
Chương 828, Tống Đế Vương quy vị. Chương 828, Tống Đế Vương quy vị. Dư Cẩn nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền, không biết Trương Huyền nói hạ là ý gì.
Đại nhân, tiếp xuống có tính toán gì không?
Trương Huyền chưa trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi.
Trương Huyền cái này vừa nói, Dư Cẩn càng là ngây mẩn cả người.
Dư Cẩn khẽ cho mày, hắn làm không rõ ràng trước mặt cái này Trương Huyền đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây.
Có tính toán gì?
Dư Cẩn lắc đầu, nói, Dư Mộ bây giờ thân là tổ linh, tự nhiên thủ hộ ta Dư gia thôn, che chở ta Dư gia thôn bách tính.
Trương Huyền vung lên phát trần, cười lấy nói ra, Dư đại nhân vẹn vẹn thủ hộ tại một cái thôn xóm, lại là có chút đại tài tiểu dụng.
Dư Cẩn nghe vậy khẽ giật mình, nói, thân ta vì Dư gia thôn tổ linh, chẳng lẽ ngoại trừ phù hộ ta Dư gia thôn bách tính, còn có những tác dụng khác sao?
Trương Huyền nghe vậy, vỗ tay mà cười nói, tự nhiên, Dư đại nhân không nên câu nệ tại một chỗ, lúc có càng lớn hành động, nhân tộc ta cần càng nhiều Dư đại nhân dạng này thành chính liêm khiết quan viên.
Tiên sinh quá khen rồi.
Chỉ là không biết tiên sinh nói tới càng lớn tác dụng chỉ vì sao.
Dư Cẩn tạm nhưng.
Ha ha, đại nhân đi theo ta.
Nói chuyện, Trương Huyền vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem hai người bao lại.
Đợi kim quang biến mất, hai người đã xuất hiện ở trước quỷ môn quan.
Tiếp xuống, Trương Huyền dẫn Dư Cẩn liền bước vào địa phủ bên trong, cùng bao trưởng, Lệ Ôn đã từng kinh lịch cũng đều cùng.
Đương hai người một lần nữa trở lại Dư gia thôn tổ linh không gian thời điểm, Dư Cẩn cả người trạng thái đều làm ngộng.
Hôm nay chứng kiến hết thảy, quả thực là triệt triệt để làm vỡ nát hắn tam quan.
Quỷ môn quan, Hoàng Tiên Lộ, Bị Ngạn Hoa, Vọng Hương Đài, Phán Quan Điện, Diêm La Thập Điện, Tam Sinh Thạch, Cầu Đại Hà, Luân Hồi, Âm Sơn các loại, hết thảy tất cả, liền phảng phất có người vì âm phủ sáng lập trọn vẹn hoàn chỉnh chế độ chính trị.
Chế độ chính trị cái từ này cũng là hắn mới vừa từ Trương Huyền miệng bên trong nghe được.
Hô,
Dư Cẩn thở ra một hơi thật dài, sau đó bịch
một tiếng liền quỳ gối Trương Huyền trước mặt, trong miệng cung kính nói, tiểu quỷ Dư Cẩn, bái kiến thượng thần, tiểu quỷ nguyện đi địa phủ nhậm chức, hộ chúng ta đạo, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng.
Ha ha,
Trương Huyền gặp đây, lập tức phá lên cười, sau đó vung lên phát trần, mở miệng nói ra, Dư Cẩn ở đâu?
Dư Cẩn tại.
Dư Cẩn là, chinh chiến cả đời, hộ nhân tộc ta, công lớn lao chỗ này, nay đặc biệt ra phong vì địa phủ thập điện Diêm La thứ ba điện Tống Đế Vương chi thần bị, vị chính lục phẩm thần trước.
Người thân quá thay.
Theo Trương Huyền thần âm rơi xuống, tổ linh không gian bên trong chấn động không thôi.
Tổ linh không gian bên ngoài, Dư gia thôn trên không trong nháy mắt, thiên lôi cuộn cuộn, điện quang lấp lóe.
Ầm ầm.
Giang giác giang giác.
Vừa mới trải qua đại chiến tất cả mọi người bị giật nảy mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Chỉ có Tôn Ngộ Huyền bọn người vui vẻ ra mặt.
Tiên Lập Văn nhìn về phía Bạch Huyền Tình, cười nói, lại có tân thần quy vị lần này không biết lại là vị nào thần chỉ.
Bạch Huyền Tình đã trải qua mấy lần, lại thêm Tiên Lập Văn cũng cho hắn giải thích cặn kẽ qua chúng thần sự tình, cho nên cũng lập tức hiểu rõ ra.
Bạch Huyền Tình ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.
Chân trời một vệt kim quang rơi xuống, thẳng tắp rơi vào từ đường bên trong, vô tận huyền hoàng chi khí theo sát lấy rơi xuống, trong nháy mắt liền đem tổ linh không gian lấp kín.
Trong chốc lát về sau, một vị đầu đội miện lưu quan, người khoác Diêm La thần bảo, tay nâng hứa bản, lưng meo kim ấn cùng trường kiếm thần chỉ liền xuất hiện ở nguyên địa.
Tiểu thần Tống Đế Vương Dư Cẩn, bái kiến thượng thần.
Trương Huyền vung lên phát trần, cười nói, Tống Đế Vương miễn lễ đi.
Tống Đế Vương Dư Cẩn đứng dậy, với tay, một đoạn bia đá liền rơi vào đến lòng bàn tay của hắn ở trong.
Thượng thần, Này khối chữ hỉ địa nên đương xử trí như thế nào? Thu được thần đạo truyền thừa, Dư Cẩn tự nhiên cũng hiểu cái này đoạn bia đá lai lịch. Thất tình bia bản thuộc về ở địa phủ, ngươi liền đem nó mang về địa phủ đi, giao cho mạnh bà là được. Trương Huyền vừa cười vừa nói, vâng, tiểu thần tuân chỉ. Tống đế vương Dư Cẩn không người tuân mệnh. Trương Huyền vẫy lui Tống đế vương Dư Cẩn, liền cất bước rời đi tổ linh không gian. Đã mất đi tổ linh phù hộ, Dư gia thôn nguyên bản bao phủ hồng quang trong nháy mắt biến mất. Nhưng làm một vị địa phủ đại thần nơi sinh ra, tự có thần dị, cho nên Dư gia thôn trên không nhiều một tầng mông lung thần quang, uy năng càng hơn trước kia. Lại thêm thôn tây bên ngoài kia một toàn núi lớn, nghĩ đến quỷ dị đều muốn lẫn mất xa xa, dù sao ngay cả yêu đế đều có thể trấn áp, huống chi các ngươi những này nhỏ quỷ dị đâu. Gia tổ linh không gian Trương Huyền không tiếp tục gặp Dư gia thôn đám người, chỉ là hướng về Tôn Ngộ Huyền đám người vẫy tay một cái, liền gặp từng đạo kim quang rơi xuống, đợi kim quang biến mất về sau, Tôn Ngộ Huyền mọi người đã Dư gia thôn chúng thôn dân trước mặt biến mất. Từ đó, Dư gia thôn cũng lưu truyền ra đạo môn truyền thuyết. Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nưu trên lưng, Tôn Ngộ Huyền đi đầu dẫn đường, những người khác theo hầu hai bên, một đoàn người lần nữa bước lên Bắc Hành con đường. Sư phụ, ngài nhìn nơi đó. Đi đầu dẫn đường Tôn Ngộ Huyền đột nhiên dừng bước, đưa tay liền hướng về phía trước chỉ đi. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa một mảnh đại sơn. Giờ phút này chính vào sáng sớm, dãy núi chập trùng ở giữa, ẩn ẩn còn thấy được từng sợi khói bếp. Đại sư huynh, trong núi này lại có người ta. Trương Huyền chưa trả lời, Tiên Lập Văn liền đầu tiên lên tiếng. Tôn Ngộ Huyền nháy hỏa nhãn kim tinh nói, đúng vậy à, mà lại không chỉ có khói bếp, lấy ta lão Tôn đôi mắt này quan sát, kia dãy núi ở giữa nên còn sâu hơn là phồn hoa. Cái gì? Ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài, mọi người đều là xôn xao. Dù sao tại đại đa số người nhận biết bên trong, dãy núi ở giữa chính là quỷ dị thiên hạ, nhân tộc muốn ở trong đó sinh tồn, kia là muôn vàn khó khăn. Trương Huyền lúc này cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người, cười nói, đều thất thần làm cái gì? Tiếp tục đi thôi. Vâng, sư phụ, lão sư. Đám người cúi đầu xác nhận, sau đó liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu tiếp tục đi đường. Ước chừng khoảng một canh giờ, đám người rốt cục đi tới chân núi. Chuyển qua chân núi, một tòa nguy nga thành lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kỳ thật dọc theo con đường này, Trương Huyền chúng rất ít người tiến vào lớn thành, chỉ bình thường cũng liền nhiều nhất đến hương trấn, phần lớn thời gian là trực tiếp hành tẩu giã ngoại, hoặc là đến trong thôn lạc tạm thời dừng lại. Ai cũng chưa từng nghĩ đến núi này loan ở giữa vậy mà ẩn giấu đi một tòa thành lớn. Tôn Ngộ Huyền mặc dù có suy đoán, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ là một tòa thành lớn. Dù sao hắn hỏa nhãn kim tinh mặc dù thần diệu, nhưng cũng nhìn không thấu kia một tòa núi lớn. Thô thô xem xét, đám người phát hiện tòa thành trì này so phủ Bình huyện thành còn muốn lớn hơn mấy phần. Giờ phút này thành trì cửa thành mở rộng, chỗ cửa thành người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trên cửa thành phương khắc giấu lấy hai cái chữ to, núi Thả, núi Linh Thành. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy cái tên này lên hứng thú. Trong núi An Bình, tên rất hay, tên rất hay. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu. Cảm thán một phen về sau, đám người cũng không còn lưu lại, trực tiếp cất bước hướng về chỗ cửa thành đi tới. Chương 829, mới tới núi Linh Thành, nhất yêu cộng hòa hài. Chương 829, mới tới núi Linh Thành, nhất yêu cộng hòa hài. Chỗ cửa thành có một ít binh sĩ thủ hộ, đám người đi ngang qua lúc, bọn chỉ là làm đơn giản một chút kiểm tra, liền đem mọi người cho đi, mà lại cũng không có vào thành thuế. Lôi Dũng chắc lưi nói, cái này kiểm tra quá lạ mẹ tiếp. Núi này ở giữa chi thành không đơn giản nha. Tiền Côn mỉm cười, ngọn núi này Linh Thành hiển nhiên có đầy đủ tự tin, có thể chấn nhiếp quỷ dị đạo trích. Đám người nói chuyện, liền bước vào thành nội. Rộng rãi thẳng tắp đường đi nối thẳng nơi xa, hai bên đường phố là từng tòa cửa hàng, còn có từng cái quán nhỏ phiến tại cao rộng giao hàng. Trên đường phố, người đến người đi, mọi người trên mặt phần lớn mang theo ý cười. Cũng không phải là hỉ nhạc chấn loại kia mạnh làm tiêu dung, cũng không phải Dư gia thôn loại kia miễn cưỡng ý cười, mà là một loại từ trong ra ngoài tự phát vui sướng. Tốt một tòa thành trì. Tiền Lập Văn cũng là tán thán nói. Mà Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ nhìn xem hai bên các loại quả vật, con mắt đã sớm thẳng. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, cũng từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, đưa thay sờ sờ ba tiểu nhân đỉnh đầu, nói, muốn ăn cái gì đi mua ngay đi, bất quá chừa chút bụng, một hồi chúng ta đi ăn tiệc. Tốt ta. Tạ tạ lão sư. Ba tiểu hoan hô một tiếng, bung ra chân liền hướng về hai bên vào tới. Dư Hồng Thược cùng Bạch Uyển Tình hai nữ nhân xem xét, lập tức liền chăm chú đi theo. So với Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng những này lớn nam nhân mà nói, chiếu cố hài tử loại này tỉ mỉ công việc, bọn hắn nhưng là thật không làm được, cho nên từ lúc ba nhỏ theo Trương Huyền về sau, đều là Dư Hồng Thược cùng Bạch Uyển Tình hai người đang chiếu cố bọn hắn. Ba nhỏ mặc dù trên danh nghĩa là Trương Huyền đồng tử, nhưng trên thực tế Trương Huyền chưa hề cũng không có đem bọn hắn thật coi đồng tử sai sử qua. Bây giờ ba nhỏ ăn đủ no uống đủ, trong mỗi ngày còn có linh quả ôn dưỡng, dẫn khí quyết tu hành cũng có được Trương Huyền cùng đám người chỉ đạo, sớm đã không phải lúc trước xanh sao vàng bọn dáng vẻ liền ngay cả cái đầu đều xông lên. Sư phụ, ngài nhìn nơi đó. Trương Huyền ngay tại nhiều hứng thú đánh giá bốn phía, đột nhiên liền nghe đến Tôn Ngộ Huyền một tiếng thấp giọng hô. Trương Huyền thuận thế nhìn lại, liền thấy bên trái ba ngoài mười trượng, đâm đầu đi tới ba người, không, chuẩn xác tới nói, là ba yêu. Ba yêu đều đã hóa hình, là hai nam một nữ. Trương Huyền tiên nhãn thấy được rõ ràng, cái này ba yêu đều là hồ yêu, thực lực đều là không kém. Ba yêu lúc này vừa đi, còn vừa không ngừng cùng bên đường tiểu phiến tán gẫu, cái kia nữ hồ yêu trong tay còn cầm một cái vật tương tự đang ăn. Ha ha, Lưu lão bản, hôm nay sinh ý thế nào a? Ôi đây không phải hồ thiếu gia sao? Ngày hôm nay làm sao có chống đi? Ha ha, đây không phải biểu đệ, biểu muội đến thông cửa sao? Ta vừa vặn bồi lấy bọn hắn đi một vòng chúng ta núi Linh Thành. Thì ra là thế, hồ thiếu gia, hôm nay mới xuất lô nướng bánh, ngài muốn tới mấy cái? đến 6 cái đi. Được rồi, ngài chờ một lát. Trương Huyền nhìn xem ba con hồ yêu từ kia Lưu lão bản trong tay tiếp nhận nửa bánh, vừa ăn, một bên liền tiếp tục đi về phía trước. Ba yêu thân bên trên khí tức tới mát, cũng không nửa phần huyết sát chi khí, có thể thấy được cũng không máu nợ mang theo. Sư phụ, muốn hay không đổ nhi? Tôn Ngộ Huyền thấp giọng hỏi. Trương Huyền nghe vậy, ba. Một bàn tay liền đập vào gót của hắn bên trên, nói, không cho phép làm ẩu, kia ba yêu cũng không máu nghiệt mang theo, chính là lương thiện chi yêu. Ôi. Tôn Ngộ Huyền ôi một tiếng, ôm đầu, nói, sư phụ, đổ nhi biết. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đi thôi, tiếp tục nhìn về phía trước nhìn. Đám người tiếp tục tiến lên, rất nhanh trên đường đi miêu yêu, hồ yêu, lang yêu, chư yêu các loại yêu tinh đều lần lượt xuất hiện. Một màn này để Trương Huyền cũng lấy làm kinh hãi, mà Tôn Ngộ Huyền đầu tiên là kích động, nhưng rất nhanh liền đạp đã kéo xuống đầu, bởi vì sư phụ nói, đây đều là lương thiện chi yêu, trên thân cũng không người tộc huyết nợ. Cái này lại là một tòa người, yêu hỗn hợp chi thành a. Không tầm thường. Không tầm thường. Đi nhiều như vậy đường xá, đây là Trương Huyền lần thứ nhất phát ra cảm thán. Cho dù phủ Bình huyện hiện tại cũng làm không được người, yêu tặc ương, nơi này vậy mà làm được, như thế nào không cho Trương Huyền tán thưởng. Điều này cũng làm cho Trương Huyền đối tòa thành trì này càng phát ra tò mò. Sơn Linh Cư. Mọi người đi tới một tòa khách sạn trước mặt. Sơn Linh Cư hết thảy 3 tầng lầu, xuyên thấu qua cửa tiệm vào trong nhìn lại, chỉ gặp lầu một bên trong đại sảnh, sớm đã ngồi tràn đầy, cơ hồ không dành bị. Đồng dạng, trong đại sảnh vậy mà 1/3 đều là yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc cùng nhân tộc ngồi tại một bàn, ăn uống linh đình, ăn uống đến vô cùng náo nhiệt hết thảy đều lộ ra như thế hài hòa. Không tệ. Không tệ. Trương Huyền vung lên phát trần, nhìn không được tán thán nói. Ai nha, mấy vị khách quan, mời vào bên trong lặng. Đúng lúc này, một cái áo xanh tiểu hỏa kế liền chạy ra. Trương Huyền Thiên dưới mắt thấy được rõ ràng, vị này hỏa kế lại là một con chuột yêu. Đồng dạng, cái này chuột yêu thân bên trên yêu khí thuần khiết, cũng không có nửa phần huyết sát chi khí. Hỏa kế, đem ta cái này thanh lưu an dừng một cái, dùng tới tốt cỏ khô, mặt khác cho chúng ta tìm một cái nhã gian. Trương Huyền vừa cười vừa nói. Được rồi, khách quan, ngài cứ yên tâm đi. Nói chuyện, chuột yêu hỏa kế liền sắp xếp người đem thanh lưu kéo lại đi, sau đó dẫn đám người liền đi vào Sơn Linh Cư bên trong. Mấy vị khách quan, theo tiểu nhân đến. Chuột yêu hỏa kế ở phía trước dẫn đường, đám người cùng ở sau lưng hắn, liền lên đến lầu 3. Trên một cái gần cửa sổ nhã gian, đám người liền đi vào. An bài tiền lập văn điểm một chút đồ ăn, đám người liền quan sát bốn phía. Ba nhỏ tò mò nhất, hiển nhiên đồ ăn còn chưa lên đến, liền dắt Dư Hồng Thược cùng Bạch Huyền Tình đi ra ngoài. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Trương Huyền thì xuyên thấu qua cửa sổ, không ngừng đánh giá người đi trên đường, rất nhanh đầu đường chỗ một đám người đưa tới chú ý của hắn. Nơi đó có một đám người vây quanh, ở giữa ước chừng có 20 bình tả hữu sân trống. Sân trống bên trên, có một đầu trung niên đại hán chính đang trêu đùa lấy một cây đại đao. Chỉ gặp kia trên đại đao hạ tung bay, rất có một phen chương pháp. Đại hán kia ước chừng hơn 30 năm tuổi, thân cao khoảng 9 thước, lúc này thân trên đánh lấy mình trần, thân dưới mặc một đầu đèn lồng quần đùi, màu đồng, cổ da thịt, dưới da thịt là căng phồng cơ bắp. Tiếp trước những cái kia huấn luyện viên thể hình so sánh cùng nhau, đơn giản yếu phát nổ. Kia cán đại đao cũng là bất phàm, chính là thượng hạng tinh sắt chế tạo, xem xét phân lượng liền không nhẹ, mà lại chế tạo công nghệ cũng là nhất lưu. Đại hán toàn thân bốc hơi khí huyết biểu hiện ra hắn bất phàm. Võ sĩ cấp cao, mà lại khoảng cách võ vương đã là không xa. Đùa bỡn xinh đẹp. Trong đám người vây xem buộc phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Đại hán còn mang theo một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, trải lấy song trào búi tóc, rất mới là thành tú động lòng người. Giờ phút này, tiểu nữ hài đang bưng một cái khay đan đi vào trước đám người mà xin thưởng. Người vây xem ngươi ba văn, ta ngũ văn, không ngừng đem đồng tiền ném vào kia cái khay đan bên trong. Tạ cám, cảm ơn, tạ ơn các vị cổ động. Trương Huyền nhìn xem đại hán đỉnh đầu hồng quang, cùng kia trùng tiên khí vận, quay đầu trở lại liền đối tiền cô nói, khôn, ngươi đi đem kia một đôi cha con mời đi theo một chuyến đi, vi sư có lời muốn hỏi. Vâng, sư phụ. Chương 830, Quan Minh cha con chương 830, Quan Minh cha con trong chốc lát về sau, Tiền Khôn mang theo đại hán cha con hai người đi đến. Sư phụ, Quan thị cha con đã đưa đến. Tiền Khôn hướng về Trương Huyền khẽ không người, nói: "Quan thị cha con." Trương Huyền sững sờ, cẩn thận trên dưới đánh giá đến đôi này cha con tới. Chỉ gặp đi đầu đại hán, thân cao khoảng 9 thước, thân thể hùng tráng khôi ngô, màu đồng, cổ da thịt, sắc mặt xích hồng, ngọa tàm lông mày, mắt phượng, dưới hàm râu quai nón một thước có thừa, trong tay chống một cây đại đao, hiển nhiên một cái quan công tại thế, nhị gia Lâm Phạm à. Về phần cô bé kia thân cao đã có 5 thước, ngày thường mi thanh mục tú, mặt mày ở giữa cùng đại hán có 5-6 phần tương tự, chỉ là sắc mặt hơi có món ăn, làn da cũng hơi thô ráp, có thể thấy được dọc theo con đường này giờ cũng chịu không ít khổ. Quan Minh mang theo nữ Quan Nguyệt gặp qua vị công tử này, không biết công tử gọi cha ta nữ tới, cần làm chuyện gì. Đại hán Quan Minh đi vào nhã gian, đem trong tay đại đao để ở một bên, liền hướng về chủ vị Trương Huyền ôm quyền chắp tay nói: "Ha ha." Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nói ra: "Tốt một tên đại hán, Quan Minh tiên sinh, còn có lệnh ái, mời ngồi." Trương Huyền vừa mới nói xong, Tiền Khôn liền tới đến bên cạnh hai người, đưa tay mời hai người ngồi xuống. Thế là Quan Minh cha con liền không hiểu ra sao ngồi xuống. Sau đó không lâu, ba nhỏ cùng Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thược cũng bay về rồi. Quan Minh đánh giá trong phòng đám người, có nam có nữ, còn có 4 cái tiểu hài nhi, trong lòng nghi hoặc càng phát ra nhiều, vừa muốn há miệng hỏi thăm, liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến một loạt tiếng bước chân. "Khách quan, ngài đồ ăn đến rồi." Chỉ gặp mấy cái điếm tiểu nhị nâng một cái mâm gỗ đi đến, một bàn bàn tinh xảo đồ ăn liền đặt ở trên mặt bàn. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, nhất là gà vịt thịt cá chờ món ăn mặn, Quan Nguyệt tiểu cô nương con mắt lập tức liền trừng lớn, chật chật lưỡi liền quay đầu nhìn về phía một bên phụ thân Quan Minh. Quan Minh khẽ miệng giật một cái, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Trương Huyền khoát tay áo, nói: "Quan Minh tiên sinh, mời, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." "Tốt, đa tạ công tử khoản đãi." Mặc dù không rõ Trương Huyền đến tột cùng là ý gì, nhưng Quan Minh cảm giác được Trương Huyền cũng vô ác ý, hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Đã như vậy, kia còn khách khí làm gì, thế là hắn nhấc lên đũa, sau đó quay đầu đối nữ nhi Quan Nguyệt nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở, ngẩng đầu hướng về Trương Huyền nói một tiếng cảm ơn, sau đó nắm lên đũa liền hướng trước người con cá kia phát khởi công kích. "Tạ ơn vị này ca ca." Tiểu cô nương một tiếng ca ca, để Trương Huyền có một ít hoảng hốt, trước mắt xuất hiện một cái đồng dạng thân ảnh nhỏ nhỏ. Cũng không biết tiểu nha đầu hiện tại trách dạng. Bất quá Trương Huyền trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, cười nói: "Quan Nguyệt muội muội không cần phải khách khí, ăn nhiều chút, không đủ, ta lại để cho người thêm đồ ăn." Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Trương Huyền để ly rượu xuống. Không biết Quan Minh tiên sinh đến từ phương nào, lại vì sao đi vào núi này linh thành bên trong đâu. Quan Minh nghe vậy, biết hí nhục tới, thế là một để chén xuống đũa, ôm quyền hướng Trương Huyền chắp tay, nói: "Đa tạ công tử khoản đãi, quan mộ không dám giấu giếm, mộ là kinh thành nhân sĩ, nguyên bản tại trong Ngự Lâm quân nhậm chức, sau bởi vì đắc tội cấp trên, bất đắc dĩ đành phải rời đi, lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà." Nói đến đây, Quan Minh quay đầu nhìn về phía chính ăn đến quên cả trời đất Quan Nguyệt, trong mắt tràn đầy áy náy. Trương Huyền nghe vậy thở dài một hơi, mở miệng nói: "Thì ra là thế." Tiếp xuống, Trương Huyền cho Quan Minh cha con làm hạ giới thiệu. Cha con hai người giờ mới hiểu được đám người thân phận, đội vàng lần nữa ôm quyền chắp tay nói: "Quan Minh gặp qua Trương Huyền công tử, cùng các vị quan tướng quân khách khí, không biết quan tướng quân tiếp xuống có tính toán gì không?" Biết Quan Minh thân phận, Trương Huyền ngay cả hắn xưng hô cũng thay đổi. Trương Huyền lời này vừa nói ra, Quan Minh sắc mặt cứng đờ. Bởi vì cái gọi là người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, còn có nói, một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán. Bây giờ Quan Minh chính là quang cảnh như vậy. Tuy nói hắn võ nghệ không yếu, là một võ sĩ cấp cao, nhưng không cam tâm tại đi làm người khác hộ viện, võ sư Quan Minh giờ phút này lại là chỉ có thể lang thang thiên hạ. "Ai?" Quan Minh thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Trương Huyền chờ giây lát, mỉm cười, nói: "Quan tướng quân nếu là không có chỗ, bần đạo ngược lại là có một con đường sáng." "Ừm." Quan Minh nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, chỉ gặp đối phương trên mặt treo ý cười, một mặt chân thành, trong lòng khẽ động, lập tức đứng lên đến, hướng về Trương Huyền không người thi lễ, nói: "Mong rằng tiền sinh chỉ điểm." Cái này liên Quan Minh trực tiếp không còn xưng hô công tử mà đổi tên tiên sinh. Quan Minh cái này đột nhiên đứng lên, bên cạnh Quan Nguyệt bị giật nảy mình, cũng liền bận bịu đứng lên đến, cũng không buồn đi lau lau khóe miệng dầu trơn, cũng học phụ thân dáng vẻ, hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Trương Huyền thấy thế, nhẹ nhàng vung lên phất trần, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem hai cha con cho nâng đỡ lên. Quan Nguyệt tuổi nhỏ, không biết sâu cạn, nhưng Quan Minh người thế nào, lập tức trong lòng giật mình, nhìn về phía đối diện Trương Huyền, trong lòng như là phiên giang đảo hải. Vị này Trương Huyền công tử đến tuổi cùng người thế nào? Tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ có tu vi như vậy? Cái này, chí ít cũng có võ vương cảnh giới a. Lại không xét Quan Minh trong lòng như thế nào suy nghĩ lung tung, chỉ gặp Trương Huyền mở miệng nói ra: "Tĩnh Nam phủ phủ bình huyện, quan tướng quân nếu là có tâm, không ngại tiến đến nhìn qua." "Tĩnh Nam phủ?" Quan Minh thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên trong lòng của hắn giật mình. Đây không phải là thập tam hoàng tử Trương Nhẫn? "Hả?" Quan Minh ánh mắt một lần nữa rơi vào Trương Huyền mỉm cười trên mặt, nhìn xem tấm kia tựa hồ có chút quen thuộc khuôn mặt, đột nhiên một đạo điện quang xẹt qua tâm thế. Quan Minh toàn thân nhịn không được khẽ run rẩy. "Trương Huyền, Trương Huyền, chẳng lẽ?" Quan Minh đột nhiên không dám nghĩ tiếp. Quan Minh tự nhiên không biết, nét mặt của hắn rơi ở trong mắt Trương Huyền, Trương Huyền lập tức liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ, thế là khẽ vươn tay liền từ trong ngực lấy ra một khối đảo một lệnh bài, đã đánh qua. Quan Minh theo bản năng tiếp nhận, thả trong tay xem xét. Chỉ gặp kia đảo một lệnh bài chạm chỗ dị thường tinh xảo lệnh bài bên trên điêu đầy vân vân, ở giữa thì là một cái to lớn kiến chữ, đảo ngược lệnh bài, mặt sau thì là Trương Huyền hai chữ. "Cái này?" Quan Minh kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lấy nói ra: "Quan tướng quân nếu là tiến về phủ mình, nhưng nắm lệnh này bài đi gặp thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, từ có sắp xếp." "Trương Huyền, Trương Huyền." Vân vân cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. "Hả? T. Chẳng lẽ?" Quan Minh đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền, sau đó lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, miệng nói: "Tiểu tướng Quan Minh, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ." Quan Minh phen này động tác, doa đến Quan Nguyệt cũng lập tức đi theo quỳ trên mặt đất. Trương Huyền nao nao, sau đó liền nở nụ cười, vung lên phất trần, lần nữa đem hai người dịu dắt đứng lên, sau đó cười nói: "Ngươi vậy mà đoán được bần đạo thân phận." "Điện hạ, ta..." Quan Minh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sau một lúc lâu, Quan Minh không người nói: "Tiểu tướng tôn điện hạ chi mệnh, cái này liền tiến về Tĩnh Nam phủ phủ bình huyện." "Tốt, tốt, tốt." Trương Huyền cười liên tục nói xong, sau đó mở miệng nói ra: "Quan tướng quân có thể hay không đem ngươi bảo đao cấp cho bần đạo nhìn qua?" "A." Chương 831, Thiên sư lễ vật, từ đường năm quỷ vương. Chương 831, Thiên sư lễ vật, từ đường năm quỷ vương. Quan Minh sững sờ, bất quá vẫn là đưa tay đem kia cán đại đao cầm lên, liền muốn đưa tới. Trương Huyền vung lên phát trần, Quan Minh chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động, sau đó liền thấy kia cán đại đao rời tay bay ra, trên không trung cấp tốc thu nhỏ, hóa thành dài hơn một thước, tựa như đồ chơi, liền bay đến Trương Huyền trong tay. Trương Huyền đem nó nhận vào tay, mỉm cười, khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, liền xuất hiện một thanh đao khác. Chính là Trương Huyền thường dùng chuôi này điều khắc tượng thần đao khác, hôm nay đã sớm bước vào công đức chí bảo cánh cửa, uy năng có thể sừng người tiên. Trương Huyền cầm lấy đao khắc liền tại kia trên đại đao điêu khắc lên, chỉ gặp một trận kim quang lấp lóe, đao mảnh bay tán loạn. Trong khoảnh khắc, đao cán phía trên xuất hiện vô số đạo long văn, cùng một chút khu ma phù chú. Cho đến mặt đao bên trên lúc, đao khắc bay tán loạn, rất khoái đao trên mặt liền xuất hiện một đầu thanh long bay múa. Tại thanh long đầu thì là một vòng huyền nguyệt, phóng xạ ra vạn đạo hào quang. Đợi điêu khắc xong thành, Trương Huyền run tay đánh vào một đạo nhân đạo công đức, trong nháy mắt một thành công đức pháp khí thanh long hiển nguyệt đao liền xuất thế. Nhìn trong tay tác phẩm, Trương Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó run tay một cái, thanh long hiển nguyệt đao bay lên, lại lần nữa rơi về tới Quan Minh trong tay, lại lần nữa biến trở về dài hơn một trượng đại đao. Cái này, Quan Minh cầm đao nơi tay, lập tức cảm thấy một cô kỳ dị khí tức từ trong đao xuyên thấu qua lòng bàn tay chui vào thể nội. Khí tức kia hô hấp ở giữa du tẩu toàn thân của hắn, cuối cùng rơi tại đan điền khí hải. Điện hạ, cái này, Trương Huyền mỉm cười, nói ra, quan tướng quân, ngươi nhưng cắt vỡ ngón trỏ, ngón tay giữa nhọn giọt máu rơi vào đao kia mặt dây cùng trên ánh trăng thử một chút. Ừm. Quan Minh sững sờ, không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn vẫn là ôm quyền không người nói, vâng, điện hạ. Nói chuyện, Quan Minh đưa tay trái ra ngón trỏ, tại lưỡi đao phía trên nhẹ nhàng gạch một cái, làn da chi trong nháy mắt xuất hiện một vết thương, có máu tươi ẩn ẩn chảy ra. Quan Minh thấy thế, đem lại đao hành đi qua, sau đó đem ngón trỏ đặt ở mặt đao vết thương, nhẹ nhàng một chen, liền gặp mấy giọt diễm hồng sắc máu tươi nhỏ rơi xuống kia một vòng dây cung trên ánh trăng. Tiếp xuống, Quan Minh liền thấy kia mấy điểm máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu đi vào, cái này khiến hắn lấy làm kinh hãi. Sắt thép tại sao có thể hấp thu huyết dịch đâu? Càng chuyện kỳ dị phát sinh trong nháy mắt, Quan Minh cũng cảm giác mình cùng trong tay đại đao phảng phất hòa thành một thể. Kia đại đao phảng phất biến thành thân thể của mình một bộ phận, điều khiển như cánh tay, đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Cho tới bây giờ, Quan Minh chỗ nào vẫn không rõ, đây là Trương Huyền ban thưởng vô thượng cơ duyên nhà. Nghĩ tới đây, Quan Minh lần nữa phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng lớn tiếng nói, tiểu tướng đa tạ điện hạ ban bảo vật. Đứng lên đi, quan tướng quân. Trương Huyền phất trần lần nữa huy động, đem nó nâng đỡ lên, sau đó tiếp tục nói ra, nói đến, bần đạo còn có một vật tặng cho ngươi. Nói chuyện, Trương Huyền trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, hiện ra một bức tượng thần. Chỉ gặp tượng thần mắt phượng, ngoại tam lông mày, mặt như nặng táo, môi như bôi son, dưới hàm râu quai nón rủ xuống đến trước ngực, trong tay chống một cây thanh long hiển nguyệt đao, dưới lưng treo một thanh trường kiếm, chính là tôn này quan công tượng thần. Lại nói quan công bởi vì thần vị phẩm giai tương đối cao, bây giờ phong thần bảng bên trên vẫn chưa hiện ra thần danh, nếu không phải hôm nay gặp được vị này Quan Minh, Trương Huyền đều kém chút quên tôn thần này giống. Trương Huyền run tay một cái, quan công tượng thần hóa thành một vệt kim quang liền rơi vào Quan Minh trong ngực. Quan Minh nhìn xem trong ngực tượng thần, mặc dù không rõ tác dụng, nhưng vẫn là hướng về Trương Huyền không người nói tạ. Đa tạ điện hạ ban bảo vật. Miễn lễ đi. Trương Huyền nói chuyện, quay đầu nhìn về phía một bên Lộ Phương, Lộ Tương, nói ra, Lộ Phương, Lộ Tương. Lão sư, lão sư. Hai người lập tức đứng dậy, hướng về Trương Huyền không người đáp. Lộ Phương, Lộ Tương, ngày mai lên đường, hai người các ngươi cũng theo Quan Minh cha con cùng một chỗ tiến về phủ Bình đi. Trương Huyền phân phó nói. Vâng, lão sư. Lộ Thị huynh đệ mặc dù trong lòng không muốn, nhưng đã Trương Huyền đã phân phó xuống tới, bọn hắn cũng đành phải không người tuân mệnh, không dám phản bác. Ăn cơm xong, Trương Huyền phân phó Tiền Khôn đi định mấy gian thượng phòng, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Quan Minh cũng bị dàn xếp tại tiệm này bên trong, tạm thời kết thúc lang thang kiếp sống. Điểm này Quan Nguyệt là vui vẻ nhất thu xếp tốt về sau, nàng liền tìm tới Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ, cùng bọn hắn kết bạn cùng đi ra chơi tùy hành, còn có Bạch Tuyển Tình cùng Dư Hương Được. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng mấy người cũng đều bị Trương Huyền đánh phát ra, tại núi này Linh Thành bên trong tìm hiểu tin tức. Ngọn núi này Linh Thành tràn đầy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, điều này khiến cho Trương Huyền hứng thú thật lớn. Trương Huyền cũng không dùng thiên nhãn đi qua nhiều quan sát, rất nhiều chuyện quá sớm giải khai đáp án liền không có ý nghĩa, dù sao thời gian của hắn còn nhiều, rất nhiều cũng không nóng nảy. Núi Linh Thành trong thành có một tòa từ đường, từ đường bên trong đại điện có 5 tôn thần tượng. Ở giữa một người người khoác khôi giáp, báo mắt sư mũi, lạc ti dâu dài, tay trụ trường thương, lưng đeo bảo kiếm. Bên trái đệ nhất nhân đồng dạng người khoác khôi giáp, nhíu mày trừng mắt, ngay cả hai bẩm dài, trong tay chống một thanh trường kiếm. Bên trái người thứ hai người khoác quan văn bảo, mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng, trên mặt hơi mang theo ý cười, trong tay cầm một thanh lông vũ phiến, bên hông treo một chi ống tiêu. Phía bên phải đệ nhất nhân, đầu rắn thân người, miệng phun lưỡi rắn, người khoác áo xanh, trong tay cầm hai đùi bảo kiếm. Phía bên phải người thứ hai, đầu hổ thân người, làm hổ khiếu hình dạng, người khoác văn hổ trường bảo, tay cầm song truy, làm muốn kết hình. Phía bên phải hai tôn thần tượng đều là yêu vật, tuy dài tướng hung ác, nhưng kỳ quái lại là cũng không làm cho người ta sợ hãi, đây cũng thật là kỳ quặc quái gở. Đại điện bên trong, hương khói lượn lờ, trên mặt đất có 10 cái đệm quỳ, phía trên đã sớm bị mọi người ép ra thật sâu vết lõm. Tại đại điện hai bên có một vài bức minh họa. Minh họa bên trong có 5 tôn thần tượng chu sát ác quỷ, cũng có nhân yêu hài hòa chung sống hình tượng. 5 tôn thần tượng phía sau tổ linh không gian bên trong, giờ phút này đang có 5 tôn quỷ vương ngồi xếp bằng, hô hấp lấy không gian bên trong hương hỏa chi khí. Tại 5 tôn quỷ vương sau lưng thì nổi trôi một tôn bài vị, phía trên viết lấy Cửu U Đế Quân chi tôn vị. Cái này 5 tôn quỷ vương cũng xếp hàng ngồi, hình tượng cùng trong đại điện 5 tôn thần tượng không khác nhau chút nào. Giờ phút này, đột nhiên ở giữa quỷ vương mở mắt, nhịn không được kinh dị lên tiếng. A. Nghe được ở giữa quỷ vương thanh âm, mặt khác 4 vị quỷ vương cũng đều mở mắt, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Ở giữa quỷ vương lắc đầu, nói, bản vương cũng không biết, chỉ cảm thấy linh cơ nảy mầm, cũng không biết sao. Trái hai quỷ vương khoát khoát tay bên trong quả lông, nói ra, hẳn là chúng ta núi này linh thành trung tướng muốn phát sinh biến cố gì. Đại ca, nhưng không biết ngươi linh giác cảm giác là cắt là hung. Ở giữa quỷ vương lắc đầu, nói, bản vương cũng không nói được, tựa hồ không phải chuyện xấu. Có lẽ vẫn là. Nói chuyện ở giữa quỷ vương đứng lên đến, cất bước đi về phía trước hai bước, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt, tựa hồ cẩn thận cảm ứng một lát, mà sau nói ra, có lẽ vẫn là đại cắt sự tình. Cái gì? Chương 832, Nam Quỷ Vương nghị sự. Chương 832, Nam Quỷ Vương nghị sự. Cái khác bốn cái quỷ vương nhìn về phía ở giữa quỷ vương, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ở giữa quỷ vương lắc đầu, cười hắc hắc, nói, bốn vị hiền đệ, các ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì, nhưng tóm lại, đại khái suất là chuyện tốt. Đại ca, kia, chúng ta nên làm những gì, tổng không đến mức liền ở chỗ này chờ lấy chuyện tốt phát sinh a? Phải một xà yêu quỷ vương hỏi. Ở giữa quỷ vương nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía trái hai quỷ vương. Trái hai quỷ vương đong đưa quạt lông, nói ra, đại ca, ngày này bên trên không có rất đĩa bánh sự tình, chúng ta không thể không hề làm gì. Lão tứ, ngươi nhiều chủ ý, ngươi đến nói một chút, chúng ta nên làm những gì? Ở giữa quỷ vương hỏi. Trái hai quỷ vương mỉm cười, sau đó nhìn một chút bốn vị khác quỷ vương, nói ra, đại ca, ngươi tọa chấn chúng ta cái này đại bản doanh, cái khác chúng ta ca bốn cái, mấy ngày nay đều thụ bị liên lụy, nhiều tại trong thành này đi một chút, có lẽ có thể phát hiện một chút mánh khỏe. Trái hai quỷ vương vừa nói, mấy cái quỷ vương đều là hai mắt tỏa sáng. Ha ha, tốt, quyết định như vậy đi. Trái một quỷ vương cười vỗ bắp đuổi của mình. Phía bên phải rắn quỷ vương cùng hổ quỷ vương cũng đều nhẹ gật đầu, thế là sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Rất nhanh thời gian liền đi tới ban đêm, mấy người đều lần lượt về tới Sơn Minh cư. Sư phụ, lão sư. Trương Huyền mở mắt nhìn trước mắt đám người, khoát tay áo để tất cả mọi người ngồi xuống, sau đó liền nhìn về phía Tiên Khôn, nói, Khôn, đều nghe được tin tức gì? Sư phụ, chúng ta mấy cái trong thành đi dạo cả ngày. Tiên Khôn thế là liền đem tại núi Ninh Thành bên trong chứng kiến hết thảy nói một lần. Theo Tiên Khôn giảng thuật, trong lúc đó Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn các cái khác người cũng đi theo bổ sung. Trương Huyền lắng nghe, kỳ thật chân chính tin tức có giá trị cũng không nhiều, chủ yếu là thấy được càng nhiều yêu tộc. Những yêu tộc này liên quan đến đủ loại thân phận, có trong thành đại tộc, cũng có phổ thông tiểu thương tiểu phiến, nhưng đều không ngoại lệ, những yêu tộc này khí tức trên thân đều phi thường tinh khiết. Tiền Khôn bọn người mặc dù không có thiên nhãn, nhưng tu đạo lâu ngày, bọn hắn linh giác đều là nhạy cảm một chút yêu nghiệt tà ma, cơ bản đều có thể cảm giác cái 8-9 phần 10. Nghe chúng nhân nói xong, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đi xuống đi. Vâng, sư phụ. Vâng, lão sư. Đám người đáp ứng một tiếng, đều lui xuống. Trương Huyền vung lên phát trần, cửa phòng tự động đóng, nhưng sau đó xoay người đi vào cửa sổ trước mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo màn đêm buông xuống, ngọn núi này linh thành bên trong vẫn người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Kỳ quá thay, kỳ quá thay. Trương Huyền nhịn không được tán thán nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Quan Minh cha con cùng Lộ Phương Lộ Thương hai huynh đệ thu thập xong bọc hành lý liền rời đi núi Linh Thành, hướng về Tĩnh Nam phủ phương hướng xuất phát. Ban ngày ở giữa, Trương Huyền lưu tại Sơn Linh cư khách phòng bên trong, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người lần nữa bị hắn đánh phát ra. Hiện tại đám người tiền tài không thiếu, cho nên hôm nay ngay tại núi Linh Thành bên trong bắt đầu điên cuồng lớn mua sắm. Trương Huyền thì tại khách sạn ở trong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thần du thái hư. Bây giờ Trương Huyền mỗi một ngày đều cảm thụ được thể nội tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, đan điển khí hải bên trong kia một viên tròn đà đà, vàng óng ánh kim đan càng phát ra mượt mà. Thượng cổ luyện khí sĩ nhưng không có cái gì nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp thuyết pháp, Trương Huyền rõ ràng chính mình đi con đường có lẽ càng tiếp cận thượng cổ luyện khí chi đạo. Kim đan về sau khả năng chính là cảnh giới tiên nhân, nhưng này đến tột cùng là cái cảnh giới nào, Trương Huyền còn không biết. Thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, kim tiên, hoặc là cái gì? Bây giờ, hắn cách cái kia tiên nhân cảnh còn rất xa đường muốn đi. Thời gian nhoáng một cái, lại là một ngày trôi qua. Màn đêm buông xuống, Trương Huyền đi vào phía trước cửa sổ, quan sát toàn bộ núi Linh Thành, vẫn là hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo. Khó được, khó được. Trương Huyền khen. Ừm. Trương Huyền đột nhiên sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa rồi, Trương Huyền cảm nhận được một cỗ quỷ khí thổi qua, đợi nhìn kỹ lúc, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngay tại Sơn Linh cư cách đó không xa, một vị tay vung quạt lông quỷ vương dạo bước mà đi, trên mặt mang tiêu dung, nhìn xem người bên trong thành người tới hướng. Đã bao nhiêu năm, lúc trước một cái thôn sống nhỏ, bây giờ lại là trở thành một tòa thành lớn, ai chuyện xưa như xương coi à. Quỷ vương đột nhiên thở dài một hơi, trên mặt dần hiện ra một tia hồi ức. Quỷ vương tiếp tục dạo bước mà đi, tả hữu đánh giá, thật lâu, tự lẩm bẩm, cũng không biết đại ca lời nói kỳ ngộ đến tuột cùng là cái gì à. Ngoại trừ cái này quỷ vương bên ngoài, mặt khác ba con quỷ vương cũng tại thành trì cái khác các nơi đi dạo xung quanh. Cả tòa thành trì bên trong một mảnh tường hòa, phồn hoa. Trương Huyền chưa cố ý mở thiên nhãn đuổi theo cha, trong cõi u minh, hắn cảm giác lần này có lẽ sẽ có không tệ thu hoạch, nhưng không cần quá độ đuổi theo cha, tùy duyên là đủ. Khi thời gian đi vào canh hai thiên, trên đường phố vẫn phi thường náo nhiệt, Trương Huyền đột nhiên nhìn thấy một đội tiểu quỷ từ dưới lầu xếp hàng mà qua, để hắn hơi sững sờ. Kia đội tiểu quỷ, trong tay dẫn theo một cây khốc tăng đồng, một cái tay khác bên trong dẫn theo một đầu dây gai. Mỗi tên tiểu quỷ trên người quỷ khí đều phi thường tinh khiết, chẳng những không có bán sát khí, ngược lại còn có thể cảm nhận được không ít công đức. Lối ăn mặc này cùng trong địa phủ câu hồn quỷ sai lại là có mấy phần tương tự. Đều giữ vững tinh thần đến, làm tốt tuần tra, nếu ai lời biếng, đừng trách ta không khách khí. Cầm đầu tiểu quỷ lớn tiếng nói. Vâng, ngũ trưởng. Cái khác mấy tên tiểu quỷ tề thanh xác nhận. Nghe được lời của bọn hắn, Trương Huyền hào hứng càng đậm, hữu tâm cùng đi lên xem một chút, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Rất nhiều chuyện, không cần gấp gáp như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đóng lại cửa sổ, liền nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, liền ngủ thiếp đi. Thật lâu không có như thế đi ngủ, lần này nhắm mắt lại chờ Trương Huyền lại mở mắt lúc, trời đã sáng rồi. Tiếp xuống, ngẫu nhiên Trương Huyền cũng sẽ đến trên đường đi dạo một vòng, càng nhiều thời gian vẫn là tại trong phòng khách ngồi xuống điều thần, nhắm mắt tu hành. Ban đêm cũng sẽ ở phía trước cửa sổ đánh giá cả tòa thành trì, nhìn phía dưới người đến người đi, mà lại không chỉ một lần thấy được từng đội tiểu quỷ quỷ sai. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy kia chút tiểu quỷ đè ép một chút quỷ hồn đội vàng mà qua, hướng về thành trì trung tâm mà đi. Trương Huyền cũng không sốt ruột đi trung tâm thành trì mà đi, trong cõi u minh, hắn cảm giác thời cơ chưa tới. Cùng Trương Huyền khác biệt, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người nhưng nhàn không xuống, trong mỗi ngày trong thành đi dạo, ngẫu nhiên sẽ còn ra khỏi thành đi bốn phía đi bộ một chút. Nhoáng một cái chính là 5-6 ngày trôi qua, đám người cũng đối tòa thành trì này hết sức quen thuộc. Bọn hắn phát hiện trong tòa thành này cũng không quan phủ, phản phất cũng không thuộc về đại hạ hướng quản hạt, cũng không biết đại hạ triều đình tại sao lại cho phép như thế một tòa thành trì sinh vật. Một ngày này giữa trưa, Trương Huyền mang theo đám người ngay tại một cái trong gian phòng trang nhã cơm, đột nhiên nghe được trên đường phố một trận tiếng ồn ào. "Ngươi đừng dắt ta, có bản lĩnh, chúng ta đến trong đường đi, mời mấy vị lao ra cho chúng ta đoạn vừa đức." "Đi thì đi, ai sợ ai a." "Đi, đi, đi." Chương 833, núi Ninh Thành từ đường chương 833, núi Ninh Thành từ đường chỉ gặp dưới cửa sổ phương trên đường phố, hai người kéo lôi kéo cùng nhau. Một người trong đó ước chừng 30 tuổi, trước ngực hất lên một cái tập dề bên trên bóng mỡ một người khác, ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ trưởng sang màu xanh, nhìn hào hoa phong nhã, chỉ là mặt mày ở giữa luôn luôn nhiều hơn mấy phần gian xảo chi khí. Bên cạnh hai người vây quanh một vòng lớn người, quả nhiên xem náo nhiệt là nhân loại bản tính một trong. Hai người lẫn nhau nắm kéo liền hướng trong thành mà đi, mà người chung quanh cũng hò hét ầm ĩ đi theo sau. Trương Huyền linh cơ khẽ động, đột nhiên cười đứng lên đến, nói: "Vi sư đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tiếp tục ăn đi." "Sư phụ, ta đi chung với ngươi đi." Tiền Lập Văn đột nhiên đứng lên. Tiền Lập Văn hướng lên vừa đứng, Bạch Huyền Tình cũng theo đó đứng lên, quả nhiên là phu sướng phụ tùy. Hai người như thế cùng một chỗ, những người khác cũng nhao nhao đứng lên. "Sư phụ, chúng ta cũng cùng ngài cùng đi chứ?" "Lão sư, chúng ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Đây là vô duyên, vô thế, vô vi ba huynh đệ." Trương Huyền thấy thế, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt a, chúng ta cùng đi." Nói chuyện, Trương Huyền cất bước đi ra ngoài, những người khác cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Đám người dọc theo đường đi cũng hướng về trong thành đi đến. Khoảng cách cũng không xa, đám người rất nhanh liền đi tới một tòa kiến trúc trước mặt. Hùng vĩ đại môn mở rộng, phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu, bên trên viết từ đường hai chữ. Bất quá thời khắc này từ đường trước mặt bu đầy người, nhao nhao thăm dò vào bên trong nhìn xem. Trương Huyền đợi người tới trễ, lại là không vào được, cũng không nhìn thấy. "Sư phụ, nếu không, chúng ta vào xem." Tôn Ngộ Huyền cười hát hát nói. Trương Huyền gật gật đầu, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, liền đem mọi người nâng lên, bay vào từ đường bên trong. Trong từ đường, có 40-50 cái người mặc thanh quần áo màu đen thanh niên, những này thanh niên bên hông treo một thanh yêu đao, trong tay cầm thủy hỏa côn, trang phục cùng quan phủ nha dịch rất giống, chỉ là xuyên không phải quan phục mà thôi. Sau khi rơi xuống đất, Trương Huyền mỉm cười, cất bước hướng về phía trước, liền hướng về đại điện đi đến. Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn đám người cùng sau lưng Trương Huyền, cũng nên ngang đi theo. Trong đường chúng thanh niên lại đối với cái này nhìn như không thấy, hoàn toàn không có phát hiện. Vừa mới vừa đi tới đại điện ngoài cửa, Trương Huyền liền là hơi sững sờ. Cũng không phải bởi vì té quỵ dưới đất kia hai cái muốn tới từ đường thưa kiện người, mà là bởi vì đại điện bên trong vậy theo lần sắp xếp năm tôn thần tượng. Trương Huyền nhiều hứng thú nhìn xem năm tôn thần tượng, nói nhỏ: "Thú vị, thú vị." Năm tôn thần tượng ở trong lại có hai tôn yêu tộc tượng thần, Trương Huyền thật đúng là lần đầu tiên gặp. Trương Huyền ngược lại là không có gấp mở thiên nhãn đi xem kia tổ linh không gian. Về phần tại sao Trương Huyền có thể xác định nơi này có tổ linh không gian, rất đơn giản, chỉ nhìn kia lượn lờ hương hỏa liền biết. Trương Huyền ánh mắt rơi vào kia ba tôn nhân tộc tượng thần bên trên, hai tôn võ tướng, một tôn quan văn, từ mặc nhìn không ra phẩm giai, nhưng cố này khí chất, xem xét đều là hôn qua quan trưởng người, mà lại địa vị còn sẽ không rất thấp. Đến, năm vị lao ra ở trước mặt, ngươi có thừa nhận hay không trộm ví tiền của ta? Cái kia hất lên bóng mỡ tạp dề hán tử một cái tay nắm lấy người thanh niên kia cổ áo, một cái tay khác thì chỉ vào cung cấp trên đài năm tôn thần tượng, lớn tiếng nói: "Tới thì tới, ai sợ ngươi a? Ta nói ngươi oan uổng ta, cẩn thận một hồi năm vị lao ra trị tội ngươi." Người thanh niên kia một đôi mắt trâu quay tròn loạn chuyển, giống như có mấy phần bối rối, nhưng ngoài miệng lại là không chịu thua. "Ngươi, ngươi còn không hết hy vọng." Hất lên tạp dề hán tử nghe vậy càng là tức giận mở to hai mắt nhìn. Khô khục. Lúc này, khô khốc một hồi khục tiếng vang lên, một cái lao giả râu tóc bạc trắng cất bước đi tới, nói: "Bên trong đại điện, không được ồn ào, không được vô lễ." Là, tiểu lao gia, là ngài nha, ngài thứ tội, là ta không đúng, ta không dám hét to." Hất lên tạp dề hán tử đội vàng buông lỏng ra nắm lấy thanh niên kia cổ áo trong tay, đến lao giả trước mặt, liên tục vái lệ nhận lỗi. "Được rồi, Lưu lão tam, ngươi không trên đường nổ quả, đến từ đường làm gì?" Lão giả nhíu mày hỏi hắn. "Còn xin tiểu lão gia cho ta làm chủ, ta trên đường ngay tại nổ quả, vừa quay đầu liền phát hiện ta tiền trong hộp tiền đều không thấy, nhưng cùng lúc liền thấy tiểu tử này tay mới từ ta tiền hộp bên cạnh phủi đi quá khứ, cho nên ta liền tóm lấy hắn chỉ định là hắn trộm ta tiền." Lưu lão tam mở miệng giải thích. Lão giả nghe xong Lưu lão tam lý do thoái thác, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người thanh niên kia, trên dưới quan sát. "Thiếu niên, ngươi là mới từ nơi khác tới a?" Lão giả lời nói mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là vô cùng khẳng định.
"Vâng, tiểu lão gia, tiểu nhân lúc xấu mấy ngày trước đây nghe nói núi Linh Thành đại danh, cho nên đến đây nhìn qua."
Thanh niên lúc xấu cũng hướng về lão giả vái lại nói.
Lão giả nhíu mày, trên mặt ẩn hiện không thích chi sắc.
Lão giả luôn cảm giác lúc này xấu không giống người tốt.
"Lúc xấu, Lưu lão tam nói ngươi trộm hắn tiền tài, nhưng có việc này."
"Tiểu lão gia, oan uổng nha."
"Tiểu nhân oan uổng nha.
Tiểu nhân chỉ là trải qua cái kia quả trại, bất lưu thần đụng một cái tiền của hắn hộp, sau đó liền bị hắn ỉ lại vào. Sau đó cái thằng này liền nắm kéo nhỏ người đến nơi này, mong rằng tiểu lão gia cho tiểu nhân làm chủ a."
Khi đó xấu hô to oan uổng.
Cái này nhưng tức điên lên một bên Lưu lão tam.
Lưu lão tam hỏa khí bừng hơn, khẽ vươn tay lần nữa bắt lấy lúc xấu cổ áo, lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi trộm ta tiền tài, còn dám ở chỗ này kêu oan uổng, ta."
Khó thở phía dưới Lưu lão tam nhất quyền liền muốn đánh, liền nghe đến bên cạnh lão giả một tiếng gầm thét:
"Làm càn, Lưu lão tam, ngươi dừng tay cho ta."
Từ đường bên trong đại điện, năm vị lão gia ở trước mặt, "Ngươi thật to gan."
Lão giả giận dữ nói.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung.
Lưu lão tam nghe vậy, toàn thân khẽ run rẩy, lúc này mới nhớ tới, giờ phút này còn tại từ đường đại điện ở trong đâu, vừa rồi nhất thời khó thở lại đem quên đi.
Khi phản ứng Lưu lão tam, ngay cả vội vàng chuyển người, mặt hướng năm tôn thần tượng, bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cuốn quýt dập đầu.
"Năm vị lão gia thứ tội, ta Lưu lão tam nhất thời khó thở, suýt nữa va chạm mấy vị lão gia, còn xin mấy vị lão gia nhận từ đại lượng, chớ có cùng ta so đo, ta cho ngài dập đầu."
Lão giả thấy thế, khoát tay áo, nói:
"Lưu lão tam, đứng lên đi."
Là tiểu lão gia."
Lưu lão tam lúc này mới đứng dậy.
"Lưu lão tam, vừa rồi nghe ngươi lời nói, ngươi cũng chưa nhìn thấy lúc này xấu trộm tiền tài của ngươi, thật sao?"
Lão giả nhìn về phía Lưu lão tam nói.
Là tiểu lão gia."
Lưu lão tam lắp bắp, vừa nói, một bên túi lầu tới.
"Đã ngươi không nhìn thấy lúc xấu trộm tiền, ngươi lại làm thế nào biết là hắn trộm ngươi tiền?"
Lão giả hỏi.
"Tiểu lão gia, khẳng định là hắn trộm, ta lúc ấy trước người cũng không có người khác, mà tại hắn tới gần trước đó, ta tiền cũng đều tại trong hộ, nhưng khi hắn đi vào về sau, ta tiền liền không có khẳng định là hắn trộm cầm."
Lưu lão tam lập khắc liền lớn tiếng nói.
"Lưu lão tam, ngươi xác định lúc ấy lúc này xấu đến bên cạnh ngươi trước đó, tiền kia còn tại.
Sau đó, lúc xấu sau khi tới, tiền kia liền không có rồi."
Lão giả hỏi.
"Vâng, tiểu lão gia, ta xác định, ta thấy thật hờ."
Lưu lão tam rất khẳng định gật đầu nói.
"Tốt."
Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía lúc xấu, nói: "Lúc xấu, ngươi đến tột cùng có hay không cầm Lưu lão tam tiền tài?
Nếu là cầm, hiện tại lấy ra, còn có thể miễn ở xử phạt, nhưng nếu là một hồi mấy vị lão gia thân đoạn, đến lúc đó hối hận thì đã muộn."
"Tiểu lão gia, tiểu nhân oan uổng a.
Tiểu nhân tuyệt đối không có cầm tiền của hắn tài."
Lúc xấu một mặt oan uổng, liên tục kêu oan.
Lão giả nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi lúc này đổi ý còn kịp."
"Quyết không đổi ý."
Hai người cùng nhau nói.
"Tốt, đã như vậy, vậy liền giao cho mấy vị lão gia thân đoạn đi.
Đi theo ta."
Chương 834, từ đường thẩm án chương 834, từ đường thẩm án nói chuyện, lão giả liền đem Lưu lão tam cùng lúc xấu dẫn tới hai cái đệm trước mặt, chỉ trên đất đệm, nói: "Quỳ xuống."
"Bịch."
"Bịch."
Hai người lập tức liền quỳ xuống.
Vừa mới quỳ đi xuống, Lưu lão tam liền lớn tiếng khóc lên, một bên khóc một bên nói ra: "Còn xin mấy vị đại lão gia cho ta làm chủ a, ta Lưu lão tam làm lấy quyển vợ nhỏ suy nghĩ, nuôi sống gia đình, miễn cưỡng sống qua ngày, cái thằng này lập tức trộm ta mấy ngày tiền tài, đây là muốn đem ta cả nhà chết đói a. Còn xin mấy vị đại lão gia cho ta làm chủ a."
Lưu lão tam phen này lên án đem khi đó xấu giật nảy mình. Chỉ gặp khi đó xấu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều, hồn hồn tâm thần, đây mới gọi là lên quát tới.
"Mấy vị đại lão gia à, tiểu nhân oan uổng à, tiểu nhân chỉ là từ hắn phía trước gian hàng đi ngang qua, cái thằng này liền lôi kéo ở tiểu nhân nói tiểu nhân trộm hắn tiền tài, tiểu nhân thật là oan uổng à, mong rằng mấy vị đại lão gia cho tiểu nhân làm chủ à."
"Sư phụ, ngươi nói là cái này lúc xấu trộm kia Lưu lão tam tiền sao?"
Tiền Lập Văn rốt cục vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, quay đầu hướng về sư phụ Trương Huyền hỏi.
Trương Huyền còn không nói chuyện, một bên Bạch Uyển Tình liền không làm, trực tiếp đưa tay vặn chặt Tiền Lập Văn lỗ tai liền bay.
"Ôi, ôi,
Uyển Tình, Uyển Tình, buông tay, đau, đau, đau."
Tiền Lập Văn lập tức cầu lên tha tới.
Một màn này để bên cạnh tất cả mọi người nở nụ cười.
Trương Huyền bung lên phát trần, cũng nở nụ cười, nói:
"Uyển Tình, thả hắn đi."
"Vâng, lão sư."
Bạch Uyển Tình đáp ứng một tiếng, buông lòng tay ra.
Tiền Lập Văn vội vàng xoa lỗ tai của mình, một mặt ủy khuất nhìn về phía Bạch Uyển Tình, tựa hồ không rõ vì cái gì Bạch Uyển Tình muốn nhéo hắn.
Bạch Uyển Tình trừng mắt liếc hắn một cái, liền đem hắn kéo tới một bên, thấp giọng nói: "Như thế trường hợp, liền ngươi nói nhiều."
Tiền Lập Văn khẽ run rẩy, ưu hoán nhìn Bạch Uyển Tình một chút, không dám nói tiếp nữa.
Trương Huyền đem một màn này để ở trong mắt, nhịn không được bật cười.
"Được, lại một cái thê quản nghiêm sinh ra đi."
Hai cái riêng phần mình khóc lóc kể lể xong, nhao nhao kế quỵ trên đất, mặt ngó về phía năm tôn thần tượng. Ở bên trái hai tượng thần trước mặt có một cái ống thẻ bên trong có vô số cây tham trúc. Đột nhiên, cái kia ống thẻ tự động lắc lư, lay động một lát sau, từ đó bèo một tiếng bay ra một cây tham trúc đến, lạch cạch.
Một tiếng liền rơi xuống trên mặt đất.
Nghe được động tĩnh, quỳ gối trên mặt đất hai người, nhao nhao mở mắt, lén lén nhìn sang.
Lưu lão tam mặt mũi tràn đầy kích động, mà cái kia lúc xấu thì sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Nhìn thấy tham trúc rơi xuống đất, vị lão giả kia cất bước liền đi tới, đưa tay liền đem tham trúc cầm trong tay.
Chỉ gặp kia tham trúc bên trên viết lấy: lúc xấu trọng tài tại trong ngực. Lão giả nhìn thấy thăm chúc lời bình luận, lập tức sắc mặt âm trầm nhìn về phía lúc xấu, mở miệng nói ra, lúc xấu, lão hủ hỏi lại ngươi một câu, kia Lưu lão tam tiền tài có phải là hay không ngươi trộm cầm?
Không có, không có, tiểu lão gia, tiểu nhân oan uổng à, tiểu nhân chưa hề trộm qua kia Lưu lão tam tiền tài.
Lúc xấu lập tức đem đầu lắc giống cá bắt lãng cổ đồng dạng, lớn mật.
Lão giả một tiếng gầm thét, tốt một cái lúc xấu, bây giờ mấy vị lão gia lời bình luận đã hạ, những lại còn dám hổ ngôn loạn ngữ, hoang ngôn chống chế.
Lão giả nói chuyện, liền đem cây kia thăm chúc vứt xuống lúc xấu trước mặt. Khi đó xấu vô ý thức nhặt lên thăm chúc, nhìn xem phía trên lời bình luận, toàn thân nhịn không được run.
Ta oan uổng a, ta chưa hề không có trộm qua tên kia tiền tài a.
Nói chuyện, khi đó xấu đột nhiên kích động, đưa tay liền chỉ hướng trên đài nằm tôn thần tượng, lớn tiếng nói ra, các ngươi oan uổng ta, các ngươi nói ta trộm kia Lưu lão tam tiền tài, có chứng cứ gì?
Không có bằng chứng, các ngươi dựa vào cái gì kết luận là ta trộm hắn tiền?
Hắn phen này động tác, có thể đem lão giả tức điên lên.
Không chỉ là đại điện bên trong lão giả tức điên lên, đại điện hai bên đứng hầu mấy vị thanh niên cũng bị tức điên lên.
Lớn mật, dám chửi bới mấy vị lão gia.
Mấy vị này thanh niên hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay thủy hỏa côn liền muốn đi tới.
Mấy vị này thanh niên cái này khẽ động, có thể đem khi đó xấu dọa sợ, vội vàng co lại đến bàn một góc, chỉ vào mọi người ở đây, la lớn, các ngươi chỉ bằng vào một cái lời bình luận, liền nói là ta trộm Lưu lão tam tiền tài, ta không phục.
Có bản lĩnh, các ngươi liền lấy ra chứng cứ đến.
Chẳng lẽ các ngươi muốn vu oan giá họa sao?
Hừ.
Lão giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo, ngăn trở mấy vị muốn đi tới thanh niên, sau đó quay đầu nhìn về phía co lại trong góc lúc xấu, nói, tốt, ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Hôm nay, lão hủ liền để ngươi chết được rõ ràng, có ai không?
Tại.
Tiểu lão gia có gì phân phó?
Theo lão giả ra lệnh một tiếng, lập tức hai cái thanh niên ôm thủy hỏa côn liền đi ra.
Vương Thành đem trong ngực hắn túi tiền móc ra, Lưu Tất, vương một chậu thanh thủy đến.
Lão giả nhìn một chút hai người, mở miệng phân phó nói,
vâng, tiểu lão gia.
Hai người đáp ứng một tiếng, bên trong một thanh niên đem thủy hỏa côn buông xuống, xoay người chạy ra ngoài, mà một người thanh niên khác thì dẫn theo thủy hỏa côn liền đi tới lúc xấu trước mặt.
Lúc xấu thấy thế, vội vàng chăm chú bưng kín lồng ngực của mình.
Thanh niên vừa trừng mắt, nói, lúc xấu, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian ngoan ngoãn giao ra, nếu không đừng trách ta Vương Thành hạ thủ vô tình.
Không, không, các ngươi oan của ta, còn muốn đoạt tiền của ta, các ngươi,
ôi.
Lúc xấu còn muốn nói nữa, chỉ thấy Vương Thành trong tay thủy hỏa côn đã đánh hạ, chính giữa hắn che ngực hai tay.
Lúc xấu chỗ nào chịu được một côn này tử, lập tức ôi một tiếng, liền vung lòng tay ra.
Vương Thành thì thuận thế đưa tay thò vào trong ngực của hắn, sau đó liền mò ra một cái túi tiền.
Tiểu lão gia, túi tiền ở chỗ này.
Vương Thành cầm túi tiền liền đi tới lão giả trước mặt, cũng đem nó đưa tới.
Lão giả cũng không tiếp nhận túi tiền, mà là nói ra, đợi một chút chờ Lưu Tất trở về.
Lão giả vừa dứt lời, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Đám người quay đầu nhìn lên, liền thấy Lưu Tất bưng một cái chậu gỗ đi đến, trong chậu gỗ đựng một chậu thanh thủy.
Tiểu lão gia, nước đây.
Lưu Tất bưng chậu gỗ cũng đi tới.
Tốt.
Lão giả gật gật đầu, ra hiệu Lưu Tất đem chậu nước đặt ở trước mặt trên mặt đất.
Đợi Lưu Tất đem chậu nước để dưới đất, lão giả quay đầu nhìn về phía lúc xấu, lần nữa mở miệng nói, lúc xấu, ngươi bây giờ nhận tội, lão hủ còn có thể từ nhẹ xử lý, nếu không
liền đừng trách lão hủ trở mặt vô tình.
Tiểu lão gia, tiểu nhân oan uổng a,
các ngươi không thể dạng này.
Khi đó xấu vẫn đang kêu oan, lão giả nghe vậy, lần này mặt là triệt để trầm xuống.
Tốt, đã như vậy, vậy liền chớ trách lão hủ không nể tình.
Nói chuyện, lão giả đưa tay từ Vương Thành trong tay nhận lấy tiền kia túi, từ túi tiền bên trong lấy ra một nắm đồng tiền, liền ném vào phía dưới trong chậu nước. Sau đó, trên mặt nước liền phiêu lên một tầng dầu màng.
Chương 835, núi Ninh Thành nguy cơ. Chương 835, núi Ninh Thành nguy cơ. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, một bên Trương Huyền nở nụ cười.
Thấy lão giả một phen động tác, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đều không có minh bạch lão giả làm như thế ý nghĩa ở đâu.
Nhìn xem trong nước dầu màng, lão giả quay đầu nhìn về phía lúc xấu, lạnh lùng nói ra, lúc xấu, bây giờ chứng cứ đã ở trước mắt, ngươi còn không khai sao?
Lúc rời nhìn xem trong chậu nước đồng tiền, cũng là không hiểu ra sao, đợi nghe đến lão giả lời nói về sau, càng là hô to.
Oan uổng a, tiểu lão gia, tiểu nhân không biết tiểu lão gia đang nói cái gì.
Ở đâu ra chứng cứ?
Lớn mật.
Lão giả hét lớn một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, lúc xấu, ngươi một thân thanh sam, cái này trên thân cũng không nửa phần dầu trơn, lão hủ hỏi ngươi, ngươi tiền này bên trên vì sao lại có như thế nhiều dầu trơn đâu?
Mà kia Lưu lão tam mấy đời người đều tại núi Linh Thành bên trong lấy dầu trên quả ma sống, ngươi lại nhìn trên người hắn, nhất là trên tay của hắn, khắp nơi đều là dầu trơn, kia đồng tiền trải qua tay hắn, tự nhiên cũng liền lây dính dầu trơn, rơi vào cái này thành thủy bên trong, tự nhiên dầu trơn trôi nổi mà lên, vì vậy, những này đồng tiền đều là Lưu lão tam tất cả.
Lúc xấu, ngươi có lời gì nói?
Lão giả lời này vừa nói ra, đám người mới chợt hiểu ra, mà cái kia lúc xấu càng là thân thể mềm nhũn, lập tức có quắp ngã xuống đất.
Tiểu lão gia, tha mạng a.
Tiểu lão gia, tha mạng a.
Tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ, mong rằng tiểu lão gia lòng từ bi, bỏ qua cho tiểu nhân cái này một lần đi.
Lưu lão tam, Lưu lão tam, ngươi cho ta văn mải đi.
Cho ta văn mải, thế nào?
Là ta không đúng, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, là ta.
Ba.
Ba.
Nói chuyện khi đó xấu còn vươn tay hung hăng kéo lên miệng của mình tử, rung động đùng đùng, hiển nhiên hắn thật sợ hãi.
Thứ lúc xấu, ngươi trộm ta tiền tài, còn muốn để ta xin tha cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu không phải núi Ninh Thành bên trong còn có luật pháp,
ta đã sớm đánh chết ngươi. Lưu Lão Tam đã sớm đầy bụng tức giận, làm sao có thể tha thứ được hắn? Hiển nhiên như thế, khi đó xấu triệt để sủi lơ trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất còn chảy ra nhạt chất lỏng màu vàng, một cỗ mùi nước tiểu khai bắt đầu ở trong đại điện phiêu tán ra. Nghe được mùi vị đó, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Lão giả càng là giận tím mặt. Lớn mật, có ai không, đem cái thằng này kéo ra ngoài, nặng đánh 40, giải vào đại lao, sau 10 ngày trục xuất núi Linh Thành. Rõ. Vương Thành Hòa Lưu Tất đáp ứng một tiếng, cất bước tiến lên, một trái một phải liền đem khi đó xấu đỡ lên, quay người liền ra đại điện, rất nhanh trong viện liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. A. 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 Các ngươi không thể đối với ta như vậy, a. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, a. Các ngươi. Ta lúc nhà. Sẽ không bỏ qua cho các ngươi, a. Các ngươi. Lúc này, Trương Huyền cũng đóng lại thiên nhãn, từ năm tôn thần tượng bên trên thu hồi ánh mắt, cười nhìn một chút năm tôn thần tượng, nhưng sau đó xoay người liền ra đại điện. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Tổ linh không gian bên trong, ở giữa Quỷ Vương vẻ mặt nghi hoặc, còn ẩn giấu đi nhẹ nhẹ kích động. Đại ca, ngươi đây là biểu tình gì? Vừa mới đoạn xong ăn trái hai Quỷ Vương tò mò hỏi. Lão tứ, ta vừa mới cảm nhận được kia tia cơ duyên. Ở giữa Quỷ Vương mang theo hưng phấn nói. Cái gì? Đại ca, lời ấy thật chứ? Cái khác bốn cái Quỷ Vương đều giật mình nhìn về phía ở giữa Quỷ Vương. Tự nhiên là thật. Ở giữa Quỷ Vương nhẹ gật đầu, rất là khẳng định nói. Kia, đại ca, đến tột cùng là cơ duyên gì? Bốn cái Quỷ Vương đều hưng phấn mà hỏi thăm. Ở giữa Quỷ Vương lắc đầu liên tục, nói, không biết. Trương Huyền vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, liền đem mọi người nâng lên, rơi xuống từ đường bên ngoài một cái yên lặng trong hẻm nhỏ. Kim quang biến mất, đám người hiện ra thân ảnh. Sư phụ, kia năm tôn thần tượng. Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng liền nói. Trương Huyền vung lên phát trần, lắc đầu, cười nói, núi này Linh Thành rất là thú vị, chúng ta liền chờ lâu bên trên một chút thời gian đi. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, lập tức phản ứng lại, mở miệng nói, vâng, sư phụ. Thế là đám người cũng không có chờ lâu, cất bước trở về Sơn Ninh Cư. Nhoáng một cái 10 ngày liền đi qua. Những ngày qua, Trương Huyền phần lớn đợi trong phòng khoanh chân ngồi tính toán, Tôn Ngộ Huyền đám người thì ngày ngày nhàn du lịch ở trong thành. Ngày hôm đó buổi sáng, một người có mái tóc rối bời, trên thân thanh sam rách mướp thanh niên bị người ép đi tới núi Linh Thành ngoài cửa thành. Lúc xấu, ngươi đã bị khu trục, từ hôm nay trở đi, ngươi cả đời không được lại đặt chân núi Linh Thành, đi thôi. Nói chuyện chính là Vương Thành, một người khác chính là Lưu Tất. Lưu Tất lạnh lùng nhìn Lúc Xấu một chút, cũng mở miệng nói, Lúc Xấu, ngươi nếu là lại đến, đừng trách chúng ta vô tình. Hai người nói xong, quay người liền trở về thành, độc lưu lại khi đó Xấu. Mấy ngày nay, lúc này Xấu thế nhưng là gặp đại tội, đầu tiên là bị đánh 40 đại bản, suýt nữa đem mệnh dựa vào. Đánh bằng roi người cực hận hắn vô sỉ, cho nên thủ hạ kia thế nhưng là không có nửa phần lưu tình. Bị xong đánh vậy, lúc này chiều theo bị giải vào đại lao. Núi Linh Thành cũng là có đại lao, dù sao nhiều người, tổng sẽ xuất hiện các loại phạm pháp loạn kỳ cương hiện tượng. Núi Linh Thành mặc dù không có quan phủ, nhưng cũng có mình một bộ luật pháp hệ thống. Trong đại lao hoàn cảnh có thể nghĩ, cũng may mắn hắn có nhất định võ đạo bản lĩnh, nếu không khả năng liền thật phải chết ở chỗ này. Nhìn xem Vương Thành Hòa Lưu Tất bóng lưng của hai người, Lúc Xấu một đôi mắt bên trong tràn đầy phản động. Lúc Xấu trên ánh mắt rời, ánh mắt rơi vào núi Linh Thành bảng hiệu bên trên, trong mắt càng là toát ra hung quang. Núi Linh Thành, ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi chờ ta trở lại đi, ta Lúc Xấu sẽ còn trở lại. Hừ. Lúc Xấu đè nén oán hận trong lòng, quay người cất bước liền đi thẳng về phía trước, nhưng vừa bước ra hai bước, liền bịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp chính là một cái chó gặm phân. A. Phi. Phi. Khó khăn đứng dậy, Lúc Xấu đỡ bên cạnh một gốc cây đào, há miệng đem miệng bên trong thổ liền nôn ra ngoài, hơn nửa ngày mới cảm giác nôn sạch sẽ. Lúc Xấu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều kịch liệt đau nhức không chịu nổi, lại trước đi vài bước, mới cảm giác hơi khá hơn một chút. Nhìn hai bên một chút, Lúc Xấu liền thấy một gốc cao hơn 5 thước cây đào mầm non, thế là cất bước đi tới, một cước liền đem nó từ gốc rễ đạp gãy, sau đó đem đỉnh chóp cành lá bỏ đi, liền biến thành một cây quả trượng. Chống căn này tân tắc quả trượng, Lúc Xấu lập tức cảm giác đã khá nhiều, sau đó liền cất bước hướng về nơi xa đi tới. Núi Linh Thành trên tường thành, Trương Huyền vung bóng lúc nhích phát trần, thở dài một hơi, nói, núi này Linh Thành chỉ sợ còn có một trận nhân quả muốn chấm dứt ta. Sư phụ, nếu không, để ta lão Tôn xuất thủ đem hắn. Một bên Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lập tức liền nói. Trương Huyền nghe vậy, lập tức một thước đánh vào hót của hắn bên trên, quát lớn, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Trong đường, ở giữa Quỷ Vương đột nhiên cảm giác trong lòng một trận bối rối, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài thành. Đại ca, thế nào? Chương 836, núi Linh Thành quỷ dị đột kích. Chương 836, núi Linh Thành quỷ dị đột kích. Rắn Quỷ Vương nghi hoặc nhìn về phía ở giữa Quỷ Vương, cái khác ba vị Quỷ Vương cũng nhao nhao nhìn sang. Ta cũng không biết, nhưng trong cõi u minh có một loại cảm giác không ổn. Ở giữa Quỷ Vương nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Không nên a. Đại ca, ngươi không phải một mực nói chúng ta sẽ có cơ duyên tốt sao? Làm sao đột nhiên lại có cảm giác không ổn rồi? Hồ Yêu Vương tò mò hỏi. Ở giữa Quỷ Vương lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ngay tại vừa mới, ta trong cõi u minh cảm thấy có một cấu nguy cơ ngay tại đánh tới. Đúng, tra một chút vừa rồi chúng ta trong thành đến tuột cũng phát sinh rồi. Đáng tiếc mấy cái Quỷ Vương mệnh lệnh phát xuống dưới, một tận tới đêm khuya cũng không tra được hôm nay có cái gì dị thường. Dù sao giống Lúc Xấu bị khu trục loại chuyện này, thực sự không tính là cái đại sự gì, tự nhiên cũng không vào được mấy vị Quỷ Vương pháp nhãn. Thời gian cứ như vậy ngày ngày trải qua, nhoáng một cái lại là hơn 10 ngày trôi qua. Một ngày này buổi chiều, trăng non lưới liềm mọc lên từ phương đông, đầy trời đầy sao điểm đầy bầu trời. Màn đêm phía dưới, chỉ có thanh phong quét, mang đến ảo ảo thanh âm, lộ ra như thế bình yên yên tĩnh. Núi Ninh Thành bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận có chút chấn động. Tiếp xuống, chấn động càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có thể nhìn tới trên mặt đất tóe lên bụi đất. Đông, đông, đông. Đại địa tựa như bị gióng lên chống trận, thùng thùng rung động. Núi Ninh Thành trên tường thành, có từng nhánh đội tuần tra. Những này đội tuần tra có người có yêu, riêng phần mình nắm lấy binh khí chăm chú tuần tra. Đột nhiên mặt chấn động truyền đến, kinh động đến trên tường thành đám người. Tình huống như thế nào? Sự tình gì? Trên tường thành lập tức loạn cả lên, từng nhánh đội tuần tra nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài thành, sau đó liền thấy đầy trời bụi đất hướng về núi Ninh Thành đánh tới. Nhanh, nhanh, đi cáo chi tiểu lão gia, có địch bực lý. Cong, 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 bong bong, bong bong, bong bong. Đồng la, chuông đồng các loại báo cảnh khí cụ nhao nhao bị gõ vàng, thanh âm trong nháy mắt đánh thức cả tòa núi Ninh Thành. Núi Ninh Thành bách tính nhao nhao mở mắt, sau đó rất nhiều đi ra khỏi nhà. Rất nhiều bách tính khoác lên y phục, cầm lấy binh khí liền bỏ tới trên đường, sau đó thẳng đến tường thành mà đi. Từ đường bên trong, vị kia tiểu lão gia cũng lập tức nhảy xuống giường. Tiểu lão gia, tiểu lão gia, chuyện gì xảy ra? Tiểu lão gia, ngoài thành bụi đất tung bay, có địch nhân tập kích. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Tiểu lão gia, thiên chân vạn sát. Tiểu lão gia sắc mặt đại biến, lập tức khoác lên y phục, khẽ vươn tay nắm qua một thanh kiếm gỗ đảo, cất bước liền rời đi từ đường. Đi đi xem một chút. Sơn Linh cư bên trong, đám người nhao nhao mở to mắt, sau đó liền đi tới Trương Huyền trong gián phòng. Sư phụ, lão sư. Trương Huyền mở mắt, nhìn xem trong phòng kích động đám người, nở nụ cười. Làm sao? Muốn đi xem một chút. Vâng, sư phụ. Vâng, lão sư. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền đi ra xem một chút đi. Trương Huyền cười liền từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó đưa thay sở sở Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ, nói, Vô Duyên, ngươi mang theo Vô Thế, Vô Vi trong phòng nghỉ ngơi. Vâng, lão sư. Vô Duyên gật đầu đáp ứng nói. Hắn biết loại tình huống này, không thể cho Trương Huyền thêm phiền. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó mang theo đám người liền rời đi Sơn Linh cư. Trên đường cái, núi Ninh Thành thanh niên nhao nhao cầm lên vũ khí, nhao nhao hướng lấy trên tường thành chạy tới. Rất nhanh, Trương Huyền mang theo đám người cất bước lên tường thành, quay đầu hướng về thành nhìn ra ngoài. Chỉ gặp nơi xa bụi đất tràn ngập, đã cách núi Ninh Thành không đủ 3 dặm địa. Ngao, rắc, rắc, giống, khắc khắc. Đủ loại tiếng kêu liền xa xa truyền tới. Vù vù. Đột nhiên một trận cánh vỗ thanh âm, một đám quạ liền hướng về trên tường thành đánh tới. Những cái kia quạ đen chiều cao từ 1 thước đến 7 thước, lớn nhỏ không đều, nhưng đều không ngoại lệ, trên thân đều bao vây lấy một đoàn lồng mù, trong hai mắt lóe ra hung tàn hung quang. Rắc, rắc. Nương theo lấy quạ đen tiếng kêu, trên tường thành trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Trương Huyền dương mắt nhìn lại, bọn này bay tới quạ đen, tu vi tử du một cấp, đến hồng y đi cấp đều có, cầm đầu một con kia càng là đạt đến sơ giai yêu vương cảnh. Dự bị, thả. Hơn trăm người cung tiễn thủ theo ra lệnh một tiếng, nhao nhao vung lòng ra dây cung. Từng nhánh gỗ đào điêu khắc mũi tên xẹt qua trời cao liền bắn tới. Phốc, phốc, phốc. Từng nhánh gỗ đào tiễn liền xuất tại bay tới quạ đen trong đám, lập tức, rất nhiều quạ đen ở giữa tiễn. Ngay lập tức, những cái kia du hồn cấp, lệ quỷ cấp quạ đen liền rơi xuống không ít ách, những cái kia hồng y đi cấp mặc dù trên thân đâm mấy mũi tên, nhưng cơ hồ không có quá lớn ảnh hưởng, mà con kia yêu vương cấp quạ đen thì căn bản không có trúng tên. Bởi vì quạ đen tốc độ quá nhanh, cho nên hai lần bắn xong về sau, còn lại quạ đen đã bay đến thành tường trên không. Sắc bén mỏ, cứng rắn lợi chảo, liền hướng về đám người công kích tới. Trên tường thành đám người cũng không phải ăn chay, nhao nhao múa động binh khí trong tay liền cùng đám kia quạ đen bắt đầu đại chiến. Theo quạ đen đến, trên mặt đất, không trung, cái khác quỷ dị cũng lần lượt đến. Một trận đại chiến như vậy kéo lên màn mở đầu. Trên tường thành tụ tập hơn 1000 người, có người, có yêu, nhưng vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, tất cả mọi người cơ binh khí trong tay, bảo vệ núi Linh Thành. Vị kia trong đường tiểu lão gia, đồng dạng vũ động bảo kiếm trong tay, chỉ gặp kiếm long lánh, một kiếm một con hồng y y không nghĩ tới vị kia tiểu lão gia cũng là một vị võ vương, mặc dù bèn bèn sơ giai võ vương. Ngoài thành vị dị tựa hồ vô cùng vô tận, rất nhanh trên tường thành liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Trương Huyền thở dài, chỉ một ngón tay, trong hư không liền hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa kia về sau, âm phong chợt chợt, trong mơ hồ quỷ ảnh trùng điệp. Một cỗ hấp lực từ cánh cửa kia về sau truyền đến, một chút vừa mới bỏ mình chi hồn, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là quỷ dị đều bị hút vào cánh cửa kia bên trong. Trương Huyền thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lấy đưa tay hướng về phong thần đài một chảo, lập tức tính Nam phủ phủ bình huyện vương ra chấn bên ngoài phong thần đài quang mang đại tác, một vệt kim quang xẹt qua thiên địa, liền rơi vào núi Ninh Thành trên không, đem toàn bộ núi Ninh Thành liền bao phủ tại bên trong. Thế là, một chút thân có một chút công đức khí vận nhân tộc hoặc yêu tộc sau khi chết, chân linh liền bị kim quang kia tiếp dẫn lấy bay về phía chân trời xa xôi. Ngoài thành chính tại đại chiến, thành nội trong đường, tổ linh không gian bên trong, ở giữa quỷ vương đột nhiên đứng lên. Tới, tới, ta núi Ninh Thành nguy cơ đến rồi. Cái gì? Bốn vị khác quỷ vương nhao nhao giật mình đứng lên tới. Tổ linh trong không gian một trận lấp lóe, năm vị quỷ vương xuất hiện trước mặt một chiếc gương. Tấm gương kia bên trong hình tượng chính là ngoài thành chiến trường. Cái này làm sao lại như vậy? Trái hai quỷ vương, trong tay quạt lông kem chút rơi trên mặt đất. Ở giữa quỷ vương nhìn một chút bốn vị quỷ vương, nói, lão tứ, ngươi ở chỗ này tọa trấn, lão nhị, lão tam, lão ngũ, chúng ta ra ngoài nên địch. Vâng, đại ca. Ba vị quỷ vương lập tức hưng phấn ôm quyền đáp. rốt cục có đỡ nhưng đánh. Đi. Ở giữa quỷ vương nói, liền cất bước ra tổ linh không gian, cái khác ba vị quỷ vương thấy một lần, cũng lập tức cất bước đuổi theo. Thế nhưng là, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Chương 837, núi Ninh Thành đại chiến chương 837, núi Ninh Thành đại chiến vừa mới phóng ra tổ linh không gian bốn vị quỷ vương, liền cảm thấy một cỗ cực mạnh hấp lực truyền đến, kéo lấy bọn hắn liền hướng không trung bay đi. A đây là có chuyện gì? Bốn vị quỷ vương quá sợ hãi, vội vàng tiến hành giãy giụa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Bọn hắn vẫn bị cỗ lực lượng kia nắm kéo hướng về không trung bay đi. Rất nhanh bốn vị quỷ vương trên mặt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Ngay tại trên tường thành Trương Huyền đột nhiên tâm thần khẽ động, lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy bốn vị quỷ vương tình trạng. Trương Huyền nao nao, lập tức liền hiểu được, thế là vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, liền che lại bốn vị quỷ vương. Bốn vị quỷ vương ngay tại tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện kia cỗ sức lôi kéo biến mất, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh dị. Đây là có chuyện gì? Hồ Yêu Vương hỏi. Đáng tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Ở giữa quỷ vương nhíu mày, nói, mặc kệ, chúng ta vẫn là mau chóng đi ngoài thành đi. Chỉ dựa vào trong thành lực lượng còn không biết có thể hay không giữ vững thành trì đâu. Tốt. Ba vị quỷ vương đáp ứng một tiếng, cũng liền không lại xoắn xuýt, chủ yếu giờ phút này cũng không có thời gian xoắn xuýt, vội vàng cất bước liền đến ngoài thành. Nhìn xem phô thiên cái địa quỷ dị, bốn vị quỷ vương lập tức xuất thủ, liền đã gia nhập chiến trường. Chỉ là bốn vị quỷ vương cũng không hiện thân, trên tường thành võ vương, yêu vương trở xuống là không nhìn thấy bọn hắn. Theo chiến đấu tiến hành, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Tuyển Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược cũng rất nhanh lần lượt ra tay. Đầu tiên chính là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn xuất thủ vẩy ra một thanh màu vàng phù lục. Những bùa chú kia vẩy ra, liền bắt đầu tại trên tường thành phiêu đang ra. Trong đó có trừ tà phù, trừ yêu phù, ngự hỏa phù, trừ tà phù, dẫn lôi phù. Theo hai người miệng lẩm bẩm, liền thấy bay ra ngoài phù lục từng cái nổ tan ra. Từng đạo lôi đình rơi xuống, từng đoàn liệt diễm chống rông sinh ra. Tràn đầy thị giác mỹ cảm. Tham dự tiến công quỷ dị, phần lớn là du hồn cấp cùng lệ quỷ cấp mà hai người phù lục đối với những này sơ cấp quỷ dị có ngoài dự liệu lực sát thương. Cho nên, ở trên tường thành, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liền thành kia nhất tịch đệ. Mọi người nhao nhao nhìn lại, liền thấy kia từng trương thật đơn giản màu vàng trăng giấy, đột nhiên liền nổ tung, sau đó chung quanh quỷ dị liền đều bị tiêu diệt. Cái này thật sự là quá vỡ nát mọi người tam quan. Đáng tiếc đám người kinh ngạc vẫn chưa xong, liền thấy Lôi Dũng, Dư Hồng Thược xuất thủ. Lôi Dũng một tay chấp truy, một tay chấp đục, lấy nện gõ đục, lập tức từng đạo lôi đình liền từ đục bên trên bắn ra, bổ vào những cái kia quỷ dị trên thân. Dư Hồng Thược hai tay giơ cao hai mặt gương đồng, trên gương đồng không ngừng bắn ra điện quang. Từng đạo điện quang cũng không ngừng hướng về ngoài thành bổ ra, từng cái quỷ dị trực tiếp bị đánh rơi dưới thành. Lôi đình là hết thảy quỷ dị tà ma thiên địch, cho nên lực sát thương là không thể nghi ngờ. Bạch Tuyển Tình xuất thủ đổ vào mọi người nhận biết bên trong, một thanh bảo kiếm trên dưới bay múa, chỉ là trên thân kiếm bao phủ một tầng thật mỏng kim quang, những cái kia quỷ dị là đục chết, kể đến vong, sát thương năng lực cũng không thể khinh thường. Trong đám người chỉ có Tôn Ngộ Huyền còn không có xuất thủ, bởi vì hiện tại xuất hiện những này quỷ dị quá yếu, còn không cách nào làm cho hắn dẫn lên hứng thú tới. Ước chừng hơn 2 canh giờ về sau, ngoài thành quỷ dị liền bị tiêu diệt đến 7-8 phần, còn lại quỷ dị lập tức giải tán lập tức, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đám người không dám rời đi thành trì quá xa, cho nên cũng không có đuổi theo. Chiến đấu kết thúc, tất cả đều co quắp ngồi ở trên tường thành. Tối hôm nay cuộc chiến đấu này, có hơn 30 người tử vong, hơn 100 người bị thương, trong đó 20 người trọng thương. Thương binh nhóm bị cấp tốc nhất xuống dưới, an bài cứu chữa, những người còn lại nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược mấy người, thật sự là bọn hắn chiến đấu tình thế quá mới lạ. Từ đường vị kia tiểu lão gia giờ phút này liền đội vã đi tới, hướng về ở giữa Trương Huyền liền cung kính con người, nói, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Ta núi Ninh Thành đa tạ chư vị tương trợ. Tiểu lão gia làm núi Ninh Thành thực tế người cầm quyền, hôm nay nhìn thấy Trương Huyền đám người biểu hiện, nơi nào còn dám coi như không quan trọng. Trương Huyền vung lên phát trận, miệng tụng đạo hiệu. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, vân đạo Trương Huyền gặp qua tiểu lão gia. Khục khục. Nghe được Trương Huyền gọi mình tiểu lão gia, vị này tiểu lão gia lập tức làm ho hai tiếng, thoáng có chút lúng túng nói ra, nguyên lai là Trương Huyền công tử khách khí, xưng hô lão hủ Tưởng Bình liền có thể. Tưởng Bình. Nghe được cái tên này, Trương Huyền mi tâm nhảy một cái, trong đầu lập tức vang lên một cái BGM. Mở ra có cái bao thanh tiền, thiết diện vô tư phân biệt trung gian. Đương nhiên, Trương Huyền rất nhanh đã hồi phục thần trí, hướng về Tưởng đánh chay cái chắp tay, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền, gặp qua Tưởng thành chủ." "Không dám, không dám." "Công tử khách khí, không biết bên cạnh mấy vị này." Tưởng Bình liên tục nói không dám, nhưng lập tức ánh mắt liền chuyển đến Trương Huyền bên cạnh Tiền Lập Văn, Tiền Khôn bọn người trên thân, nhịn không được hỏi. Trương Huyền mỉm cười, nói: "Mấy vị này đều là bần đạo đệ tử, đây là bần đạo đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền, đây là nhị đệ tử Tiền Lập Văn, đây là vị hôn thê của hắn Bạch Tuyển Tình." Trương Huyền cười đem mọi người đều cho Tưởng Bình giới thiệu một lần. Bạch Tuyển Tình nghe được Trương Huyền giới thiệu nàng là Tiền Lập Văn vị hôn thê lúc, đàn một chút, mặt liền đỏ lên, ngay cả đầu đều thấp xuống, mà Tiền Lập Văn thì bắt đầu cười hắc hắc. Tưởng Bình lấy làm kinh hãi, hắn thấy Trương Huyền nhiều nhất bất quá chừng 20 tuổi, mà bên cạnh hắn những người này ngoại trừ vị kia Tôn Ngộ Huyền, những người khác cũng kém không nhiều chừng 20 tuổi, nguyên bản hắn coi là những người này là Trương Huyền thân thuộc hoặc bằng hữu cái gì đâu, ai có thể nghĩ tới vậy mà đều là đệ tử của hắn. Thì ra là thế, Tưởng Bình cũng bái tạ chư vị công tử, tiểu thư viện thủ tri ân. Nói chuyện, Tưởng Bình hướng về Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người cũng không người thi lễ một cái. Không dám, không dám, Tưởng thành chủ khách khí. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người thấy thế, cũng liền bận bịu đáp lễ. Song phương khách sáo xong, Tưởng Bình ánh mắt một lần nữa trở lại Trương Huyền trên thân, nói: "Không biết Trương công tử bây giờ ở nơi nào ăn giấc?" Làm phiên Tưởng thành chủ quản niệm, vân đạo sư đồ bây giờ tại Sơn Linh cư bên trong ở tạm. Trương Huyền cười trả lời: "Sơn Linh cư?" Tưởng đệ ngang khắc giật mình. Sơn Linh cư chính là núi Linh thành chiêu bài, đến núi Linh thành người hoặc yêu, chỉ cần điều kiện kinh tế cho phép, cơ bản đều chọn Sơn Linh cư. "Trương công tử, hôm nay vất vả chư vị chẳng qua hiện nay quyết phát, lại là không cách nào chiêu đãi chư vị, bây giờ quỷ dị đã lui, còn xin chư vị công tử, tiểu thư đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai lão hủ tất tự mình đến nhà bái tạ." Nói, Tưởng Bình lần nữa hướng về Trương Huyền cùng đám người không người thi lễ một cái. Trương Huyền vội vàng vung lên phất trần, đem Tưởng Bình đỡ lên, nhưng sau nói ra: "Tưởng thành chủ khách khí, đã như vậy, bần đạo liền dẫn các đồ nhi đi về trước." Nói xong, Trương Huyền liền chào hỏi Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn đám người rời đi tường thành. Trên tường thành, Tưởng Bình nhìn xem Trương Huyền bóng lưng của mọi người, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chương 838, đến nhà bái phòng. Chương 838, đến nhà bái phòng Sơn Linh cư bên trong, Trương Huyền vẫn đang nhắm mắt tính toán, đột nhiên Tiền Lập Văn cất bước xông vào. "Sư phụ, sư phụ." "Ừm, sự tình gì?" Trương Huyền mở mắt, nhìn về phía Tiền Lập Văn. "Sư phụ, vị kia Tưởng thành chủ mang người tới, nói yêu cầu gặp sư phụ." Tiền Lập Văn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Trương Huyền nghi hoặc nhìn Tiền Lập Văn hai mắt, cũng không hiểu hắn vì gì hưng phấn như thế. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, đã người ta đã tới cửa, mình cũng không tốt không thấy. Nghĩ tới đây, Trương Huyền liền từ trên giường nhảy xuống tới, hướng về cửa đi ra ngoài. "Đi thôi." "Ai, sư phụ, bên này, bên này." Tiền Lập Văn đáp ứng một tiếng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Mới vừa đi ra ngoài cửa, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Truyền Tình cùng vô duyên ba huynh đệ cũng chờ ở bên ngoài. "Sư phụ, lão sư." Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Đi thôi, đi ra xem một chút." "Ai, sư phụ, bên này." Tiền Lập Văn tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đám người cùng ở phía sau hắn, rất nhanh liền đi tới Sơn Linh cư trước cửa. Vừa đi đến cửa miệng, liền đem mọi người giật nảy mình. Chỉ thấy ngoài cửa, ô ương ương bu đầy người, đi đầu chính là vị kia Tưởng Bình Tưởng thành chủ. Mà vị này Tưởng thành chủ sau lưng, theo sát lấy một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, trong tay thiếu niên bưng lấy một cái quần trụ, thoạt nhìn như là một mặt cuốn lại cờ thưởng. Cũng bởi vì nó là cuốn lại cho nên Trương Huyền đám người cũng không nhìn thấy cờ thưởng bên trên viết là chữ gì. Lại đằng sau thì là cầm cái chiêng nâng chúng chọe còn có dơ lên trống. Trương Huyền sững sờ, đây là mời được dàn nhạc a. Trương Huyền đám người lúc này mới xuất hiện, bên ngoài lập tức liền náo nhiệt. Cong, 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 đông, 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 hốt, hốt, hốt. Các loại nhạc khí lập tức liền vang lên. "Trương công tử, hôm qua nếu không phải Trương Huyền công ty cùng các vị cao tốc xuất thủ, ta núi Ninh thành liền nguy hiểm, lần này là chúng ta toàn thể núi Tha Bách tính một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy." Nói chuyện, chỉ thấy vị kia Tưởng thành chủ vung tay lên, sau lưng tên thiếu niên kia liền đem cờ thưởng hai tay dâng đưa tới. Trương Huyền nao nao, sau đó vung lên phát trần, nói: "Tưởng thành chủ khách khí, cùng vị nhân tộc gặp được quỷ dị tập thành, từ đều quản chi lễ, đảm đương không nổi thành chủ đại lễ." "Ai, Trương công tử, lời ấy sai rồi, Trương công tử cùng ta núi Linh thành có đại ân, có ân không báo, không phải quân tử vậy. Vạn mong công tử nhất định nhận lấy." Tưởng Bình nói chuyện, từ đó đem kia mặt cờ thưởng đưa tới. Nhìn nhân ra như thế, Trương Huyền cũng không tiện cự tuyệt. "Đã như vậy, kia bần đạo liền nhận lấy thì ngại." Nói chuyện, Trương Huyền liền quay đầu đối bên cạnh Tiền Lập Văn nói ra: "Lập Văn, nhận lấy đi." "Vâng, sư phụ." Tiền Lập Văn đáp ứng một tiếng, thương vấn mà tiến lên liền tiếp nhận kia mặt cờ thưởng. Nhưng cờ thưởng mới vừa đến tay, Tiền Lập Văn thân thể chính là nhoáng một cái, suýt nữa buông tay. "Ừm." Tiền Lập Văn sững sờ, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển, cái này thân hình vừa đứng vững. "Cái này?" Tiền Lập Văn kinh ngạc nhìn về phía trong tay cờ thưởng, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Tiền Lập Văn cái này một dị dạng, Trương Huyền cùng tất cả mọi người xem ở trong mắt, đều là khẽ giật mình, không rõ xảy ra chuyện gì. Trương Huyền tiên nhãn nhất chuyển, lúc này mới thấy rõ. "Cái này cờ thưởng thật không đơn giản a." Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, cho nên Trương Huyền cười lấy nói ra: "Tưởng thành chủ, chúng ta đi vào đi." "Tốt, Trương công tử, mời." Tưởng Bình cười đáp ứng một tiếng, sau đó cất bước liền đi vào. Thiếu niên kia thì theo sát tại Tưởng Bình sau lưng, cũng đi vào theo. Đi vào một cái nhã gian bên trong, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Rất nhanh tiểu nhị liền bưng lên một bình trà nước, đám người liền bắt đầu vừa uống vừa trò chuyện. "Trương Huyền công tử, lão hủ cả gan hỏi một chút, không biết công tử đến từ phương nào? Đây cũng là chuẩn bị đi hướng nơi nào a?" Nói thật, từ hôm qua sau khi về đến nhà, Tưởng Bình đầy trong đầu đều là Trương Huyền sư đồ hình tượng, nhất là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người phục ma thủ đoạn, thật sự là quá mới lạ. Tưởng Bình tự nhận là sống mấy chục năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn chờ người thủ đoạn, hắn lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. "Tưởng thành chủ, bần đạo đến từ Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện Vương gia trấn, lần này là dẫn đầu chúng đệ tử Bắc Thượng du lịch, vừa lúc đi ngang qua chúng ta núi Linh Thành, chuyên tới để nhìn qua." "Thì ra là thế." Tưởng Bình nhẹ gật đầu, sau đó lập tức cười giới thiệu núi Linh Thành. Thông qua hắn miệng, Trương Huyền đám người cũng đối núi Linh Thành có càng sâu hiểu rõ, nhất là vì sao núi Linh Thành bên trong vậy mà nhân tộc cùng yêu tộc thực hiện hài hòa ở chung. Tại Tưởng Bình trong miệng, hắn tổ tiên ước chừng hơn 1000 năm trước bởi vì tránh né chiến loạn bốn phía di chuyển, cuối cùng rơi vào nơi đây. Chỗ này đại sơn tên gọi Thanh Phong Sơn, kéo dài 500 dặm. Tưởng gia tổ tiên di chuyển ở đây về sau, chu sát trong núi này một con yêu vương, liền ở đây dừng chân. Cho đến về sau, Tưởng gia xuất hiện một vị cao giai võ vương, mới cuối cùng ở chỗ này đứng bước chân. Vị này võ vương tên là Tưởng Hâm, làm người dị thường hào sảng, cho nên bằng hữu rất nhiều. Tại khi còn sống, nhưng nói là giao hữu rộng lớn, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều có không ít bằng hữu. Có rất nhiều nhân tộc cũng bởi vì Tưởng Hâm nhân phẩm cùng hy vọng, lần lượt rời tiến đến gần. Trong đó bao quát kinh thành Lữ gia một chi cùng Lục gia một chi. Hai nhà này tại đại hạ hướng đều xem như đại tộc, không qua mọi người tộc bởi vì quá mức khổng lồ, cho nên từng cái chi nhánh hướng ra phía ngoài di chuyển chính là trạng thái bình thường. Lữ đại chính là một trung giai võ vương, chính là Lữ gia một cái chi nhánh tộc trưởng, bởi vì cùng Tưởng Hâm giao hảo, liền đem toàn cả gia tộc rời tiến đến gần. Lục gia cũng là như thế, gia chủ tên là Lục Chí Ti, đồng dạng là trung giai võ vương, cũng đồng dạng mang theo gia tộc kia rời tiến đến gần. Yêu tộc bên trong cũng không phải tất cả yêu tộc đều lấy nhân tộc làm thức ăn, cùng nhân tộc là địch, có chút yêu tộc ngược lại cùng nhân tộc thân cận, thậm chí còn giao tình tâm đầu ý hợp. Trong đó Thanh Xà một chi cùng Bắc Hổ một chi, tộc trưởng liền cùng Tưởng Hâm thành bằng hữu, cho đến về sau, liền đem tộc nhân cũng đều rời tiến đến gần, cùng nhân loại tạm cư ở cùng nhau. Cái này nhoáng một cái chính là hơn 1000 năm, cũng cuối cùng tạo thành bây giờ yêu nhân kia hài hòa chung đụng núi Linh Thành. Thì ra là thế. Trương Huyền vung lên phát trần, thở dài một hơi, cái này mới rốt cuộc minh bạch núi này Linh Thành tồn tại. Đúng vậy à, ta tưởng ra, Lữ gia, Lục gia cùng Thanh Xà, Bắc Hổ cùng với hắn chư tộc, kinh doanh hơn ngàn năm, mới có bây giờ núi Linh Thành. Tưởng Bình cũng là cảm khái không thôi. Hơi chút cảm khái về sau, Tưởng Bình vẫn là không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng. Mà đây cũng là hắn chuyến này một cái trọng yếu mục đích. Trương công tử, xin thứ cho lão hủ mạo muội, hôm qua ở trên tường thành, nhìn thấy mấy vị cao đồ thủ đoạn, cứ khắc lập tức chi võ đạo, lão hủ rất là bội phục, nhưng cùng lúc cũng phi thường hoang mang, không biết cuối cùng là loại nào võ đạo. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tưởng thành chủ, đây là ta đạo môn phục ma thủ đoạn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vừa cười vừa nói. Đạo môn. Chương 839, thiên sư muốn giảng đạo. Chương 839, thiên sư muốn giảng đạo. Tưởng Bình vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xem đám người. Trương Huyền vung lên phát trần, cười giải thích nói, ta đạo môn ngộ thiên đạo, tham gia nhân đạo, tu trường sinh, tìm tiêu giao, đến thiên địa chi lâm ý, truy thế gian chi chân đạo. Trương Huyền không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, Tưởng Bình càng hồ đồ rồi. Tưởng Bình thầm nghĩ, ngươi cái này mỗi một chữ ta đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau, ta thế nào liền mê hoặc đâu? Lại là thiên đạo, lại là nhân đạo, còn có trường sinh cùng tiêu giao, cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Mong rằng công tử giải hoặc. Tưởng Bình đột nhiên đứng dậy, hướng về Trương Huyền không người cúi đầu, nói. Trương Huyền thấy thế, vội vàng cũng đứng lên đến, đánh cái chắp tay, miệng tụng đạo hiệu nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, Tưởng thành chủ, như vậy đi, bần đạo cùng từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, tại ngoài cửa Nam giảng đạo 3 ngày, phàm núi Ninh thành bên trong bách tính cùng người hữu duyên đều có thể đến đây nghe đạo, như thế nào? Giảng đạo. Trương công tử nói là giảng đạo cửa sự tình. Tưởng Bình nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Tưởng Bình mặc dù không rõ Trương Huyền vì sao muốn giảng đạo, bất quá luôn cảm giác đây là một chuyện thật tốt, thế là lập tức liền gật đầu đồng ý, nhưng không biết công tử cần lão hủ làm những gì. Còn muốn tỉnh cầu Tưởng thành chủ thông chi một chút đi, liền nói hôm nay buổi chiều giờ mùi bắt đầu, vận đạo tại thành Nam bên ngoài giảng đạo, giờ dậu kết thúc, ngay cả giảng 3 ngày, nếu có hứng thú người, đều có thể đến đây nghe đạo. Trương Huyền vừa cười vừa nói, không biết công tử chuẩn bị tại thành Nam nơi nào giảng đạo. Tưởng Minh tò mò hỏi. Vận đạo xem kia thành Nam bên ngoài có một tòa gò núi, liền tại kia trên đồi núi giảng đạo đi. Trương Huyền cười nói, tốt, đã như vậy, vậy lão hủ liền xuống đi an bài. Tưởng Minh nói, liền đứng dậy, hướng về Trương Huyền có chút không lời, sau đó liền dẫn vị thiếu niên kia rời đi. Sư phụ, ngài vì sao đột nhiên nghĩ giảng đạo rồi? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Dù sao Trương Huyền đã rất thời gian dài chưa giảng đạo. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lấy nói ra, núi này Linh Thành nhân yêu hài hòa ở chung, chính là phúc nguyên chi địa, khí vận chỗ, vi sư đạo tâm nảy mầm, đương xiển đạo lấy vài cơ duyên, làm vinh dự ta đạo môn. Trương Huyền cái này vừa nói, đám người lập tức hiểu tới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, sư phụ Trương Huyền đối núi này Linh Thành coi trọng như thế. Từ đường tổ linh không gian bên trong, năm vị quỷ vương ngồi đối diện nhau. Ở giữa quỷ vương chính là Tưởng gia tiên tổ Tưởng Hâm. Mấy vị hiền đệ, đêm qua quỷ dị công thành, mọi người như thế nào nhìn? Tưởng Hâm mở miệng nói ra. Trái một quỷ vương chính là Lữ gia tiên tổ Lữ Đại, trái hai quỷ vương chính là Lục gia tiên tổ Lục Chí Ti. Đại ca, lời ấy ý gì? Lữ Đại hơi nghi hoặc một chút. Tại Lữ Đại xem ra, đêm qua quỷ dị công thành, gần 200-300 năm mặc dù hắn hữu, nhưng cách đây mấy năm lại cũng không hiếm lạ. Năm đó núi Ninh thành vừa lập, chung quanh những cái kia yêu ma quỷ quái, cũng không có ít tổ chức công thành, bất quá đều bị đám người đánh lùi mà thôi, cùng đêm qua cũng không khác nhau nhiều lắm. Lục Chín Ti nghe vậy thì đong đưa quả lồng, nói: "Nhị ca, chuyện này không có đơn giản như vậy, đêm qua công thành tuyệt không đơn giản, tiểu đệ cảm giác tối nay chỉ sợ cũng sẽ không quá bình." "Cái gì? Lão tứ, ngươi lời ấy ý gì?" Lữ Đại giật mình nhìn về phía Lục Chín Ti, không rõ hắn vì sao nói như vậy. "Đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ đệ, ta cảm giác đêm qua công kích rất là kỳ quặc, cụ thể ta cũng không nói lên được, nhưng luôn cảm giác sẽ không cứ như vậy kết thúc." Lục Chín Ti nhíu mày nói: "Không sai, tứ đệ nói rất đúng, Vi Minh Linh Giác cũng đang nhắc nhở chúng ta, việc này còn chưa kết thúc. Chỉ sợ mấy ngày kế tiếp, ban đêm cũng sẽ không thái bình." Lão đại Tưởng Hâm đột nhiên mở miệng nói ra. Tưởng Hâm cái này vừa nói, vô luận là Lữ Đại cùng Lục Chí Ti, vẫn là Gián Yêu Vương cùng Hồ Yêu Vương, đều lấy làm kinh hãi. Bốn vị quỷ vương đều nhìn về Tưởng Hâm. Tổ linh không gian bên trong, nhất thời xa vào đến trầm mặc ở trong. Thật lâu, Gián Yêu Vương đột nhiên mở miệng nói, "Đại ca, ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng từng gặp đêm qua kia mấy ngày thủ đoạn,
có hai người vẩy ra một đống màu vàng trang giấy, sau đó hóa thành các loại khí tức, rất là hung ác, những cái kia quỷ dị quả thực là sát bên chết, đục vòng, thật là kỳ quái, hai bên ngoài còn có một nam một nữ, bọn hắn vậy mà có thể thao túng lôi đỉnh, mặc dù kia lôi đỉnh còn rất yếu ớt, nhưng cũng không thể coi như không quan trọng. Giáng yêu vương cái này vừa nói, ngoại trừ Lục Chín Ti tối hôm qua tọa chấn tổ linh không gian chưa tham gia chiến đấu bên ngoài, cái khác ba vị đều là sức sở, sau đó đồng thời lâm vào trầm tư. Thật lâu, Tưởng Hâm đầu tiên là lắc đầu, nhưng sau nói ra, vi huynh cũng là lần đầu tiên gặp, nhị đệ, ngũ đệ, các ngươi nhưng từng gặp sao?
Không có.
Lữ đại cùng Hổ yêu vương đồng thời lắc đầu.
Đại ca, có lẽ có thể để Tưởng Bình cùng tiếp xúc một chút.
Lữ đại mở miệng nhắc nhở.
Ừm, tốt.
Trước hết để cho Tưởng Bình tiếp xúc với hắn một cái đi. Tưởng Hâm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu liền đồng ý nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Đúng vào lúc này, Tưởng Bình cất bước liền đi đến. Chỉ gặp Tưởng Bình đến đại điện về sau, nhặt lên ba nén hương, hướng về ủy trên đài năm tôn thần tượng ba bái về sau, liền đem nó theo thứ tự cắm vào lư hương ở trong. Năm vị lao ra, hậu bối tử tôn Tưởng Bình có việc bẩm báo. Hôm qua ban đêm, quỷ dị công thành, may nhờ dân chúng trong thành anh dũng giết địch, phương đắc thắng lợi, trong đó có mấy vị sứ khác người, đêm qua cũng từng xuất lực. Tưởng Bình mở miệng liền đem đêm qua cùng sáng hôm nay sự tình nói một lần, cuối cùng còn nâng lên Trương Huyền đám người thân phận, cùng buổi chiều chuẩn bị ở ngoài thành giảng đạo sự tình. Tưởng Bình nói xong, tổ linh không gian bên trong, năm vị quỷ vương đều trợn tròn mắt. Năm vị quỷ vương, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên nói cái gì.
Đại ca, ngươi nghe nói qua đạo môn cái thế lực này sao?
Lão Ngũ Hổ yêu vương mở miệng nói.
Không có.
Bốn vị quỷ vương đồng thời lắc đầu, biểu thị không biết.
Thiên đạo,
nhân đạo,
là có ý gì?
Trường sinh,
tiêu giao.
Ha ha, liền là chúng ta, tại cái này tổ linh không gian bên trong hơn 1000 năm cũng chưa thấy đến trường sinh, cũng không thể tiêu giao à? Hắn chỉ là một phàm nhân, cũng dám tự xưng nhưng tu trường sinh, tìm tiêu giao, sao mà buồn cười à?
Giáng yêu vương ha ha cười lạnh nói.
Bốn vị khác quỷ vương nghe vậy, cũng là cùng nhau gật đầu, trong lòng đồng dạng rất tán thành.
Trường sinh,
tiêu giao, chưa từng nghe nói qua người nào có thể đạt được chân chính trường sinh cùng tiêu giao.
Đã như vậy, mấy vị hiền đệ, hắn không phải nói buổi chiều giờ mùi muốn tại thành Nam giảng đạo sao?
Chúng ta liền cùng đi xem nhìn, nghe một chút hắn giảng chính là gì đạo,
tu lại là gì pháp.
Tường Hâm mở miệng cười lạnh nói.
Tốt, đại ca nói cực phải.
Bốn vị khác quỷ vương lập tức tề thanh xác nhận.
Đại ca, ta cái này cáo chi Tưởng Bình.
Lão tứ Lục Chín Ti đột nhiên đứng lên đến, đem bên hông chi kia ngọc bút hái xuống, đưa tay hướng về ủy trên đài một chảo, một cái thăm chúc liền bay vào đến tổ linh không gian bên trong.
Lục Chín Ti nâng bút nơi tay, xoát xoát điểm điểm ngay tại cây kia thăm chúc bên trên viết xuống mấy dòng chữ, sau đó liền lại ném ra ngoài.
Chương 840, núi Ninh Thành bên ngoài, Thiên Sư nói lại đạo. Chương 840, núi Ninh Thành bên ngoài, Thiên Sư nói lại đạo. Trước tượng thần mặt ống thẻ đột nhiên nhất chuyển lắc lư, một cây thăm chúc bay ra, lại cạnh. Một tiếng liền rơi trên mặt đất.
Tưởng Bình giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên nhặt lên.
Nhìn thấy thăm chúc bên trên nội dung, Tưởng Bình càng là giật mình, vội vàng hướng năm tôn thần tượng lần nữa thi lễ một cái, nói: "Tử tôn minh bạch, cái này liền đi an bài." Nói chuyện, Tưởng Bình quay người lại, vội vã liền rời đi từ đường.
Kỳ quái, cánh cửa này đến tột cùng là phương nào thế lực, vì sao mấy vị lao tổ tựa hồ cũng phi thường trọng thị?
Tưởng Bình trên đường đi suy nghĩ miên man, rất nhanh liền triệu tập một nhóm người, để bọn hắn một đầu đường đi đi thông chi.
Bong bong,
bong bong,
bong bong.
Ngay lập tức, đồng la âm thanh ngay tại núi Ninh Thành các nơi vang lên.
Buổi chiều giờ mùi, Nam Thành ngoài thành, đạo môn giảng đạo, người có ý đều có thể tiến về.
Thời gian đi vào buổi trưa, ăn nghỉ cơm trưa, Trương Huyền mang theo đám người liền ra Nam Thành, đi vào một tòa gò núi trước mặt.
Kia gò núi nói là gò núi, kỳ thật chính là một cái đống đất, ước chừng 2 trượng cao 4 thước, 3 trượng 6 thước phương biên.
Trương Huyền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Vô Duyên ba huynh đệ đám người, nói: "Các ngươi tự tìm chỗ ngồi xuống."
"Vâng, sư phụ."
Đám người đáp ứng một tiếng, đội vàng vây quanh cái này tòa gò núi tìm cái bằng phẳng vị trí, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống.
Trương Huyền thì là cười cười, vung lên phất trần, thân thể đột nhiên trống rỗng mà lên, bay thấp tại thổ trên đồi.
Một đạo thanh quang từ Tiền Lập Văn nghi ngờ bên trong bay ra, rơi vào Trương Huyền dưới chân, hóa thành thập nhị phẩm thanh liên.
Trương Huyền đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, liền ngồi ở sen trên đài.
Theo giờ mùi đến, từ xa chuyển chỗ cửa thành, núi Ninh Thành trăm họ lục lục tục tục đến đây.
Mọi người đi vào mô đất phụ cận, có cầm ghế có cầm cái ghế còn có cái gì cũng không có cầm, người người nhao nhao ngồi ở gò núi phía dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc hiếu kỳ.
Ngay tại mới, núi Ninh Thành bên trong bốn phía đều là đồng la âm thanh, tất cả mọi người bị kinh động, đợi nghe được nói có người tại giờ mùi tại thành Nam bên ngoài giảng đạo, mặc dù không rõ ràng đạo là bật gì, nhưng rất nhiều người tò mò, vẫn là quyết định tới xem một chút.
Đầu năm nay, mọi người giải trí sinh hoạt vẫn là rất thiếu thốn, cho nên có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều là rất tích cực.
Đây cũng là vì sao Trương Huyền có can đảm đưa ra giảng đạo lực lượng chỗ, nếu không ngươi nếu là bắt đầu giảng đạo lại không một người đến, đây chẳng phải là liền lúng túng mà.
Rất nhanh, gò núi phía dưới liền đã ngồi đầy mấy trăm người, mà lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng.
Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Trương Huyền nhắm mắt dưỡng thần.
Gò núi phía dưới, núi Ninh Thành chúng mắt tính, bao quát nhân tộc cùng yêu tộc, mọi người nhao nhao châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán.
"Ai, ngươi nói, cái này giảng đạo là cái gì nha?
Bộ kia bên trên người đang ngồi là ai vậy?"
"Không biết, giảng đạo, nói là giảng đạo lý sao?
Nhưng giảng đạo lý có cái gì nghe a?"
"Không có gì có thể nghe, ngươi tới làm gì?"
"Ai,
cái này không phải liền là hiếu kỳ sao? Trước tới xem một chút, nghe một chút, nếu là không có ý nghĩa, lại đi cũng không muộn. Nói cũng phải, không có ý nghĩa lại đi, dù sao rời gần như vậy. Đúng, đêm qua ngươi lên thành tường không?
Không có, thế nào?
Ta nói với ngươi, đêm qua chàng diện kia.
Ai, đúng, nếu nói, hôm qua ta thế nhưng là mở rộng tầm mắt.
Cái gì mở rộng tầm mắt rồi?
Ta nói với ngươi a, hôm qua thế nhưng là có mấy vị người sứ khác, quá lợi hại, ta nói với ngươi, bọn hắn giải ra một thanh màu vàng trang giấy, sau đó những cái kia trang giấy liền toàn bộ nổ tung, mà kia chung quanh quỷ dị liền đều bị tạt chết.
Ngươi nói hiếm lạ không?
Không phải, lão huynh đệ, ngươi cái này biên nói dối cũng phải mang một ít đầu óc đi.
Còn giấy bằng phiến, khá lắm, chỉ bằng một tờ giấy vàng phiến cũng có thể diệt quỷ dị.
Quá khôi hài đi.
Ai, hắn thật đúng là không có khôi hài, lúc ấy ta cũng tại hiện trường, ngoại trừ kia giấy vàng phiến bên ngoài, còn có hai người, một nam một nữ, người nam kia cái kia truy cùng cái đủ, không sai, chính là thợ đá nhóm điêu khắc tảng đá cái chủng loại kia, hắn liền cầm lấy cái kia truy, hướng cái đục phía trên, như thế vừa gõ, sau đó, ngươi đoán làm gì?
Làm gì?
Kia.
Ầm ầm.
Răng rắc răng rắc. Một thanh âm vang lên, ta cho các ngươi nói, từng đạo thiểm điện liền bổ ra tới, những cái kia dưới thành quỷ dị, liền đều bị trực tiếp đánh chết.
Thật giả?
Con thiểm điện đều đi ra rồi.
Thật thật lúc ấy ta cũng tại hiện trường, hắn nói liền là thật.
Mà lại kia nữ cũng không đơn giản, cầm trong tay của nàng hai cái gương, cứ như vậy giờ, sau đó từng đạo thiểm điện liền từ tấm gương kia bên trong bắn ra, các ngươi là không có gặp chàng diện kia, đơn giản quá rung động.
À, nói đến đây, mấy ca, các ngươi nhìn hàng phía trước ngồi mấy vị kia, giống như chính là đêm qua tại trên tường thành mấy vị kia à.
Ai, giống như thật sự là bọn hắn.
Thật là a.
Lại nói, bọn hắn hôm nay giảng đạo, sẽ không giảng ngày hôm qua thủ đoạn a.
Thế không thể nào.
Hẳn là sẽ không a.
Trong đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói.
Rất nhanh, phía ngoài đoàn người một trận ồn ào, Tưởng Bình dẫn một đám người đi đến, riêng phần mình mang theo một cái bộ đoàn, đi tới gò núi phía dưới. Tưởng Bình nguyên bản không có ý định tới, nhưng năm vị lao ra đều muốn tới nghe đạo, điều này khiến cho hắn cực lớn hiếu kỳ, thế là liền mang theo người đến đây. Hắn cũng phải nghe nghe xong như thế nào giảng đạo, lại giảng thứ gì đạo.
Còn gióng giạc nói cái gì trường sinh, cái gì tiêu dao.
Đám người khoanh chân ngồi xuống, cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía trên đồi núi. Mà trên không trung, đang có năm vị quỷ vương, riêng phần mình đánh lấy một thanh dù đen lớn, phi hành mà tới. Dù đen che đậy lấy ánh nắng, cho dù là quỷ vương cũng không dám tùy tiện bại lộ tại dưới thái dương. Năm vị quỷ vương bay đến gò núi bên cạnh, đợi khoảng cách gò núi lớn chừng trăm trượng khoảng cách thời điểm, lại là nửa bước cũng trước không vào được.
Cái này,
năm vị quỷ vương khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt rơi vào Trương Huyền trên thân, cũng không dám lại lộ ra nửa phần vẻ coi thường. Chỉ gặp lúc này Trương Huyền đã mở mắt, đầu tiên là nhìn về phía năm vị quỷ vương vị trí, khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía gò núi phía dưới.
Canh giờ đã đến, giảng đạo bắt đầu, đám người yên lặng.
Thân âm mịt mờ, trong nháy mắt liền lấn át tất cả thanh âm.
Nghe được thanh âm này, nguyên bản ồn ào hiện trường trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Thiên có nhật nguyệt tinh thần, người có tinh khí thần tam bảo, vạn vật sinh hóa, đều có đạo.
Trương Huyền mở miệng, vô thượng thần âm lần nữa bay ra.
Ầm ầm.
Chỉ nghe không trung vang lên âm thanh sấm sét, sau đó chân trời tưởng vần cuộn, mặt đất linh khí chảy ra.
Núi Ninh Thành bên ngoài, hết thảy mọi người, yêu, quỷ chờ đều lộ ra vẻ say mê.
Cái này,
năm vị quỷ vương mở to hai mắt nhìn, há to miệng, bọn hắn cảm nhận được theo thần âm truyền đến, bọn hắn hồn thể tại chấn động, đang nhanh chóng ngưng thực.
Dị tượng cũng không như vậy dừng lại, chỉ thấy bầu trời tường vân ở giữa, đóa đóa thiên hoa bắt đầu rơi xuống, trên mặt đất linh khí chi suối bên trong, trống rỗng sinh ra đóa đóa kim liên.
Hết thảy đều tại tỏ rõ lấy lần này giảng đạo bất phàm.
Tường Bình đồng dạng khiếp sợ nhìn xem một màn này.
Đây là cái gì?
Tại sao lại như thế?